Chương 896, ai cũng không ngốc chương 896, ai cũng không ngốc nếu như vừa mới Ngụy Tạo Đức còn không có thấy rõ ràng đám người này muốn làm gì, hiện tại Ngụy Tạo Đức trong nội tâm đã nhất thanh nhị sở, còn tưởng rằng bọn hắn thật tôn trọng hắn, muốn cùng hắn thương lượng một chút, nguyên lai vẫn là để hắn làm chim đầu đàn. Hiện tại là lúc nào rồi? Chim đầu đàn là dễ làm như thế. Ngụy Tạo Đức trong nội tâm cười lạnh không thôi, nếu như mình không phải nhiều một cái tâm nhãn, vẫn là để các người đám người này cho lắc lư ở, đến lúc đó hắn chết như thế nào cũng không biết. Mặt ngoài nhìn những người này là tại thương lượng với mình nói sự tình cũng đặc biệt tốt, để phò mã ra hồi kinh hiến lanh, nhưng đây là hồi kinh hiến lanh sự tình sao? Hiện tại phò mã ra tay cầm trọng binh, triều đình muốn làm sao đối phò mã ra? Phía trước hoàng thượng làm những chuyện kia, chẳng lẽ coi như xong? Không cho phò mã ra một cái công đạo, phò mã ra tài giỏi. Để phò mã ra trực tiếp hồi kinh hiến lanh, nói trắng ra là vẫn là để phò mã ra đương một cái ngoan ngoan thần tử. Hắn cấp ra dạng này quyết sách, phò mã ra sẽ không ghi hận hắn. Những người trước mắt này tất cả đều là trong triều trọng thần, mỗi một cái đều là ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm nhân vật, bọn hắn không có khả năng nghĩ không ra điều này, đã nghĩ đến điểm này còn như thế cắn, đơn giản chính là đang thử thăm dò phò mã ra. Muốn nhìn một chút phò mã ra ranh giới cuối cùng ở nơi nào, có thể tiếp thụ lấy trình độ gì. Nếu như phò mã ra lần này nhận hạ, chuyện kia liền dễ làm, khái cho ban thưởng cứ dựa theo đại tướng ban thưởng đi cho, hết thể cũng liền làm từng bước tiến hành tiếp. Nếu như phò mã ra không làm, kia lại tăng thêm một chút thẻ đánh bạc. Những chuyện này Ngụy Tạo Đức đều không thèm để ý, các ngươi muốn đi thăm dò phò mã cũng được, nhưng là ngươi không thể để cho ta ở phía trước chống đi tới, nếu như ta ở phía trước chống đi tới, quay đầu phò mã liền sẽ tìm ta tính sổ sách. Một khi song phương đàm phán không thành, phò mã ra xua quân vào kinh, phụ tiên tính nan thanh quân chắc, hắn khẳng định chính là cái kia gian thần, trốn đều trốn không thoát, đến lúc đó làm sao bây giờ? Các ngươi tất cả đều là người thông minh, cũng không thể coi ta là thành hai đồ đần. Ngụy Tạo Đức nhìn xem đám người, trực tiếp liền đem cả kiện điểm mấu chốt của sự tình cho điểm phá, các ngươi cùng phò mã ra nói thế nào? Nói đúng là trực tiếp vào kinh hiến lanh. Phạm Cảnh Văn nhíu mày nói ra, thủ phụ đại nhân, không phải nói như thế nào đây? Không phải liền là hẳn là để phò mã ra lãnh binh vào kinh hiến lanh sao? Đánh thắng trận không phải liền là cái quy củ này sao? Giả ngu. Ngụy Tạo Đức trong nội tâm cười lạnh một tiếng, liên quan tới phò mã ra ban thưởng, không biết chư vị là thế nào nghĩ. Muốn hay không sớm thương nghị một chút, cũng tốt cùng phò mã ra thông khí. Cái này không tất yếu đi. Phạm Cảnh Văn cau mày nói, chuyện này dựa theo bình thường chương trình định ra một cái điều lệ đưa lên là được rồi, hay là ban thưởng còn muốn hoàng thượng tới làm chủ? Chúng ta những này làm thần tử dựa theo phân phó xử lý là được rồi. Ngụy Tạo Đức cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, cùng mình dự liệu, bọn hắn chính là muốn đem phò mã ra lừa gạt tiến thành Bắc Kinh, sau đó lại chậm rãi cùng bất mãn ra ra thương lượng. Một khi phò mã ra tiến vào thành Bắc Kinh, cũng liền đã mất đi bản điều kiện cơ hội. Tiến vào thành, hiến lanh, cho là mình là thần tử, hoàng thượng cho hay là ban thượng, phong hay là quan phò mã ra đều muốn tiếp nhận, nếu không chính là đối hoàng thượng bất mãn, làm trái lưng lôi đỉnh nước mưa đều là trời an vi thần chi đạo. Phò mã ra ra tất cả bất mãn đều sẽ hướng phía hắn đến. Hắn cũng không thể đáp ứng loại sự tình này. Ngụy Tạo Đức cười ha hả nói ra, phò mã ra lập xuống như thế đại công lao, ngoài thành còn có nhiều như vậy quân đội, ta cảm thấy hẳn là trước tiên đem sự tình lần trước định ra đến, sau đó trực tiếp đi hướng phò mã ra chuyển chỉ. Kể từ đó, có thể an định quân tâm, rõ ràng để người khác cũng biết triều đình đối phò mã ra coi trọng, không đến mức rét lạnh phía dưới người tâm, náo ra loạn là gì. Cái này sợ là không quá phù hợp a. Phương Gặp Năm chậm rãi mở miệng nói ra. Cái này có cái gì không thích hợp? Ngụy Tạo Đức lắc đầu nói, mặc dù không phù hợp quy củ, nhưng là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt lần này đánh như thế đại thắng trận, cho điểm đặc quyền lại coi là hay là. Phương Gặp Năm bọn người liếc nhìn nhau, biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên. Ngụy Tạo Đức hiển nhiên đã xuyên thủng hắn những người này tâm tư, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đáp ứng hắn những người này thuyết pháp, mà là đem sự tình lấy được ban thưởng phía trên đi. Chuyện này ban thưởng đa trọng, mọi người trong lúc nhất thời khó mà nói. Đương nhiên, mấu chốt không ở chỗ lần trước, mà là ở làm sao an trí phò mã ra, cho phò mã ra phong dạng gì quan trước, vây quanh vấn đề này, song phương liền có thể triển khai phi thường tranh đấu kịch liệt. Thoạt nhìn là một chuyện nhỏ, nhưng kỳ thật lại là một kiện đại sự. Ngụy Tạo Đức đem chuyện nhỏ này lấy ra cùng mọi người tranh, kỳ thật chính là tại tranh phò mã ra đãi ngộ, là hướng phò mã ra biểu trung tâm, đồng thời còn không thương tổn hắn thể diện, không khiến người ta cảm thấy hắn là một cái cỏ đầu tường ngã theo phía. Ngụy Tạo Đức không ra mặt, sắc mặt của những người khác liền trở nên có một ít khó coi. Nhìn xem đám người, Ngụy Tạo Đức mặt lộ vẻ cười lạnh, muốn cho hắn đem phò mã ra đắc tội, các ngươi nghĩ quá đẹp, loại chuyện này ta là tuyệt đối không thể đáp ứng, muốn thăm dò phò mã ra, chính các ngươi đi. Song Phương liếc nhìn nhau, đều không tiếp tục nói tiếp, tất cả mọi người đoán được lẫn nhau tâm tư, nói thêm gì đi nữa cũng biến thành không có ý nghĩa, ngoại trừ giống tiểu hài đánh nhau bên ngoài, ai cũng sẽ không đem tâm tư làm rõ. Đã như vậy, đến trước mặt hoàng thượng phân trần đi. Phạm Cảnh Văn thở dài một hơi nói. Phương Gặp Năm mấy người cũng nhìn thật sâu một chút Ngụy Tạo Đức, ai cũng không có mở miệng, mà là trực tiếp hướng phía nơi xa đi tới, hiển nhiên bọn hắn cùng Ngụy Tạo Đức đàm phán không thành. Chung quanh quan viên thấy cảnh này về sau thần sắc khác nhau. Thành Bắc Kinh bên ngoài, Lý Hằng đại doanh. Hôm nay thời tiết phi thường tốt, Lý Hằng lên một cái thật sớm. Trong sân đánh một hồi quyền, lại luyện một hồi đao, Lý Hằng lúc này mới một lần nữa trở lại trong doanh trướng ăn điểm tâm. Trương Bình công chúa cố ý nấu cháo, nổ bánh quẩy. Lý Hằng lấy qua một cái bánh quẩy, cắn một cái, cười ha hả gật đầu nói ra, công chúa tay nghề càng ngày càng tốt, so với bên ngoài bán cũng không hoảng hốt không cho, thậm chí có vượt qua. Trương Bình công chúa lật ra một cái liếc mắt nói ra, ta coi như ngươi là khen ngợi. Ta đây đương nhiên là khích lệ, Lý Hằng cười ha hả nói, ăn cơm xong về sau ngươi có chuyện gì hay không? nếu như không có sự tình gì cùng ta cùng đi lưu đạt lưu đạt. Hiện tại thời tiết vừa vặn, ngoài thành cũng là tốt phong cảnh. Sau khi suy nghĩ một chút, Trường Bình công chúa ngẩng đầu nói ra, không biết phụ cận phải chăng có chùa miếu, ta muốn đi dâng một nén nhang, khẩn cầu chúng ta bình an trôi chảy. Lý Hằng trầm ngâm sau một lát cười ha hả nói ra, đương nhiên không có vấn đề, ta để bọn hắn tìm một chút, nhìn xem phụ cận có hay không hương hỏa tràn đầy miếu thờ, nếu như có chúng ta cùng đi, về sau theo ngươi thời gian không nhiều, về sau ta rảnh rỗi liền nhiều bồi bồi ngươi. Trường Bình công chúa mặt lộ vẻ tiếu dung nhẹ gật đầu nói ra, như thế không thể tốt hơn. Chương 897, vì đó dương mắt chương 897, vì đó dương mắt hai người rất nhanh liền ăn cơm xong, vừa định đứng người lên rời đi, Tiền Đại Hà liền từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy hai người về sau, rất cung kính đạo, tham kiến công chúa, tham kiến phò mã gia. Lý Hằng bất đắc dĩ nhìn xem Tiền Đại Hà nói ra, đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần như thế khách sáo, có chuyện gì nói thẳng là được rồi, ngươi mỗi lần đều như vậy, làm cho ta cùng công chúa cũng đặc biệt khó chịu. Tiền Đại Hà cười lắc đầu nói ra, phò mã cùng công chúa tốt với ta biết, không muốn để cho ta hành lễ ta cũng minh bạch, thế nhưng là lý không thể phế, chúng ta lập tức liền muốn tiến thành Bắc Kinh, ta không thể để cho người khác nói ta không hiểu quy củ. Nếu như vẹn vẹn ta không hiểu quy củ thì cũng thôi đi, bởi vì chuyện này dính líu phò mã cùng công chúa, chính là ta không đúng, cho nên ta còn là luyện một chút tương đối tốt. Cười lạnh một tiếng, Lý Hằng trên mặt lộ ra một vòng khinh thường thần sắc nói ra, chúng ta tiến vào thành Bắc Kinh chính là chúng ta nói tính, ai dám lại chúng ta không hiểu lễ nghi, nếu ai dám lại, trực tiếp chặt đầu của hắn. Hắn lớn há miệng có thể nói hiệu nói bượng, ta liền có một thanh đao có thể làm cho hắn ngậm miệng. Ta ngược lại muốn xem là mạnh miệng của bọn họ, hay là của ta đao cứng rắn, đơn giản không biết mùi vị. Phò mã đợi ta chi tâm nhật nguyệt có thể thấy được, Tiền Đại Hà lớn tiếng nói, ta muôn lần chết không thể báo, về sau phò mã ra phạm là có chỗ phân phó, lên núi đao xuống biển lửa, ta tuyệt không một chút nhíu mày. Được rồi, Lý Hằng tức giận đem Tiền Đại Hà dịu dắt, ngươi là ai? Ta cũng không phải không biết, chúng ta là quan hệ thế nào, trong lòng ngươi hẳn là cũng rõ ràng, sao phải nói những lời này? Lên núi đao xuống biển lửa, có là người đi không cần đến ngươi. Tiền Đại Hà gãi gãi vào đầu, có chút lúng túng nói ra, ta sau khi trở về nhất định chăm học khổ luyện, cùng những tướng quân kia hảo hảo học, nói không chừng có một ngày ta cũng có thể lên trận giết địch. Được rồi. Lý Hằng bảy khoát tay nói, không cần phải nói những thứ này, ngươi đến nơi đây đến tột cùng là chuyện gì, nếu như không có việc gì đi chuẩn bị một chút, ta cùng công chúa muốn ra ngoài dân hương, ngươi đi chuẩn bị đội xe. Ngược lại là có một kiện không lớn không nhỏ sự tình, Tiền Đại Hà sau khi suy nghĩ một chút nói, trong kinh thành vừa mới truyền ra tin tức, hôm nay hoàng thượng muốn lên tào triều, cổng tụ tập rất nhiều người, có thể nói là nghị luận ầm ĩ, người của chúng ta lại đại khái bên trên phân làm hai phái. Cái nào hai phái? Lý Hằng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Trong đó một phái cho là nên để phò mã ra vào kinh, lý do là đến thành Bắc Kinh đi hiến lành, chia sẻ cái gì tạm thời trước không nói cho phò mã ra chờ đến tiến vào thành Bắc Kinh về sau lại từ hoàng đế tự mình phong thưởng. Trường Bình công chúa ở bên cạnh nghe cười lạnh nói ra, bọn hắn đánh đều là tính toán thật hay, một khi chúng ta tiến vào thành Bắc Kinh, tiếp nhận sắp xếp của bọn hắn, nghị phản đối nữa, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Bọn hắn sẽ giống nhện đồng dạng dùng lưới tia một chút xíu cuốn lấy hắn, một chút xíu bao lấy hắn, đến lúc kia muốn làm cái gì, coi như bó tay bó chân. Công chúa minh giám. Tiên Đại Hà vội vàng nuốt mông ngựa nói. Lý Hằng tay cầm tay cười ha hả nói ra, ta đây đã sớm nghĩ đến, mặt ngoài nhìn là các thần tử muốn làm như thế, trên thực tế đây chính là hoàng đế tâm tư, đương nhiên, khẳng định cũng có các thần tử ý nghĩ, nhưng có bao nhiêu liền không được biết rồi. Tiên Đại Hà nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra, những người này ở đây buổi sáng hôm nay tìm tới Ngụy Tào Đức, hy vọng Ngụy Tào Đức có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ đem sự tình định ra đến, sau đó tại Tào triều phía trên đem chuyện này nói ra. Lý Hằng cười lạnh một tiếng nói ra, nội các thủ phụ Ngụy Tào Đức, quan trưởng kẻ ra đời, gian hoàng người, những người này tâm tư khẳng định không gạt được hắn, hắn cũng sẽ không lên cái này đương. Phò mã ra anh mình, Tiên Đại Hà gật đầu nói, Ngụy Tào Đức hoàn toàn chính xác không có bên trên cái này đương, ngược lại đưa ra triều đình muốn đem cho phò mã ra khen thưởng trước định ra đến, sau đó lại mời phò mã ra cùng một chỗ vào kinh. Trường Bình công chúa sau khi suy nghĩ một chút nói ra, chúng ta vị này nội các thủ phụ thật đúng là có ý nghĩ, như thế nào ban thưởng phò mã khẳng định là trên triều đình cái lộn trọng điểm, một khi ở Mỹ lên, liền không có người lại chú ý chuyện này. Không riêng gì dạng này, Lý Hằng cười ha hả nói, chuyện này là hắn nói ra trước, phần này công lao khẳng định là hắn muốn chiếm hạ. Trên triều đình hắn khẳng định đề nghị muốn trọng thưởng ta, mà lại càng nặng càng tốt. Kể từ đó, mới có thể hiện lộ rõ ràng hắn đối ta trung tâm, đây là một kiện song điều sự tình, không đúng, là một mũi tên trúng ba con chim, một đầu cuối cùng thì là hắn tự vệ. Đưa ra chuyện này, ba cái ta, nhưng lại không đắc tội hoàng đế, vô luận nói như thế nào, hắn nói ra lý do đều là danh chính ngôn thuận, hoàng đế muốn tìm hắn khó chịu cũng không tìm tới. Cuối cùng bọn hắn thương lượng thế nào? Có phải hay không tan rã trong không vui rồi? Trường Bình công chúa cười ha hả hỏi. Không sai, đích thật là tan rã trong không vui. Tiên Đại Hà ngẩng đầu nói, bất quá bọn hắn đã tiến công, chắc hẳn tại triều đình phía trên vẫn là có một phen tranh luận, mà lại khẳng định so bên ngoài muốn càng thêm kịch liệt. Đáng tiếc a đáng tiếc. Lý Hằng một bên gật gù đắc ý vừa nói, như thế đặc sắc tràng diện ta là không thấy được, thật muốn đến hiện trường đi xem một chút. Trường Bình công chúa lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi nếu là thật đi, bọn hắn chỉ sợ cũng nhao nhao không nổi. Đi, trước đừng để ý tới bọn hắn, vô luận bọn hắn nhao nhao ra kết quả gì đến, chúng ta đều biết. Lý Hằng nhẹ gật đầu nói ra, công chúa nói không sai, cho nên chuyện này cùng quan hệ của chúng ta không lớn, chúng ta hiện tại việc cấp bách là đi dâng hương. Phò mã nói không sai, ta lập tức đi chuẩn bị. Tiền Đại Hà cười ha hả gật đầu quay người cất bước đi ra ngoài, với hắn mà nói, cái này xác thực cũng là một chuyện nhỏ, hoàn toàn chính xác không có đi dâng hương tới trọng yếu. Người Lý gia cao hứng bừng bừng đi ra ngoài chơi, trên triều đình lại cãi lộn cực kỳ lợi hại. Sùng Trinh hoàng đế ngồi tại trên long ỷ có chút nhức đầu nhìn xem phía dưới hai nhóm người song phương đang kịch liệt cãi lộn, trong đó một nhóm người quan điểm rất đơn giản, chính là đem Lý Hằng triệu đến kinh thành đến, chuyện gì chờ Lý Hằng vào kinh lại nói. Cho ra lý do chính là hiền thắng, đối với Sùng Trinh hoàng đế tới nói, lý do này thật phi thường tốt, hắn rất muốn đáp ứng, nhưng một phương khác lại không cho là như vậy, bọn hắn phản đối cũng phi thường kịch liệt. Cho ra lý do cũng rất đơn giản, như thế đại công lao hẳn là sớm nói cho mặt muốn ban thưởng hay là đến một lần phía dưới có thể chuẩn bị, thứ hai cũng có thể trấn an lòng người. Muốn để người trong thiên hạ đều hiểu ta Đại Minh là không bạc đãi công thần, là sẽ trùng điệp ban thưởng. Triều đình cũng không có cùng phò mã ra bất hòa, nói là bên ngoài có người tại tin đồn, mọi người tốt vô cùng. Sùng Trinh hoàng đế đối với loại thuyết pháp này trong nội tâm cực kỳ không vui. Cũng không phải lại hắn không nguyện ý cho ban thưởng, dù sao đã nhiều năm như vậy, cho ban thưởng còn cho thiếu đi. Vấn đề mấu chốt là những người này ý không ở trong lời, bọn hắn quan tâm căn bản cũng không phải là ban thưởng nhiều ít, mà là triều đình cho Lý Hằng địa vị cùng định vị. Nói trắng ra là chính là những người này ở đây thay Lý Hằng dương mắt, đây là hoàng đế không thể nhịn. Chương 898, Thụ mệnh Vu Thiên. Chương 898, Thụ mệnh Vu Thiên. Sùng Trinh hoàng đế ánh mắt dừng lại ở Ngụy Tạo Đức trên thân, mặc dù Ngụy Tạo Đức vẫn luôn ở chỗ này trung thực ở nơi đó không có mở miệng, nhưng mở miệng chính diện người đại đa số đều là hắn người. Từ hiện tại xem ra, hắn đã bắt đầu ở sau lưng đưa tay. Triều đình biện luận rất kịch liệt, mọi người lẫn nhau trèo nhau nhau rất kịch liệt, dễ nếu như giải quyết không được, cuối cùng sự tình vẫn là sẽ không dựa theo chính mình tưởng tượng bên trong phát triển. Được rồi, không cần ầm ĩ. Sùng Trinh hoàng đế giơ tay lên, chậm rãi nói. Đám người vội vàng ngừng lại, ngoan ngoãn đứng trở về trên vị trí của mình, ai cũng không mở miệng, lặng lặng chờ đợi hoàng đế lên tiếng. Mọi người đều biết, đến lúc này đã cần hoàng đế mở miệng. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, Sùng Trinh hoàng đế một mặt không nhịn được nói ra, sự tình lần trước sau này hay nói, hiện tại phái người đi chuyển trước, để Lý Hằng vào kinh hiến lanh, những chuyện khác lại thương lượng. Vâng, hoàng thượng. Đám người cùng một chỗ mở miệng nói ra. Tản đi đi. Sùng Trinh hoàng đế khoát tay áo, lớn tiếng nói. Đám người cùng một chỗ cất bước đi ra đại điện. Phạm Cảnh Văn đi tới Ngụy Tạo Đức trước mặt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói ra, sự tình như là đã định ra tới, chúng ta vẫn là thương lượng một chút phái người nào đi thôi. Mặc dù không có bên vang đắc ý, nhưng dù sao cũng là Phạm Cảnh Văn thắng, lúc này đi vào Ngụy Hiểu Đức bên người, nói ý nghĩa không nói cũng hiểu, Ngụy Tạo Đức trên mặt ngược lại là không có gì thay đổi, vẫn tại cái này nụ cười nhàn nhạt. Suy nghĩ sau một lát, Ngụy Tạo Đức ngẩng đầu nói ra, đã chủ ý là ngươi ra, nhân thủ tự nhiên cũng từ ngươi đến an bài, ta cảm thấy hẳn là không vấn đề gì đi. Đương nhiên không có vấn đề. Phạm Cảnh Văn cười ha hả nói, nhẹ gật đầu. Ngụy Tạo Đức không nói gì nữa, cất bước lên xe ngựa của mình, sau đó liền thúc giục Sa Phu mau mau rời đi. Trên đường đi Ngụy Tạo Đức đều không nói gì, sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Về tới trong nhà về sau, lập tức phân phó quản gia, thiếu gia đi làm cái gì rồi? Lập tức đem người tìm. Quản gia sắc mặt có một ít chần chờ, sau đó có một ít lúng túng nói ra, thiếu gia tìm một số người tại hậu viện bên trong uống rượu làm vui. Tìm một số người. Ngụy Tạo Đức sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên rất khó coi, lúc này không phải để hắn đừng làm loạn sao? Hắn còn tìm người về đến trong nhà mà đến, về ngại sự tình không đủ loạn sao? Quản gia vội vàng mở miệng nói ra, thiếu gia không phải tìm một chút loạn thất bát tao người, hắn chỉ là tìm một chút cô nương tới nhà mặt hát khúc. Ngụy Tạo Đức biểu lộ cổ quái nhìn thoáng qua quản gia của mình, tức giận mở miệng nói ra, cái gì gọi là không có tìm một chút loạn thất bát tao người, chỉ là tìm một chút hát khúc cô nương, hát khúc cô nương về không gọi loạn thất bát tao người sao? Quản gia mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc khó xử. Ngụy Tạo Đức không có phản ứng quản gia, mang trên mặt âm trầm nói ra, ngay lập tức đi một chuyến chỗ của hắn, để hắn đem người tất cả đều đưa trở về, để hắn đến trong đại sảnh gặp ta. Vâng, lao ra, ta lập tức liền đi. Quản gia đáp ứng nói. Cũng không lâu lắm, Ngụy Cương bị lung lay đi vào trong phòng, gặp được cha của mình về sau, lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc, lúc này ngươi tìm ta tới đây làm gì? Những ngày này ngươi quản ta quản nghiêm, ta trong nhà nhàn nhảm chán. Hôm nay rốt cục tìm tới một cô nương theo giúp ta hát khúc, chơi với ta vui, ngài lại la ó, ta cái này vừa mới bắt đầu còn cái gì đều không có làm đâu, ngươi liền đem ta cho tìm tới. Ngươi còn muốn làm gì? Ngụy Tạo Đức tức giận nói, ta để ngươi trong nhà ngoan ngoãn đừng đi ra ngoài gây chuyện, ngươi có thể trực tiếp tìm tới trong nhà đến, ngươi sợ người bên ngoài không biết có phải hay không là? Cha, cái này lúc nào hát khúc đều không cho phép. Ngụy Cương một mặt im lặng nói, đừng nói hiện tại phò mã gia còn không có tiến thành Bắc Kinh, phò mã gia cho dù tiến vào thành Bắc Kinh, cũng không thể không cho phép chúng ta chính nhân hát khúc à? Bất ở chỗ này nói hiệu nói bượng, Ngụy Tạo Đức đưa tay chỉ là con của mình nói, ngươi liền ngoan ngoãn trong nhà không đi ra gây chuyện liền tốt, mấy ngày nay ngươi cũng nhịn không được sao? Được rồi, rót cho mình một ly nước. Ngụy Cương bất đắc dĩ nói, có mắng ta công phu, ngươi vẫn là nói một chút đi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao rồi? Để ngài phát như thế đại tính tình. Trên triều đình phát sinh một chút tranh luận. Ngụy Tạo Đức nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, ngài đừng nói trước, để cho ta tới đoán xem. Ngụy Cương buông xuống trong tay chén trà, cười ha hả lại, trận này tranh luận nhất định là liên quan tới phò mã gia hồi kinh à? Thế nhưng là phò mã gia hồi kinh đã là chú định sự tình, không ai có thể thay đổi được. Không sai. Ngụy Tạo Đức lần nữa nhẹ gật đầu nói, đã không thể ngăn cản phò mã gia hồi kinh, vậy cũng chỉ có thể là vì phò mã gia hồi kinh phương thức dựa theo cha ý nghĩ, trước tiên đem phò mã gia ban thưởng định ra đến, sau đó lại để phò mã gia về kinh thành. Nhưng làm phò mã gia ban thưởng định ra đến, liền liên lụy đến cho phò mã gia cái dạng gì quyền lợi sự tình, trên triều đình những người kia khẳng định sẽ phản đối, nhất là hoàng đế, hoàng đế không thích nhất chính là phò mã gia cầm quyền. Đã bọn hắn không muốn để cho phò mã gia cầm quyền, cũng không muốn cho phò mã gia thực quyền, biện pháp tốt nhất chính là để phò mã gia đi vào thành Bắc Kinh, sau đó cao cao cùng bái, còn không thể sớm nói cho phò mã gia, miễn cho kích thích đến phò mã gia thủ hạ người. Ngụy Cương đưa tay gõ mặt bàn, cười ha hả nói ra, chuyện này nếu như đổi thành ta, ta chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là để phò mã gia hồi kinh hiến lành, đây là một cái không có biện pháp lý do cự tuyệt. Nếu như hơi không cẩn thận, phò mã gia liền sẽ mắc lửa, trở lại thành Bắc Kinh hiến lành, phò mã gia liền chân chính rơi vào trong bẫy, cho nên chuyện này cha là sẽ không đồng ý. Ngụy Tào Đức thở dài một hơi nói ra, nếu như phò mã gia thật như vậy nhận hạ, cũng ổn nào tốt, thế nhưng là phò mã gia làm sao có thể nhận ra xuống tới. Tính toán như thế người ta liền không sợ người ta rút đau sao? Thật muốn ép, phò mã gia cây đau rút ra, hết thảy mọi người tất cả đều phải chết, ta liền không rõ, bọn hắn những người này làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ, thật chẳng lẽ không sợ phò mã gia cá chết lưới rách. Ngụy Cương cười lạnh một tiếng nói ra, có một ít người trên triều đình làm việc, đã đem hắn cho làm choáng váng. Theo bọn hắn nghĩ, phò mã gia là đại minh thần tử, không phải bạn bất đắc dĩ là tuyệt sẽ không làm tạo phản sự tình. Tất cả mọi người là người một nhà, cho nên còn có thể thương lượng, đơn giản chính là có kẻ mặc cả thôi. Bọn hắn bên này đã mở ra giá tiền, phía dưới liền đến phiên phò mã gia nói giá. Bọn hắn liền không nghĩ tới phò mã gia không ra giá. Ngụy Tào Đức hít vào một ngụm khí lạnh nói, phò mã gia hiện tại thế nhưng là đánh bại Lý Tự Thành, trong tay cầm mấy chục vạn đại quân, người ta dựa vào cái gì cùng ngươi có kẻ mặc cả chỉ bằng bọn hắn là triều đình, là chính tông a. Ngụy Cương trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng nói, thụ mệnh vu thiên a. Chương 899, thân bất do kỷ chương 899, thân bất do kỷ trừng mắt liếc con của mình. Ngụy Tào Đức tức giận mở miệng nói ra, bớt ở chỗ này âm dương quái khí, chuyện này đã định ra tới, bọn hắn chuẩn bị phái người đi cho phò mã gia chuyển chỉ, ngươi cảm thấy phò mã gia sẽ làm thế nào? Muốn biết phò mã gia làm thế nào, liền muốn biết phò mã gia muốn cái gì. Ngụy Cương cười ha hả nói, nếu như ngươi là phò mã gia, ngươi bây giờ tay cầm mấy chục vạn trọng binh đem kinh thành cho bay lên, ngươi muốn cái gì? Đương nhiên, nếu như ngươi cùng hoàng đế quan hệ tốt, ngươi cũng có thể làm Quách Tử Nghi, dù sao Quách Tử Nghi đãi ngộ mọi người cũng đều nhìn thấy. Vấn đề là phò mã gia cùng hoàng đế quan hệ không tốt, cùng trên triều đình những người này quan hệ cũng không tốt. Cho tới nay tất cả mọi người tại tranh đấu, hướng xa lại, lúc trước phò mã gia bị cầm tù kinh thành cũng là hoàng đế thu bút, mặc dù gả một cái công chúa, thế nhưng là có thể đền bù Lý gia phụ tử tổn thất sao? Nếu như phò mã gia lúc trước lưu tại Liêu Đông đi theo Lý đại tướng quân, hiện tại Liêu Đông cũng sớm đã bị bắt rồi, Lý gia phụ tử tại Liêu Đông sẽ làm đến lớn hơn. Hướng tới gần lại, phò mã gia vệ binh cần vương, triều đình là thế nào đối đãi phò mã gia? Khái cho chức quan không cho, khái cho mệnh lệnh không cho, thậm chí không cho phò mã gia tiến thành Bắc Kinh, còn cùng Lý Tự Thành câu kết làm vậy, đem Lý Tự Thành thu mua, vì chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phò mã gia trong lòng đang suy nghĩ gì, khó đoán sao? Phò mã gia muốn cái gì? Hoặc là lại phò mã gia thủ hạ những người này muốn cái gì cũng rất khó đoán sao? Trên triều đình đều là người thông minh, ta cũng không tin bọn hắn nghĩ không ra. Ngụy Tào Đức thở dài một hơi nói ra, không phải bọn hắn đoán không được, là bọn hắn không muốn cho thôi. Ngụy Cương cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi bây giờ phò mã gia thực lực, một cái tổng đốc thiên hạ binh mã đại nguyên soái vị trí là không có chút nào quá phận, trừ cái đó ra, còn muốn cho rất nhiều cái khác ban thưởng. Tỷ như tước vị, tỷ như một chút đặc thù đãi ngộ, hiện tại lại đảo ngược, hay là cũng không cho? Trực tiếp để người ta về Bắc Kinh thành Hiến Lanh, phò mã gia sẽ trở về mới là lạ, ngươi chờ xem đi, nhất định là có chuyện phát sinh. Ngụy Tào Đức đứng lên, trong phòng đi hai vòng về sau, biểu lộ có một ít bất đắc dĩ nói ra, ngươi nghĩ đến những này ta cũng đều có thể nghĩ đến, vấn đề là chúng ta làm sao tại trận này trong sự tình mò được một chút chỗ tốt. Ngươi không phải đã đứng ở triều đình cùng hoàng thượng mặt đối lập sao? Ngụy Cương ngữ khí thản nhiên nói, còn có cái gì cố kỵ? Muốn ta nói lập tức phái một người đi liên lạc phò mã gia, đem kinh thành tình huống nói cho phò mã gia. Chuyện của hoàng thượng cũng không cần để, chỉ nói kinh thành hiện tại có gian thần, những người này duy trì triều chính, mê hoặc hoàng thượng, người hy vọng phò mã gia có thể dẫn người vào kinh đi cả chúc triều chính, ngài là nội các thủ phụ, phân lượng đầy đủ. Ngụy Tào Đức nghe lời này về sau, vỗ bàn một cái, ngươi nói đúng, ta liền nghe ngươi, chỉ bất quá ta hẳn là phái người đi liên hệ phò mã gia. Can hệ trọng đại, chuyện này không thể tùy tiện phái một người đi. Ngoại trừ phải bảo đảm bí mật bên ngoài, người này cũng muốn có thể tùy cơ ứng biến, đối mặt phò mã gia lại có thể không kiêu ngạo không tự ti, lại có thể nói đến minh bạch. Dạng này người thật là không nhiều lắm, dạng này nhân cách thật sự là khó tìm. Ngụy Cương chậm rãi nhẹ gật đầu, xem như đồng ý cha mình ý nghĩ. Một giây sau sắc mặt của hắn liền thay đổi, trừng ánh mắt lên, một mặt không thể tin được nói ra, cha, ngươi thế mà muốn cho ta đi? Ngụy Tào Đức thở dài một hơi nói ra, ngươi vừa mới cũng đã nói, lần này cần chọn một cơ linh nhẹ cả người, đối với thế cục còn muốn có nhất định nắm chắc, còn muốn là chúng ta có thể tin tưởng người, ngươi cảm thấy người này ai thích hợp nhất? Ta cảm thấy ai phù hợp, ta cảm thấy ai phù hợp đều được, liền ta không thích hợp. Ngụy Cương một mặt phẫn nộ nói, ta thế nhưng là ngươi như thế một đứa con trai, ngươi đem ta phái ra ngoài thật có chuyện bất chắc. Ngươi ngay cả Tống Trung Dưỡng lão người đều không có. Trừng mắt liếc con của mình, Ngụy Tào Đức tức giận nói ra, không nên nói bậy nói bạn, cái gì gọi là dưỡng lão Tống Trung người đều không có. Hai nước giao binh không chém tới lúc, huống chi đây cũng không phải là hai nước giao binh. Phò mã gia vô luận như thế nào đi nữa cũng sẽ không ra tay với ngươi, ngươi là đi biểu trung tâm, phò mã gia hay là bởi vì ngươi biểu trung tâm giết ngươi. Ngươi chỉ cần bất luận đến, khẳng định có thể bình an trở về cái này nhưng chưa hẳn, Ngụy Cương đem đầu lắc giống chấm bỏi, triều đình phái người đi, ta tự mình ra ngoài, nói không chừng hai người chúng ta liền sẽ gặp gỡ, đến lúc đó liền phiền toái. Được rồi, không nên nói nữa những thứ vô dụng này. Ngụy Tào Đức đứng lên thân thể nói, ngươi như là đã thấy rõ mọi chuyện cần thiết, cũng minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chuyện này ngươi tới làm thích hợp nhất. Ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, chờ đến triều đình phái người đi ra thời điểm, ngươi đi theo kiếm ra đi, sẽ không khiến cho người nào chú ý, nhưng ngươi có thể trực tiếp tìm tới Phò Mã gia Lặng Yên không tiếng động đem sự tình làm, sau đó Lặng Yên không tiếng động trở về, không có người sẽ biết ngươi rời đi đội ngũ, hiểu chưa? Ngươi cũng chỉ là đội ngũ ở trong phổ phổ thông thông một vị tùy tùng. Cắn răng, Ngụy Cương mở miệng nói ra, lần này vì nhà chúng ta, ta đụng một cái cũng được, nhưng là chúng ta đem cảnh cáo lại ở phía trước, vì gia đình phú quý, ta lần này khả năng đem mệnh không thèm đếm xỉa, về sau ngươi không thể nhận cầu ta lại làm cái này làm kia, nhất là không thể nhận cầu ta lại tham gia khoa cử, yêu cầu ta lại đi trở nên nổi bật, ta lần này là đem nhà chúng ta phú quý cho bảo vệ, một lần nữa về sau, ngươi cũng không cần lại buộc ta làm hắn chuyện không muốn làm, nhất là tham gia khoa cử trở nên nổi bật loại hình. Ta giúp trong nhà bảo vệ vinh hoa phú quý, giúp ngươi bảo vệ hiện tại quan chức, ta nên hảo hảo hưởng thụ. Nếu như ngươi đáp ứng, ta lần này liền cắn răng đi liều đi. Nhìn xem con của mình Ngụy Tào Đức thần sắc phức tạp nói ra, từ nhỏ ngươi đi theo bên cạnh ta, không bao lâu nhiều thông minh, ta một mực đối ngươi ký thác kỳ vọng, từ lúc nào bắt đầu ngươi biến thành bộ dáng này, vì trong nhà làm việc còn muốn bàn điều kiện. Cha, ngươi đừng nói bộ này, Ngụy Cương ánh mắt sáng rực nói, ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không, nếu như ngươi đáp ứng ta liền đi, nếu như ngươi không đáp ứng vậy quên đi ta thì không đi được. Nhìn xem con của mình, Ngụy Tào Đức ca cũng là một mặt bất đắc dĩ. Trưởng thành, thật là không có khi còn bé tốt, lúc nhỏ chính mình nói hay là liền tin hay là còn có thể lắc lư, hiện tại lại đảo ngược, cho một chút lợi ích đều lôi kéo bất động được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi lần này đi về sau ta liền không bức ngươi làm cái gì. Ngụy Tào Đức một mặt nghiêm túc nói, nhưng là chúng ta đem cảnh cáo lại ở phía trước, nếu như chuyện lần này làm không xong, ngươi liền trở lại hào hào cho ta đọc sách. Nhà chúng ta tiền đồ không trên người ta, liền ở trên thân thể ngươi. Ta không được, ngươi liền muốn trên đỉnh chuyện này cũng không có chỗ thương lượng, ngươi phải đáp ứng liền đi làm. Ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng. Ngụy Cương vỗ bộ ngực của mình nói, ta nhất định đem sự tình làm được thật xinh đẹp, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Chương 900, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Chương 900, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Đối với lời của con, Ngụy Tào Đức vẫn tin tưởng, cho tới nay con của mình mặc dù không yêu đọc sách, ham hưởng lạc, ngày bình thường cũng không có chính hình, nhưng làm lên sự tỉnh tới vẫn là rất có chương pháp. Nói trắng ra là nhi tử là người thông minh, nhưng là trong nhà phú quý hoàn cảnh để hắn không muốn cố gắng. Huống chi hắn thân là đại học sĩ, hắn muốn cố gắng cũng không có phương hướng, cũng liền đưa đến hắn hiện tại loại này hành vi phong túng trạng thái. Nói đến vẫn là hắn có một ít xin lỗi nhi tử. Đứng người lên đi tới nhi tử bên người, Ngụy Tào Đức đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, biểu lộ nghiêm túc nói ra, mặc dù lại hai nước giao binh không chém sứ, ngươi lần này lại là đi thay Phò Mã ra nói chuyện, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Sự tình nhưng bị biến thành, nếu như sự tình không thể làm không nên cơ cầu, bảo toàn tự thân làm quan trọng, sự tình lần này không làm được, chúng ta còn có thể mưu định sau động, còn có thể nghĩ biện pháp khác, có hiểu hay không? Trên dưới đánh giá một phen phụ thân của mình, Ngụy Cương có một ít biểu lộ cổ quái nói ra, phụ thân, ngươi coi ta là thành người nào? Thấy chết không sờn tung hoành ra sao? Ta bất quá chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia thôi. Lần này đi theo đại bộ đội xuất phát, ta là đi mạ vàng, mặc dù có hạnh gặp được Phò Mã gia, sự tình xử lý hoặc không làm cũng tại cái nào cũng được ở giữa, không nên đem hy vọng tất cả đều ký thác trên người ta. Ngươi yên tâm đi, ta là một cái tham sống sợ chết người, sẽ không vì ngươi sự tình đem mệnh của ta dự vào, ngươi liền ở nhà hào hào chuẩn bị chờ lấy ta trở về tin tức. Được, ngươi lợi hại. Ngụy Tào Đức cười lạnh một tiếng, trên mặt lại tất cả đều là tiếu dung cùng cương triều. Thành Bắc Kinh bên ngoài, Lý Hằng đại doanh. Mặt trời chiều ngã về tây, gió nhẹ nhẹ phẩy. Chơi một ngày Lý Hằng mang theo Trường Bình công chúa từ bên ngoài trở về, từ trên xe ngựa đi xuống, Lý Hằng duỗi cái lưng mệt mỏi, đừng nói đi dạo một ngày thật đúng là thật mệt mỏi. Mặc dù những năm này hắn một mực tại luyện múa, một mực không có dừng lại, cũng một mực tại rèn luyện thân thể của mình, nhưng chạy như thế một chuyến, thế mà còn là cảm thấy có một ít mệt mỏi, vươn tay đem Trường Bình công chúa từ trên xe tiếp xuống, Lý Hằng nhìn thoáng qua Trường Bình công chúa dáng vẻ, mới vừa buổi sáng về tinh thần dạng dỡ Trường Bình công chúa, giờ này khắc này cũng sớm đã có chút mệt mỏi. Hoặc là lại lúc ở bên ngoài còn có tinh thần sáng láng, nhưng bây giờ đã mệt mỏi. Nhìn xem Trường Bình công chúa dáng vẻ, Lý Hằng lập tức liền cười, Trường Bình công chúa lập tức có chút khâu nào đưa tay bóp Lý Hằng một thanh, nhìn hắn chằm chằm nói ra, đừng bảo là hay là nói nhảm. Làm sao lại thế? Lý Hằng cười ha hả nói, chỉ là không nghĩ tới phu nhân lại có thể kiên trì một ngày, đến ban đêm còn có tâm tư cho bọn hắn mua vải vóc, phần này thể lực đương nhiên là để cho người ta bội phục mình. Đừng cho là ta không biết ngươi tại chế nhạo ta. Trường Bình công chúa trợn trắng mắt nói. Hai người liếc nhau một cái về sau đồng thời nở nụ cười, giắt tay cùng một chỗ vào bên trong đi vào. Vừa đi vào không xa, Tiền Đại Hà liền cất bước tiến lên đón. Trong nhà không có việc gì à? Lý Hằng ngữ khí tùy ý hỏi. Tiền Đại Hà cười lắc đầu nói ra, trong nhà là không có chuyện gì, chỉ bất quá thành Bắc Kinh vừa mới truyền đến một chút tin tức. Trường thi bên trên đã điều tra ra kết quả tới. Trường Bình công chúa mặt bên trên lập tức lộ ra chờ đợi thần sắc. Không cần phải nói, ta cũng có thể đoán được trên triều đình làm ra dạng gì quyết định. Lý Hằng nhìn xem Trường Bình công chúa cười ha hà nói, ngươi tin hay không? Lấy tài trí của ngươi có thể đoán được chẳng có gì ghê gớm. Trường Bình công chúa lật ra một cái liếc mắt nói, được rồi, đừng thừa nước đục thả câu. Nhanh lên cùng ta nói một câu đi. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lý Hằng cười ha hả nói ra, kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm, cuối cùng quyết định khẳng định là để cho ta trở lại Bắc Kinh đi hiến lành, phong thưởng chắc chắn sẽ không ở thời điểm này định ra tới. Ngươi vì sao lại cảm thấy như vậy? Trường Bình công chúa có chút nghi ngờ hỏi. bởi vì chúng ta vị hoàng đế kia không muốn cho ta có địa vị, hắn muốn chen ép ta, cho nên hắn mới sẽ không trực tiếp phong thưởng ta, hắn cũng không muốn để các thần tử thương lượng cho ta dạng gì ban thưởng, dứt khoát liền trực tiếp để cho ta tiến thành Bắc Kinh lại nói. Dùng phần này ban thưởng treo ta, để cho ta có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, không thể không nói, chúng ta vị hoàng đế này tâm tư thật là rất nặng, nghĩ cũng là đẹp vô cùng. Không cho phép nói như vậy phụ hoàng. Trường Bình công chúa trừng mắt liếc Lý Hằng nói, cái này nếu là chuyển đi khẳng định sẽ bị người làm văn chương, ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lắc đầu, Lý Hằng thở dài một hơi nói ra, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chỉ sợ cùng ta không có quan hệ. Trường Bình công chúa biểu lộ trở nên có một ít cổ quái, chần chờ nhìn xem Lý Hằng nói ra, ngươi đã làm tốt quyết định. Bên cạnh Tiền Đại Hà đứng ở một bên không có chút nào dám mở miệng. Trầm mặc sau một lát, Lý Hằng nhẹ gật đầu nói ra, chuyện cho tới bây giờ ta cũng liền không dối gạt ngươi, kinh thành là dạng gì ngươi cũng hẳn là minh bạch, ta hiện tại đến trong kinh thành không thể nào để cho bọn hắn xóa nắn. Ta việc cần phải làm rất nhiều, thật lớn, không thể để cho bọn hắn cản tay ta, ta cũng không có tâm tư cùng bọn hắn đấu đến đấu đi, sự tình đến bây giờ tình trạng này, nếu như bọn hắn không chủ động không muốn mặt, vậy ta cũng liền không cho bọn hắn mặt. Trầm mặc sau một lát, Trường Bình công chúa nhẹ gật đầu, dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm. Lý Hằng cười ha hả gật đầu nói ra, ngươi yên tâm đi, ta biết làm thế nào, tuyệt đối sẽ không náo ra hay là quá lớn nhiễu loạn, hết thảy vẫn là an ổn. Ta minh bạch. Trường Bình công chúa nhẹ gật đầu nói. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là Lý Hằng hay là có thể cảm giác được Trường Bình công chúa trong nội tâm lo lắng, nhưng là Lý Hằng lại không thèm để ý, chuyện cho tới bây giờ mình đã không có đường lui. Sơn Tây, Thái Nguyên. Tào trưởng quỹ mang theo một vò rượu đi vào Hàn Chính phòng, gặp Hàn Chính đứng tại địa đồ nhìn đằng trước địa đồ trên mặt nụ cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là có tin chiến thắng truyền đến. Cái này ngươi cũng có thể nhìn ra được. Hàn Chính bay đầu trở lại trường trong mắt nói. Tào trưởng quỹ đem rượu để lên, cười ha ha lấy nói ra, dĩ nhiên không phải, ta lúc tiến vào đã nghe bọn hắn nói có tin chiến thắng đưa tới, cho nên ta mới cho ngươi ôm một vò rượu tới, thế nào cùng ta nói một chút. Đại quân tiến triển rất thuận lợi, Hàn Chính cười ha ha nói, Trương Khang bọn hắn đánh rất nhanh, hiện tại đã thẳng đến Đồng Quan mà đi, Lý Tự Thành bị bắt tin tức sau khi truyền ra, rất nhiều nơi phản quân đều không chiến tự tan. Còn có một số địa phương người lựa chọn trực tiếp đầu hàng, chúng ta tiến triển phi thường thuận lợi, tin tưởng lại có mấy ngày nên có thể cầm xuống Đồng Quan. Thiếu tướng quân đánh xinh đẹp a. Tào trưởng quỹ có chút cảm khái nói, đã như vậy, ngươi có muốn hay không cải biến một chút kế hoạch? Thay đổi gì kế hoạch? Hàn Chính có một ít nghi ngờ nói, nguyên bản chúng ta không muốn thu thập Lưu Tông Mẫn, đại quân một đường xuôi nam về sau thẳng đến Lạc Dương, trực tiếp đem hắn cô lập tại Thiểm Tây, hiện tại xem ra tựa hồ không cần thiết đi. Tào trưởng quỹ trần chờ nói, chương 901, xuôi nam chương 901, xuôi nam trầm mặc sau một lát, Hàn Chính quay đầu đi hướng địa đồ, nhìn trên bản đồ một chút về sau nói ra, dựa theo ngươi thuyết pháp, tựa hồ là không cần thiết. Tào trưởng quỹ cũng tới đến địa đồ phía trước nói ra, kinh thành trung quanh căn bản cũng không có sự tình gì, Liêu Đông quân đội cũng đầy đủ dùng, kế Liêu một vùng cũng sẽ không có hay là chiến sự, thiếu tướng quân đại quân tất nhiên là muốn xuôi nam. Trầm mặc sau một lát, Hàn Chính khẽ gật đầu, bảo Định phủ chân Định phủ đã tại thiếu tướng quân trong tay, bước kế tiếp đại quân tất nhiên muốn đi vào Hà Nam, thu phục Khai Phòng, thu phục Lạc Dương, sau đó tại xuôi nam. Không sai, Tào trưởng quỹ cười ha hả nói, nếu như quân đội của ngươi trước đi qua, ngược lại ngăn cản thiếu tướng quân con đường, trừ cái đó ra, từ bỏ Lưu Tông Mẫn người này tại Tây An, chung quy là một cái tai họa. Dứt khoát trước không ra Đồng Quan, trước tiên đem Lưu Trung Mẫn cho thu thập, chờ đến thu thập Lưu Tông Mẫn về sau, thiếu tướng quân đại quân hẳn là cũng đến Lạc Dương một vùng, ngươi cũng có thể trực tiếp binh phát Lạc Dương. Hai quân kết hợp một quân, tiếp tục xuôi nam, quét sạch phản quân, bình định cả nước. Không nghĩ tới ngươi còn có tâm tư như vậy. Hàn Chính có chút hiếu kỳ nói. Tào trưởng quỹ trên mặt lộ ra một tia đắc ý thần sắc, bởi vì cái gọi là sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, hai người chúng ta người mặc dù không có tách ra, nhưng là ngươi hay là phải thật tốt một lần nữa xem kỹ ta, dù sao ta mỗi ngày đều tại học tập, đều tại tiến bộ. Hàn Chính trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói ra, ta tin ngươi cái quỷ, nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Có phải hay không là ngươi thủ hạ có người đem cái này ý nghĩ nói cho ngươi biết? Thật đúng là hay là đều không gạt được ngươi, Tào trưởng quỹ cười ha hả nói, ngươi có nhớ hay không thủ hạ của ta tại Lưu Tông Mận bên kia chôn một người? Ta đương nhiên nhớ kỹ, Hàn Chính sau khi suy nghĩ một chút nói, tên gọi là gì ta không nhớ rõ, nhưng là ta nhớ rõ là hắn xúi dục Lưu Tông Mận đi Tây An, cũng chính là hắn để Lưu Tông Mận cùng Lý Tự Thành có hai lòng. Không sai, Tào trưởng quỹ nhẹ gật đầu nói, người này tên là Tuần Đán, là trường học ở trong ưu tú tốt nghiệp, là một cái rất có ánh mắt người, lần này chính là hắn phát một phong điện báo tới cho ta. Dùng hắn lại nói, hiện tại chính là Tây Tiến tiêu diệt Lưu Tông Mẫn cơ hội tốt nhất, cầm xuống Lưu Tông Mẫn về sau, toàn bộ Sơn Tây Thiểm Tây liền có thể đã bình định. Hàn Chính thoáng sửng sốt về sau coi trọng Tào trưởng quỹ, có chút không đúng a? Không đúng chỗ nào rồi? Tào trưởng quỹ nháy mắt nghi ngờ nói. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Chính cười ha hả nói ra, dựa theo ngươi thuyết pháp, Chu Tiên Sinh nếu là một cái người tài ba, hắn chế định kế hoạch không có khả năng như thế đầu voi đuôi chuột, cầm xuống Sơn Tây cùng Thiểm Tây về sau, thế mà muốn ta binh ra Lạc Dương, cái này không phù hợp hắn kế hoạch này. Dựa theo kế hoạch của hắn cầm xuống Sơn Tây cùng Thiểm Tây về sau, ta hẳn là binh ra Tứ Xuyên, trực tiếp đi Tứ Xuyên dò xét Trương Hiến Trung hang ổ, thu phục Tứ Xuyên về sau lại từ Tứ Xuyên đánh ra tới. Tào trưởng quỹ đối Hàn Chính thụ một cái ngón tay cái nói ra, lợi hại, ngươi là thế nào đoán được? Hàn Chính nhàn nhạt cười cười, trước mặt sách lược rất đặc sắc, nhưng mà phía sau lại bình thản, nếu như cả hai xuất từ một người, ít nhất là không có khả năng dạng này, chỉ có thể là có người tự tiện sửa chữa. Tào trưởng quỹ lắc đầu nói ra, được rồi, ta phục, ta sở dĩ sửa đổi Tuần Đán thuyết pháp, nguyên nhân cũng rất đơn giản, để các ngươi từ nơi này đánh vào Từ Xuyên, các ngươi liền cần đi Hán Trung, sau đó đi cổ đạo nơi đó đường rất khó đi. Chúng ta mặc dù muốn đánh tới, nhưng lại không cần thiết phí cái này khí lực đặt xuống Hà Nam về sau từng chút đẩy quá khứ cũng được, Trương Hiến Trung chi lưu không có cái gì khó lường. Ngươi câu nói này nói không sai, nhưng là chuyện này lại không phải chúng ta có thể làm chủ. Hàn Chính lắc đầu nói, ta chuẩn bị đem kế hoạch này báo đến thiếu tướng quân nơi đó, hy vọng thiếu tướng quân có thể cầm cái chủ ý. Ngươi nói như vậy cũng đúng, Tào trưởng quý nhẹ gật đầu nói, đến tuột cùng muốn làm sao đánh. Còn phải phối hợp thiếu tướng quân kế hoạch, chúng ta những người này chỉ cần nghe lệnh là được. Hàn Chính cười ha hả nói ra, vô luận như thế nào đánh vào Từ Xuyên, Tây An là khẳng định phải đánh xuống, Lưu Tông Mẫn người này lưu tại đằng sau cũng đích thật là vướng bận một chút, quay đầu thương lượng một chút, bắt hắn cho rút. Đem trước mặt bộ đội triệu hồi đến. Tào trưởng quý nghĩ nói. Hàn Chính trực tiếp lắc đầu, làm sao có thể. Từ khi khai chiến đến nay, quân đội của ta còn không có động đậy, phía trước những người kia đi, làm sao có thể để bọn hắn trở về lần này ta muốn đích thân ra trận. Tào trưởng quý nhìn xem Hàn Chính cười ha ha nói ra, ngứa. Nhẹ gật đầu, Hàn Chính bất đắc dĩ nói ra, con người của ta căn bản cũng không thích hợp tọa trấn hậu phương, ta thích hợp công kích phía trước đánh nhiều năm như vậy cầm, kết quả đến bây giờ không có đã đánh trận, chuyện này là sao? Hiện tại bọn hắn đều không ở bên người, chính là ta đại triển thực lực cơ hội tốt, lần này ta muốn dẫn lấy ta người đi đánh Tây An, cho Lưu Tông Mẫn tới một cái hung ác. Ngươi có đoạt công lao hiểm nghi. Tào trưởng quý cười ha hả nói. Khoát tay áo, Hàn Chính tức giận nói ra, hiện tại lúc này nhưng không để ý tới những này, ta lần này phải thật tốt đánh một cầm, không phải ta không còn mặt mũi đi gặp thiếu tướng quân. Đi, ta không cùng ngươi tranh luận. Tào trưởng quý vô, đặt ở bên cạnh bình rượu, buổi tối hôm nay có thời gian hay không? Có thời gian chúng ta liền uống một chén, không có thời gian ta liền trở về, tìm người khác đi uống rượu. Ngươi khoan hay nói, ta còn thực sự có thời gian. Hàn Chính nhìn thoáng qua thời gian nói, ngươi tới cũng trùng hợp, đêm qua ta thân vệ ra ngoài đi săn, bọn hắn làm tới một con sân giường, ta đã để bọn hắn đi hầm lên, hai người chúng ta người buổi tối hôm nay ăn thịt dê uống rượu. Tốt. Tào trưởng quý một mặt hưng phấn nói, đi mau đi mau. Hai người vừa nói vừa cười đi ra ngoài, buổi tối hôm nay tự nhiên là muốn ăn thịt uống rượu, không say không về. Thành Bắc Kinh, Lý Hằng đại doanh. Tiền Đại Hà đem trong tay điện báo đưa cho Lý Hằng nói ra, phò mã ra, quá nguyên lai điện báo. Nhìn thoáng qua điện báo về sau, Lý Hằng biểu lộ có một ít nghiêm túc, Trường Bình công chúa liền bu lại, thận trọng hỏi, Thái Nguyên xảy ra chuyện rồi. Lắc đầu, Lý Hằng đem trong tay điện báo đưa cho Trường Bình công chúa nói ra, Lý Tự Thành bị chúng ta tù binh tin tức đã truyền đến bên kia, rất nhiều nơi không chiến tự tan, người của chúng ta ngay tại báo tác đột tiến, lập tức liền có thể chiếm lĩnh đồng quan. Cho ta phát phần này điện báo là muốn hỏi một chút ta bọn hắn tiếp xuống hẳn là đánh như thế nào, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch tiến công Lạc Dương, vẫn là đi thu thập Tây An Lưu Tông Mẫn. Ngươi là thế nào nghĩ? Trương Bình công chúa cười hỏi. Lý Hằng khoát tay áo nói ra, xuôi Nam Lạc Dương vẫn là đi đánh Lưu Tông Mẫn kỳ thật cũng không quá trọng yếu, đối với Hàn Chính tới nói, tất cả đều là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn muốn hỏi chính là muốn hay không xuôi Nam Hàn Trung, thẳng đến Tứ Xuyên. Nhanh như vậy liền đánh Tứ Xuyên. Trương Bình công chúa khiếp sợ nói. Chương 902, giá tâm lớn mạnh chương 902, giá tâm lớn mạnh Lý Hằng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu nói ra, bọn hắn những người này mỗi người đều có một cỗ hùng tâm trang trí, muốn đánh Tứ Xuyên, không có chút nào cảm thấy bất ngờ, bọn hắn cảm thấy là có thể đánh thắng. Đây chính là sĩ khí, Trương Bình công chúa trầm ngâm sau một lát nói, công vô bất khắc tích lũy được, quân đội như vậy sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Khẽ gật đầu, Lý Hằng cười ha hả nói ra, cho nên bọn hắn có lòng tin, địa phương nào cũng dám đi, hay là cầm cũng dám đánh, nhưng là ta không thể để bọn hắn cứ như vậy đánh. Ngươi có ý nghĩ gì? Trương Bình công chúa có một ít nghi ngờ hỏi. Chuyện này chờ ta tại kinh thành xong xuôi sự tình lại nói, bọn hắn cầm xuống Tây An về sau, cũng không cần dọc theo Hán Trung đi Tứ Xuyên, vẫn là trực tiếp đi kinh tướng chi địa, cầm muốn từng bước đánh. Lý Hằng cười ha hả nói. Trương Bình công chúa nhẹ gật đầu, loại chuyện này ngươi làm chủ liền tốt. Hai vợ chồng đối mặt một chút, đồng thời nở nụ cười. Lý Hằng lại liếc mắt nhìn Tiền Đại Hà, gặp hắn không hề rời đi, liền biết hắn còn có lời muốn lại, thế là mở miệng hỏi, còn có cái gì những chuyện khác sao? Hồi phó mã ra, kinh thành vừa mới tin tức truyền đến, trên triều đình đã định ra nhân tuyển, lần đầu tiên tới gặp thiếu tướng quân chính là Phạm Cảnh Văn, đi theo mà đến, còn có thật to nho nhỏ 10 cái quan viên. Tiền Đại Hà con cong thân thể nói, chúng ta muốn hay không làm chút gì? Nhìn thoáng qua Tiền Đại Hà, Lý Hằng cười khổ nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là chúng ta hay là cũng không thể làm, ngươi nói cho thủ hạ ta người, hiện tại để bọn hắn đều cho ta chân thật ở lại, ai cũng không cho phép cho ta làm ra nhiều loạn tới. Tiền Đại Hà biểu lộ có một ít cổ quái, bất quá vẫn là gật đầu nói, ta hiểu được. Lý Hằng biết mình không dặn dò không được, dưới tay mình những người này, mỗi một cái đều như lang như hổ, làm lên sự tình đến cũng không có cái gì cố kỵ, nhất là đối triều đình những người này, bọn hắn. Trong nội tâm cũng sớm đã mất đi đối triều đình e ngại nếu như mình mặc kệ lấy bọn hắn, lần này bọn hắn khẳng định sẽ ra tay triều đình tới những người này chỉ sợ hắn một cái đều không gặp được, toàn bộ cũng sẽ ở trên nửa đường bị Lý Tự Thành dư nghiệt cho xử lý lúc nào triều đình cho mình hài lòng điều kiện, lúc nào người của triều đình mới có thể nhìn thấy hắn, nếu không đến một nhóm. Chết một nhóm, thế nhưng là không phải Lý Hằng muốn, Lý Hằng muốn, hắn sẽ tự mình tự tay đi lấy. Còn có cái gì những chuyện khác sao? Lý Hằng hỏi. Tiên Đại Hà lắc đầu nói ra, không có cái gì chuyện rồi khác. Đã như vậy, để cho người ta chuẩn bị cơm đi, ta có một ít nói bụng, hôm nay liền đến cái này, có chuyện gì ngày mai lại nói. Lý Hằng khoát tay nào nói, ngươi đem ta ý tứ truyền đạt cho bọn hắn là được, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Vâng, phò mã ra. Tiên Đại Hà đáp ứng thân người cong lại lui ra ngoài. Trương Bình công chúa đi tới Lý Hằng bên người, đưa tay kéo lại Lý Hằng tay, trong giọng nói mang theo vài phần ân cần nói ra, ngươi có phải hay không lo lắng bọn hắn có ngươi làm ra hay là? Nhẹ nhàng vô vô công chúa tay, Lý Hằng thở dài một hơi, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ nói ra, đến tận sau lúc đó, ngươi cũng biết thủ hạ những người này có lẽ đã sinh ra một chút tâm tư. Nếu như hơi không cẩn thận, bọn hắn liền sẽ làm ra một chút ta không muốn nhìn thấy sự tình. Trương Bình công chúa nghe lời này về sau, trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa, chuyện này hắn cũng sớm đã nghĩ đến, hoặc là lại cũng sớm đã ý thức được. Lý Hằng thủ hạ những người này toàn bộ đều là đi theo đám bọn hắn phụ tử lập nghiệp, cho tới nay triều đình cùng bọn hắn phụ tử sự tình tất cả đều nhìn ở trong mắt. Những năm này đi theo đám bọn hắn phụ tử Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống công lao hắn mã, đồng thời dã tâm cũng đang không ngừng bành trướng. Cho đến ngày nay, những người này cũng sớm đã có ý nghĩ của mình, nếu như Lý Hằng ở thời điểm này làm một ít chuyện vi phạm với những người này lợi ích, ai cũng không dám đảm bảo bọn hắn có thể hay không làm ra một chút chuyện rồi khác, thì như khoác hoàng bào loại hình, mang theo mấy chục vạn đại quân đánh tới thành Bắc Kinh dưới, cuối cùng đem thành Bắc Kinh vây nốt lại, sau đó tại thành Bắc Kinh ngoại trú quân lại chậm chạp không đánh vào đi chờ đợi hoàng đế đến cho hắn xin lỗi, loại chuyện này cũng chỉ có thể tại trong tiểu thuyết phát ra tới. Sự thật chính là ngươi mang theo mọi người cùng nhau tạo phản, đến cuối cùng ngươi dừng lại, ngươi bị triều đình chiêu an, đi theo ngươi những người này là sẽ không dừng lại, bọn hắn biết mình một con đường chết chỉ có một gậy đến cùng. Lý Thế Dân Huyền Vũ môn chỉ biến, ngoại trừ chính Lý Thế Dân muốn làm hoàng đế bên ngoài, bên cạnh hắn những người kia cũng giống vậy. Ngoại trừ thượng vị bên ngoài cũng là vì bảo trụ mạng của mình, Lý Thế Dân không thượng vị, mọi người một con đường chết. Lý Hằng thủ hạ hiện tại không sai biệt lắm chính là loại trạng thái này. Ta đích xác là chung với ngươi, nhưng là ngươi cũng phải cấp ta một cái tốt hơn tiền đồ, nếu như ngươi nếu là vi phạm với mọi người lợi ích, khả năng này có một số việc liền không tốt lắm nói. Thành Bắc Kinh, Ngụy Tào Đức phủ đệ. Nện bước nhanh chân từ bên ngoài đi tới, tiến vào phòng khách về sau bưng lên nước trà uống một ngụm, Ngụy Cương lúc này mới ngồi xuống cái ghế. Bên trên, ngẩng đầu mở miệng nói ra, phía ngoài tin tức đều chuyển ầm lên, có phải thật vậy hay không? Vung xuống trong tay mình sách, Ngụy Tào Đức nhíu mày, ngươi xem một chút ngươi giống kiểu gì, phía ngoài hồi hương thôn phu cũng chính là ngươi bộ dáng này. Có thể hay không chú ý một chút hắn dáng vẻ, ngươi thế nhưng là người đọc sách hiện tại đâu còn nói là những ngày thời điểm, Ngụy Cương có chút bất đắc dĩ nhìn xem phụ thân của mình, phía ngoài tin tức đều đã bay lời trời, tất cả mọi người gấp không được, ngươi còn có tâm tư quản ta dáng vẻ. Thành Bắc Kinh có một ngày không phải tin tức mãn thiên phi cái nào tin tức không trọng yếu. Ngươi nói là tin tức gì? Ngụy Tào Đức trừng mắt liếc con của mình nói, triều đình phái đi ra người là Phạm Cảnh Văn, Ngụy Cương vội vàng ngẩng đầu hỏi, chuyện này có phải thật vậy hay không? Nhẹ gật đầu, Ngụy Tào Đức cũng không phủ nhận, trực tiếp nói ra, đích thật là thật, làm sao chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Ngươi làm tốt chuyện của mình ngươi là được rồi, làm sao không có quan hệ gì với ta? Ngụy Cương trực tiếp đứng lên, ngươi để cho ta tại một người bình thường trước mặt làm một chút quỷ cũng được, nhưng ngươi để cho ta trước mặt Phạm Cảnh Văn làm một chút quỷ, ta nếu như bị hắn bắt lấy làm sao bây giờ? Yên tâm đi, tuyệt sẽ không, ngươi chỉ cần đi theo xâm nhập vào Phò Mã gia đại doanh, ngươi liền không cần lại phản ứng bọn hắn, Phò Mã gia đại doanh ở trong có người tiếp ứng ngươi, hắn sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Ngụy Tào Đức đã tính trước nói, chờ đến Phò Mã gia tiến kinh thành thời điểm, ngươi đi theo Phò Mã gia đồng thời trở về là được rồi. Ngụy Cương có một ít chần chờ nhìn xem cha của mình, ngay tại Phò Mã gia nơi nào cũng có người. Lắc đầu, Ngụy Tào Đức khoát tay nói ra, không thể nói là người của ta, chỉ là xin người ta hỗ trợ mà thôi. Chương 903, vuốt mông ngựa chương 903, vuốt mông ngựa chậm rãi nhẹ gật đầu, Ngụy Cương trên mặt lóe lên một vòng hưng phấn, tiến tới Ngụy Tào Đức trước mặt, có một ít kích động nói ra, cha, ngươi nói cho ta một chút đến tuột cùng là ai? Ngụy Tào Đức sau khi suy nghĩ một chút nói ra, dù sao về sau ngươi cũng muốn biết, hiện tại nói cho ngươi cũng không có cái gì, anh em nhà họ Đường, ngươi nhưng từng nghe nói qua. Lúc đầu Xương Bình tổng binh. Ngụy Cương sau khi suy nghĩ một chút nói, không sai, đúng là bọn họ. Ngụy Tào Đức nhẹ gật đầu nói, Bảo Định chi chiến, hai người bọn họ từ Bảo Định trốn thoát, đầu nhập vào Phò Mã gia, bây giờ đang ở Phò Mã gia dưới trướng hiệu lực, cùng bọn hắn đều có thể đáp lên quan hệ. Ngụy Cương một mặt khiếp sợ nói, Xương Bình cùng Thành Bắc Kinh gần như vậy, hai người bọn họ lại là võ tướng, tại kinh thành tìm kiếm một chút chỗ rửa có cái gì ly kỳ? Ngụy Tào Đức tức giận mở miệng nói ra, Đại Minh triều đã nhiều năm như vậy, cái nào võ tướng sau không có quan văn? Nghĩ nghĩ, Ngụy Cương chậm rãi nhẹ gật đầu, thật đúng là chuyện như vậy. Phàm là làm được tổng binh cái này cấp bậc võ tướng, sau lưng đều chạm một vị quan văn, nếu như không có cái này quan văn cho hắn chỗ dựa, hắn vị trí này là ngồi không vững. Nói như vậy anh em nhà họ Đường chỗ dựa chính là ngài. Ngụy Cương trừng trong mắt nói, vốn là ta, nhưng là bây giờ không phải là. Ngụy Tào Đức quát tay nào nói, hai người bọn họ vì chính mình tìm được tốt hơn chỗ dựa, chính là Phò Mã gia, ta làm sao có thể đem bàn tay đến Phò Mã gia trong quân đâu? Vậy lần này là? Ngụy Cương hơi nghi hoặc một chút nói, ta lần này phái ngươi đi gặp Phò Mã gia, là có chuyện muốn cùng Phò Mã gia lại. Hai người bọn họ bất quá là cam đoan an toàn của ngươi, ở giữa truyền tin thôi, loại chuyện này bọn hắn vẫn là có thể làm. Lại nói, ta cũng không có để bọn hắn giấu giếm Phò Mã gia. Ngụy Tào Đức để quyển sách trên tay xuống nói. Ngụy Cương chậm rãi nhẹ gật đầu nói ra, thì ra là thế, chắc không được bọn hắn sẽ đáp ứng phụ thân. Được rồi, ngươi không cần phải để ý đến những này, hảo hảo thu thập một chút, đem ngươi sự tình làm tốt là được rồi, những chuyện khác ta đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi. Ngụy Tào Đức cười ha hả nói, cái này đối ngươi chưa chắc không phải một cơ hội. Ngụy Cương sững sờ, ngẩng đầu nói ra, ngài thật đúng là đa mưu túc trí. Nói hiệu nói vượng, Ngụy Tào Đức tức giận nói, có nói như vậy cha ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi lần này đến Phò Mã gia trước mặt hảo hảo biểu hiện, nếu như đạt được Phò Mã gia thưởng thức, ngươi liền thật bình bộ thanh vân. Ngươi mặc dù không có tham gia khoa cử, nhưng là đối với phò mã gia tới nói cái này cũng không trọng yếu. Ta đã từng phái người nghe qua phò mã gia người này chỉ cần có tài là đề cử, chỉ cần ngươi cho thấy năng lực của mình, tất nhiên có thể nhận trọng dụng. Đến lúc kia, cho dù ta đổ, chính ngươi cũng có thể chạy một cái tiền đồ, cũng có thể chống đỡ được cái nhà này. Đây đối với chúng ta phụ tử tới nói là không có gì thích hợp bằng một chuyện. Ngươi lão thật có thể tính a? Ngụy Cương lật ra một cái liếc mắt nói, ngươi làm sao sớm không cùng ta nói chuyện này? Ta nếu là sớm cùng ngươi nói, ta sợ ngươi không đáp ứng, bây giờ lập tức liền muốn xuất phát, ta nếu là không nói với ngươi, ta lại sợ ngươi đem sự tình làm hư hại. Ngụy Tào Đức thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ nha. Ngài liền không sợ ta hiện tại đổi ý? Ngụy Cương trừng trong mắt nói, tiểu tử ngươi cả ngày hành vi phong túng, nhìn đối sự tình gì đều thờ ơ, tựa hồ cũng không muốn ra làm quan, nhưng là ta biết trong lòng ngươi là có không cam lòng. Ngụy Tào Đức có một ít bất đắc dĩ nói, chỉ là bởi vì vị trí của ta quá cao, cho nên mới ngăn cản con đường của ngươi. Hiện tại có cơ hội, ngươi đi theo phò mã ra có thể làm rất nhiều chuyện. Trên triều đình bẻ lũ xu định cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, mở ra quyền cước là tại tài hoa của ngươi, đây là cơ hội của ngươi. Nếu như ta muốn trẻ tuổi một chút, ta đều muốn cùng phò mã ra làm một phen sự nghiệp, chỉ bất quá ta lão a không có cơ hội như vậy. Nhi tử a, ngươi cả đời này có thể có được một vị thưởng thức ngươi người, tuyệt đối là ngươi cả đời chuyện may mắn lớn nhất. Được rồi, ta đã biết. Nhẹ nhàng khoát tay áo, Ngụy Cương thở dài một hơi nói, ta cả đời này xem như bị ngươi cho tính toán đến thực chất bên trong, ngài đứa con trai này thật là không có phí công ngôi. Được rồi, chớ có nói hiệu nói vượng, xéo đi nhanh lên. Ngụy Tào Đức khoát tay nào nói, thành Bắc Kinh bên ngoài, Lý Hằng đại doanh. Màn đêm buông xuống, mặt trăng thăng lên, tối hôm nay mặt trăng rất không tệ, vừa lớn vừa tròn. Lý Hằng tính một cái thời gian, nay thiên chính tốt là 15. Đứng ở trong sân nhìn xem mặt trăng, cảm thụ được thanh lãnh không khí, Lý Hằng trực tiếp đánh run một cái, đừng nói trời thật đúng là liền có một ít lạnh. Phò mã gia, Tiên Đại Hà đi tới Lý Hằng bên người, thân người cong lại nói, Đường Thông tới. Lý Hằng sững sờ, sau đó cười nói ra, để hắn tiến đến thời gian không dài, Đường Thông từ bên ngoài đi vào, rất cung kính hành lễ nói, đi trước Đường Thông, tham kiến phò mã gia. Được rồi, miễn lễ đi, Lý Hằng khoát tay nào nói, đã trễ thế như vậy, ngươi qua đây thế nhưng là có chuyện gì? Hồi phò mã phủ, đích thật là có một kiện chuyện quan trọng, Đường Thông trầm ngâm sau một lát, ngẩng đầu nói, trong kinh thành hôm nay có người tìm được, ta hy vọng ta giúp hắn một chuyện. Thật là có người thần thông quảng đại. Lý Hằng cười ha hả nói, lại có thể tìm tới ngươi. Còn có thể để ngươi chạy đến nơi đây đến nói chuyện, nói một chút đi, người này đến tuột cùng là ai? Đường Thông đội vàng mở nói ra, khởi bẩm thiếu tướng quân, ta tới đây không phải giúp hắn nói chuyện, là vì việc này đối thiếu tướng quân có lợi, cho nên ta mới đến, nếu không ta là nhất định sẽ cự tuyệt hắn. Cái này càng có ý tứ, Lý Hằng cười ha hả nói, bất quá ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ân tình vãng lai chính là nhân chi thường tình, ta sẽ không nói cái gì, ngươi nói xem đi, người này đến tuột cùng là ai? Vâng, phò mã gia. Đường Thông nuốt nước miếng một cái, đội vàng nói, để cho ta hỗ trợ người là nội các thủ phụ Ngụy Tào Đức. Không nghĩ tới là hắn, Lý Hằng biểu lộ có một ít nghi ngờ nói ra, ngươi quan hệ với hắn rất tốt. Hồi thiếu tướng quân, Đường Thông đội vàng nói, tại biên tái là trong triều, nếu là không có người giúp đỡ nói chuyện, đừng nói bảo trụ quan trước, nói không chừng năm nào liền muốn rơi đầu. Mặc dù triều đình một mực lại không cho phép trong ngoài cấu kết, nhưng kỳ thật tất cả mọi người không quá để ý. Đã hiểu, Lý Hằng khẽ gật đầu nói, ngươi tại triều đình bên trong vị này chỗ dựa chính là nội các thủ phụ Ngụy Tào Đức. Vâng, Đường Thông cũng nhẹ gật đầu nói, ta lúc đầu đầu nhập vào hắn thời điểm, hắn còn không phải nội các thủ phụ, không nghĩ tới thăng thiên nhanh như vậy, hiện tại đã là dưới ba người trên bọn người. Hai người phía trên, Lý Hằng biểu lộ có chút cổ quái nói, trong đó hai người là đại tướng quân cùng thiếu tướng quân, một người khác dĩ nhiên chính là hoàng thượng. Đường Thông cúi đầu, một mặt chân thành mở miệng lại nhưng, Lý Hằng cười, một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ biết là ngươi có thể đánh cầm, không nghĩ tới sẽ còn định nói. Chương 904, cố kỵ quá nhiều. Chương 904, cố kỵ quá nhiều. Đường Thông trên mặt lóe lên một vòng xấu hổ, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nói ra, phò mã gia, con người của ta vụng ăn nói vụng về má bướt mông ngựa ta là thật sẽ không, nhưng là ta nói đều là lời nói thật. Lý Hằng lắc đầu, Đường Thông lại hắn là vụng ăn nói vụng về má, Lý Hằng cũng không tin tưởng, phần này khẩu tài người bình thường cũng không phải có thể có, thế là cười ha hả mở miệng nói ra, đã nói đều nói đến chỗ này, ngươi nói một câu Ngụy Tào Đức muốn làm gì à? Trầm mặc sau một lát, Đường Thông mở miệng nói ra, hồi phò mã gia, căn cứ kinh thành chuyển tới tin tức, trên triều đình tựa hồ tại tranh luận như thế nào an trí phò mã gia, một phái người cho là nên trọng thưởng, một phái cho là nên để phò mã gia vào kinh về sau lại ban thưởng. Song phương rằng co không xong, cãi lộn rất lợi hại, nhưng là cuối cùng hoàng thượng vẫn là lựa chọn trong đó một phái, cũng chính là đợi đến phò mã gia vào kinh về sau lại làm ban thưởng, không biết ti trước nói rất đúng không đúng. Ngươi tin tức này từ đâu tới? Lý Hằng có chút khuôn mặt cổ quái nói, Ngụy Tào Đức nói cho ngươi đến. Chậm rãi nhẹ gật đầu, Đường Thông khuôn mặt nghiêm túc nói ra, phò mã gia nói không sai, đích thật là hắn nói cho ta biết, nếu như dựa theo hắn nói tới, vậy chúng ta hoàn toàn chính xác hẳn là gặp một lần Ngụy Tào Đức người. Vì cái gì? Lý Hằng có một ít chần chờ nói, lời kế tiếp có một ít lớn mật, mời phò mã gia tha thứ ta vô tội. Đường Thông túi đầu nói, Lý Hằng khoát tay áo, giọng nói vô cùng vì bình thản nói ra, nơi này không có những người khác, ngươi cũng có thể nói thoải mái, ở ngay trước mặt ta cũng không cần có cái gì giấu giếm, nơi này không phải đường đường chính chính làm việc, chẳng qua là bình thường nói chuyện phiếm thôi. Đường Thông nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nói ra, thiếu tướng quân, ta cảm thấy triều đình bất công. Nói thế nào? Lý Hằng sững sờ, sau đó truy vấn, Trên triều đình những người kia toàn bộ đều là ngồi không ăn bám người, mỗi người ngoại trừ sẽ lục đục với nhau bên ngoài, hay là đều không được. Thật làm cho bọn hắn đến đi lên chiến trường tác chiến, cái nào đều sẽ bị dọa đến tè ra quần. Những người này hay là cũng đều không hiểu, đi trưởng quản lấy quốc gia sự tình, tỉ như cái kia Lý Kiến Thái, chính hắn sợ chết thì cũng thôi đi, nhưng là hắn hố ta nhóm tất cả mọi người, loại người này lại thân cư cao vị, có thể thấy được trên triều đình là cái dạng gì. Từ khi Phò Mã Gia mang theo quân đội lại tới đây, trên triều đình những người kia là làm sao đối đãi Phò Mã Gia? Có cái nào một lần không làm khó dễ chúng ta? Những người này ngồi tại triều đình phía trên, Đại Minh triều còn có cái tốt. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn không nghĩ trọng thưởng Phò Mã Gia, ngược lại còn muốn lấy tiếp tục để ép Phò Mã, cũng làm cho bọn hắn tại triều đình phía trên làm chủ, có bọn họ một ngày, chúng ta Đại Minh triều liền tốt không được. Lý Hằng nhìn chằm chằm Đường Thông nói ra, dựa theo ngươi ý nghĩ phải làm gì? Đương nhiên là mời Phò Mã Gia tiến kinh thành chủ chính, Phò Mã Gia anh minh cơ trí, yêu dân như con, dụ binh như thần, chẳng những tiêu diệt Lý Tự Thành, về tạo phúc bách tính, như thế anh minh cơ trí, tự nhiên cầm quyền nước, một tẩy triều đình đợi phế chi tranh, về thiên hạ một cái tươi sáng cả khôn. Bưng lên nước trà uống một ngụm, Lý Hằng bất đắc dĩ nhìn xem Đường Thông, đây là triều đình tướng lĩnh, là cái cuối cùng đầu hàng mình người, tại hắn nơi này chính mình cũng hẳn là tiến thành Bắc Kinh cầm quyền. Đương nhiên, đây chỉ là dễ nghe lý do thoái thác, đổi một cái lý do thoái thác, kỳ thật chính là đi vào kinh thành đi hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, chỉ bất quá nói thật dễ nghe một chút thôi. Lý Hằng nhẹ nhàng thở dài một hơi nói ra, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, chúng ta những người này đều là bệ hạ thần tử, lôi đình nước mưa đều là thiên ân, ngươi sẽ không có ý nghĩ như vậy. Phò Mã Gia, Đường Thông lập tức kích động, đứng lên nói, nếu như thiên tử thánh minh, quần thần thanh liêm vì chính, lao vụt tự nhiên không dám có ý tưởng này, nhưng bây giờ lại không phải tình huống này. Các nơi khói lửa nổi lên bốn phía, Đại Minh tràn ngập nguy hiểm, chính là cần người xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc tại đem nghiêng, nếu như Phò Mã Gia không đứng ra, nước đem không nước, quốc đô không có, còn nói gì trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh, hẳn là vương thần. Phò Mã Gia cử động lần này không riêng gì vì mình, cũng không riêng gì vì các minh đệ, mà là vì toàn bộ Đại Minh, vì thiên hạ bách tính. Ngụy Tào Đức phái người đến chính là muốn cùng Phò Mã Gia thương lượng chuyện này. Làm nội các thủ phụ, Ngụy Tào Đức nhìn thế cục so ti trước thấy rõ ràng, hắn đều có ý nghĩ như vậy, có thể thấy được trên triều đình đối Phò Mã Gia tiếng hô cao bao nhiêu. Ở thời điểm này, Phò Mã Gia hẳn là việc nhân đức không nhường ai mới là. Thần sắc cổ quái đánh giá một phen Đường Thông, Lý Hằng cười một tiếng nói ra, trước kia ta làm sao không có phát hiện, ngươi thế mà như thế có thể nói. Ngươi có yêu mến đương quan văn tiềm chất. Đa tạ Phò Mã Gia khích lệ. Đường Thông đội vàng túi lầu nói, được rồi, chuyện này ta cũng không biết nên làm cái gì, bất quá Ngụy Tào Đức người đã tới, vậy liền gặp một lần, ta cũng muốn nhìn xem chúng ta vị này thủ phụ đại học sĩ là thế nào nói. Lý Hằng cười ha hà nói. Đường Thông mặt bên trên lập tức lóe lên một vòng vui mừng, Phò Mã Gia yên tâm, ta nhất định đem sự tình làm được thật xinh đẹp, tuyệt sẽ không làm ra bất cứ động tĩnh gì, cũng sẽ không khiến người khác phát giác được. Đi đi thôi, Lý Hằng nhẹ gật đầu nói, ngươi làm việc ta yên tâm. Đường Thông đứng lên, mang theo một mặt hưng phấn đi ra ngoài, hiển nhiên đạt được Lý Hằng ủy nhiệm, trong lòng của hắn là cao hứng không thôi. Lý Hằng nhìn thoáng qua, đứng tại cách đó không xa Tiền Đại Hà bất đắc dĩ nói ra, những chuyện này ngươi làm sao chưa hề đều không nói với ta? Chuyện gì? Tiền Đại Hà có một ít vấn đề nghi hoặc. Đương nhiên là phía dưới những người này là như thế nào nghĩ, Lý Hằng trừng mắt liếc Tiền Đại Hà nói, ngươi bất ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Đường Thông đều hy vọng ta đến kinh thành đi cầm quyền, những người khác làm sao lại không có biện pháp, chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều ý nghĩ, ngươi nhưng xưa nay đều chưa nói qua. Phò Mã Gia, ngài cái này đoan buộc ta, Tiền Đại Hà có một ít bất đắc dĩ nói, bọn hắn những người này đều là bí mật sâu chuỗi, ta là thật không biết bọn hắn đang làm cái gì. Ngươi thật không biết? Lý Hằng nhíu mày nói, dùng sức nhẹ gật đầu, Tiền Đại Hà cắn răng nói ra, Phò Mã Gia, ta là thật không biết. Lý Hằng hừ một tiếng, không tiếp tục truy vấn, nhưng là Lý Hằng trong lòng rất rõ ràng, Tiền Đại Hà không có khả năng không biết, thậm chí đối với việc này bên trong, hắn còn có trợ giúp tác dụng. Trừ cái đó ra, đi theo hắn những lão nhân kia ý nghĩ, khả năng còn muốn càng cấp tiến một chút. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lý Hằng khoát tay nào nói. Tiền Đại Hà đáp ứng mang trên mặt tiểu dung, rất cung kính lui ra ngoài. Đợi đến Tiền Đại Hà rời đi về sau, Lý Hằng nhẹ nhàng thở dài một hơi, vuốt vuốt trán của mình. Trường Bình công chúa từ phía sau đi ra, nhẹ nhàng giúp đỡ Lý Hằng án lấy cái trán có một ít chần chờ nói ra, ngươi lo lắng. Lý Hằng có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi cũng nghe thấy Đường Thông lời nói đi, còn có Tiền Đại Hà, ngày bình thường hắn hay là đều nghe ta, nhưng bây giờ ta hỏi hắn, hắn ngay cả một câu lời nói thật đều không nói cho ta. Trường Bình công chúa cười ha hả nói ra, đây cũng là đối ngươi trung tâm. Ta biết bọn hắn là trung tâm, Lý Hằng thở dài một hơi nói, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, Đường Thông có ý nghĩ như vậy, cùng hắn tại ta dưới trướng bên trong ngay cả phái bảo thủ cũng không tính, dưới trướng của ta thế nhưng là còn có rất nhiều phái cấp tiến. Những người này hiện tại có ý nghĩ gì ta cũng không dám nghĩ, một khi thao tác không làm liền sẽ mất khống chế, cái này muốn không kiểm soát, chỉ sợ sẽ là một trận tai họa thật lớn, đến lúc đó đối với người nào đều không tốt. Trường Bình công chúa một bên cho Lý Hằng án lấy đầu, một bên cười ha hả nói ra, kỳ thật ta có thể lý giải bọn hắn ý nghĩ, đi theo ngươi đã nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên. Hiện tại cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, nghĩ phong phú một cái tiền đồ cũng không có cái gì đây bớm, chỉ cần ngươi đem tiền đồ cho hắn nhóm cũng là phải, đây cũng là bọn hắn phải được. Ngươi cảm thấy ta hẳn là cho bọn hắn? Lý Hằng quay đầu nói. Đương nhiên hẳn là cho bọn hắn, đây là bọn hắn nên được. Trường Bình công chúa nhìn chằm chằm Lý Hằng, ngươi không muốn giống ta phụ hoàng, nên thưởng ban cho không ban thưởng, có công tất thưởng, có tội tất phạt, ngươi một mực không đều là làm như thế sao? Đưa tay vô vỗ Trường Bình công chỗ tay, Lý Hằng một mặt cảm khái nói ra, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Được rồi, đừng nói những thứ này, Trường Bình công chúa thở dài một hơi nói, hẳn là ta gả đối người mới đúng, nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Chương 905, binh cường mã tráng vì đó chương 905, binh cường mã tráng vì đó ngươi yên tâm, ta kỳ thật cũng không có nhiều như vậy lo lắng, Lý Hằng cười ha hả nói, ta cũng biết nên làm như thế nào, chỉ là đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, hoặc nhiều hoặc ít có một ít cảm hoài thôi. Đại trượng phu ý chí ứng như cựu thiên chi hùng ứng, đập cánh ở giữa liền phong lôi kích đãng, không muốn cân nhắc quá nhiều, không muốn lo lắng quá nhiều, thiên hạ này không có cái gì đồ vật có thể ràng buộc ở ngươi. Trường Bình công chúa trên mặt nụ cười ôn nhu, ngữ khí lại cực độ kiên định nói. Khẽ gật đầu, Lý Hằng cười ha hả nói ra, yên tâm, ta minh bạch. Hai vợ chồng liếc nhau một cái, đồng thời nở nụ cười. Mặt trời từ phương đông mọc lên, ánh nắng rải đầy toàn bộ thành Bắc Kinh, Ngụy Cương lên một cái thật sớm, hoạt động một chút gân cốt, cất bước đi tới cha mình viện tử. Không phải Ngụy Cương nghĩ đến, là hắn không đến không được không đến, nơi này không có điểm tâm ăn, đi vào phòng bên trong ngồi xuống, phân phó quản gia trực tiếp bên trên cơm chờ đến đồ ăn cất kỹ về sau. Ngụy Cương bị động lên đũa, không ăn mấy ngụm, đầu góc đằng sau liền bị người quạt một bạt hai. Người cái này nghĩa tử, Ngụy Tào Đức nhịn không được mở miệng mắng, quỷ chết đói đầu thai sao? Một khắc đều nhịn không được, ngươi liền sẽ không chờ ta ra lại ăn. Một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Phụ thân, Ngụy Cương bất đắc dĩ hướng trong miệng đồ vật nuốt một chút, cuối cùng quay đầu trở lại nói, nhà chúng ta liền hai người chúng ta, ta đói trước hết ăn, nhất định phải đợi đến ngươi làm gì. Lại nói, ta lần này ra ngoài khẳng định là muốn ăn khổ, trong nhà ăn chút đồ tốt, ngươi cũng nói ta. Nghĩ đến nhi tử sắp rời đi, Ngụy Tào Đức cũng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra, được được được, ngươi nói cũng có đạo lý, ăn đi, ăn nhiều một điểm trở ra đến bên ngoài chỉ sợ cũng không kịp ăn. Nghe lời này về sau, Ngụy Cương buông đũa xuống, bưng lên nước, uống một ngụm về sau ánh mắt sáng rực nhìn xem Ngụy Tào khẽ gật đầu. Ngụy Tào Đức khuôn mặt nghiêm túc nói ra, ta hôm nay buổi sáng tin tức mới vừa nhận được, anh em nhà họ Đường đã đáp ứng, phò mã ra bên kia cũng có chuyện, nguyện ý trở lấy ngươi đi qua. Nghe lời này về sau, Ngụy Cương con mắt lập tức liền sáng lên, cha, ngươi quá lợi hại, đã sự tình đã đến tình trạng này, ngươi có phải hay không khái cùng ta thấu cái ngọn nguồn rồi? Lộ chân tướng, thấu hay là ngọn nguồn? Ngụy Tào Đức có một ít nghi ngờ nói. Đương nhiên là đến nơi đó về sau làm sao cùng phò mã ra đàm phán. Ngụy Cương tức giận mở miệng nói, ta hẳn là cho hắn hứa hẹn điều kiện gì? Tổng không thể cùng triều đình điều kiện đồng dạng a. Nếu như cùng triều đình điều kiện, ta về đi làm đưa tay gõ một cái bản. Ngụy Tào Đức ngẩng đầu lên nói ra, còn tưởng rằng ngươi cũng sớm đã nghĩ đến, không nghĩ tới ngươi còn muốn hỏi ta, thật là làm cho ta thất vọng. Ngụy Cương lật ra một cái liếc mắt nói ra, ta đích xác là nghĩ đến một chút, nhưng ta không biết cùng ngươi nghĩ có phải hay không, đừng đến lúc đó chúng ta phụ tử không thương lượng, ngược lại làm ra phiền phức. Vậy được rồi, ta và ngươi nói một chút. Ngụy Cương cười ha hả nói, từ hiện tại tình huống đến xem, trên bãi tập những người này về làm lấy si tâm vọng tưởng, còn muốn lấy phò mã ra có thể nghe lời, bọn hắn còn muốn bắt đầu nắm quyền lực, ta cho ngươi biết không thể nào. Vô luận như thế nào tiếp tục cầm quyền, cũng sẽ không để hoàng thượng lại tiếp tục cầm quyền, ai phản đối đều vô dụng, chỉ có như thế, phò mã ra cùng Lý đại tướng quân mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Ngụy Tào Đức chậm rãi nhẹ gật đầu nói, ngươi nói đúng. Minh xác chuyện này liền dễ làm, Ngụy Cương cười ha hả nói, phò mã ra không có khả năng đáp ứng những người kia cầu thí điều kiện, những người kia miệng treo sông đều vô dụng, điểm này chính là căn bản. Chúng ta gặp phò mã ra, chỉ cần cho phò mã ra muốn đồ vật là được rồi, bọn hắn không thể cho chúng ta đều có thể cho, chỉ cần đem sự tình cùng phò mã ra nói rõ ràng, phò mã ra liền có thể minh bạch chúng ta dụng tâm lương khổ. Ngươi chuẩn bị nói thế nào? Ngụy Tào Đức có một ít vội vàng hỏi. Triều đình hoa mắt ù tai, bệ hạ bị che đậy thịnh sông, phụ thân ngươi hữu tâm giết tặc, nhưng là tặc nhân tình thế thật sự là quá lớn, ngươi cũng không có cách, chỉ có thể nỗ lực duy trì, bây giờ lại không đồng dạng, hiện tại phò mã ra tới. Ngươi nguyện ý nên đón phò mã ra tiến vào thành Bắc Kinh trưởng quản triều chính, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc tại đem nghiêng, ta tin tưởng phò mã ra nhất định sẽ minh bạch ngài dụng tâm lương khổ. Ngụy Tào Đức hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn mình ánh mắt của con trai cũng mang ý không ít, không thể không nói chính là cái này một cái luận điệu là đúng. Đi thôi khoát tay áo, Ngụy Tào Đức cười ha hà nói. Ngươi có ý nghĩ như vậy, có tâm tư như vậy, ta cũng liền không nói nhiều hay là, ta chờ ngươi trở về tin tức. Được rồi, phụ thân. Ngụy Cương cười ha hà đáp ứng nói. Triều đình phái người đi mời phò mã ra tiến thành Bắc Kinh tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, vô luận là đọc qua sách vẫn là không có đọc qua sách cũng đang thảo luận chuyện này, có người vui mừng quá đỗi, triều đình rốt cục đánh thắng Lý Tự Thành, về sau thành Bắc Kinh liền có thể tự do ra ra vào vào, hắn vô luận là đồ đã bán đi, vẫn là vật mua được đều mang về. Có người thì là cực kỳ lo lắng, sợ hai đây là một trận khác nhiễu loạn bắt đầu, có người thì là một mặt không quan tâm, loạn có thể làm được gì đâu. Dù sao đều là phò mã ra cùng hoàng đế sự tình, hai người bọn họ muốn loạn, những người khác chỉ sợ bị đi lên ý tứ đều không có. Thành Bắc Kinh, cửa thành. Từ khi mặt trời mọc về sau, nơi này liền tụ tập không ít bách tính xem náo nhiệt, mọi người đều biết hôm nay triều đình đội ngũ liền muốn từ nơi này xuất phát, tất cả mọi người muốn nhìn một chút triều đình đội ngũ đến tuột cùng là cái dạng gì. Mặt trời lên đến chính đông, đội xe chậm rãi từ trong thành đi ra, tất cả mọi người dắt cổ hướng ra phía ngoài nhìn, nhìn thoáng qua về sau trên mặt liền lộ ra biểu tình khiếp sợ, không hổ là hoàng gia đội xe, thoạt nhìn là thật có tiền. Phạm Cảnh Văn ngồi ở trên xe ngựa, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn, nhìn thấy dân chúng nghị luận ầm ĩ, trên mặt không có cái gì biểu lộ, trong nội tâm cũng lộ ra một vòng tiêu dung. Bắc Kinh thành một mảnh an ổn, tuyệt không thể cho phép phò mã ra phá bỡ. Trong đội xe, Ngụy Cương trang phục thành tùy tùng bộ dáng, đi theo một chiếc xe ngựa đằng sau, vừa chạy ra ngoài, một bên trong lòng nhà danh cha của mình làm việc thật sự là không đáng tin cậy, thế mà ngay cả một chiếc xe ngựa đều không thể hôn đến, xe ngựa đổi không đến còn chưa tính, làm sao muốn làm đến một con ngựa a? Hiện tại lại đảo ngược, hắn không có xe ngựa không thể ngồi, không có ngựa cũng không thể cưỡi, chỉ có thể đi theo đại đội ngũ như thế đi, cái này còn chưa đi ra cửa thành, Ngụy Cương đã cảm thấy chân của mình đã cũng có chút bắt đầu làm đau. Cái này nếu là đi qua, hắn đến mệt chết. Bốn phía nhìn một chút, Ngụy Cương cũng không có thấy địa phương nào có thể làm cho hắn nghỉ chân một chút, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía trước đi, trong nội tâm tất cả đều là không ngừng nói thầm phụ thân của mình, nếu như hắn không phải là của mình cha, hắn đã sớm chửi ầm lên. Xe đi chậm rãi, rất nhanh liền đi tới Lý Hàng doanh địa. Song phương cách xa nhau cũng không xa, cho nên cũng không dùng quá nhiều thời gian, từ phương xa nhìn thấy Lý Hàng trong mắt còn không có cảm thấy có cái gì, chẳng qua là cảm thấy có một ít đại mà thôi, đi đến phụ cận lại nhìn, tất cả sắc mặt cũng thay đổi. Thành trại hiện tại cũng không phải là rất cao lớn, nhưng binh lính chung quanh lại cũng không, mỗi người dáng dấp đều dáng người cực kỳ cao lớn trắng kiện, mấu chốt chính là mỗi người đều mặt lộ vẻ sát khí nhìn bọn hắn chằm chằm. Người nơi này phảng phất mỗi người đều ở đây bên trên chém giết qua, trong ánh mắt sát khí đều nhanh ngưng tụ thành thực chất, nhìn một chút đám người thời điểm, về mang theo vài phần bất mãn, tựa như lúc nào cũng có khả năng động thủ. Trừ cái đó ra, những người này trang bị cũng cực kỳ kinh người. Ngựa cao to vừa nhìn liền biết là ngựa tốt, loại này chiến mã tại kinh thành ở trong không thấy nhiều, nơi này lại khắp nơi có thể thấy được, mỗi một vị kỵ binh đều nắm một đầu dạng này ngựa. Trên người khôi giáp cũng đều là chính minh ngói sáng, xem xét chế tạo liền cực kỳ tinh lương. Ngụy Cương trong đám người nhịn không được cảm khái, binh cường mã tráng, cái này nói chính là phò mã ra. Không biết vì cái gì, Ngụy Cương trong đầu đống nhiên lóe lên một câu, thiên tử. Binh cường mã tráng người vì đó. Chính Ngụy Cương bị câu nói này giật nảy mình, nhẹ nhàng lắc đầu, nhanh chóng đem loại ý nghĩ này từ trong đầu văng ra ngoài. Chương 906, một con đường đi đến đen chương 906, một con đường đi đến đen một đoàn người rất mau tới đến đại doanh cổng. Từ trên xe bước xuống về sau liền thấy cửa chính có người đang nên tiếp hắn, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Từ ra kinh thành bắt đầu, bọn hắn bất tại lo lắng phò mã ra thái độ đối với bọn họ, ai cũng không biết bọn hắn những người này có thể hay không bị phò mã ra chán ghét, thậm chí bị phò mã ra trực tiếp thu thập. Hiện tại mọi người bình an đến, đôi này mỗi người tới nói đều là một kiện đáng giá chuyện vui. Phò mã ra an bài người nên đón mọi người, xem ra phò mã ra đối với mình những người này địch ý chưa đủ lớn, vô luận như thế nào đây đều là một chuyện tốt, trên mặt mỗi người cũng rốt cục lộ ra tiêu dung. Ngụy Cương đứng tại giữa đám người, trên mặt biểu lộ rất nghiêm trọng. Một bên nhìn xem phía trước, một bên tả hữu nhìn, hắn đang tìm kiếm đường ra huynh đệ, nhìn một vòng về sau, hắn rốt cục phát hiện đứng tại giữa đám người hai người. Phạm Cảnh Văn tự nhiên không có quan sát được Ngụy Cương, hắn cái này nhìn xem trước mặt mình. Đây là một cái nhìn hơn 30 tuổi nam tử, trên thân không có mặc quan phục, nhìn một chắc cách ăn mặc càng giống là một quản gia hoặc là túi khôn thức nhân vật, thoáng suy nghĩ một chút, Phạm Cảnh Văn liền biết trước mắt người này là ai. Tiên đại hạ, Lý Hằng trong nhà quản gia, có thể làm Lý gia hơn phân nửa chủ. Đương nhiên, phó mã gia nếu như chỉ là phái ra một quản gia tới đón tiếp hắn là đối hắn xem nhẹ. Nhưng là Phạm Cảnh Văn biết, người này cũng không chỉ là quản gia, hắn nắm giữ lấy phò mã gia rất lớn quyền lợi. So với phò mã gia thủ hạ tướng lĩnh, người này địa vị cao hơn nữa. Tiên đại hà mang trên mặt nụ cười sáng lạ, một bên chắp tay vừa đi đến Phạm Cảnh Văn bên người, cười ha hả nói ra, "Phạm đại nhân ở trước mặt, Tiên đại hà cái này toa hữu lễ." "Tiên tiên sinh." Phạm Cảnh Văn trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, đi qua cười ha hả nói, "Đã sớm nghe nói qua Tiên tiên sinh đại danh, tại kinh thành không có nhìn thấy, hôm nay ở chỗ này gặp được cũng là chuyến đi này không tệ." Phạm đại nhân lời này thế nhưng là gây sát ta. Tiên đại hà làm một cái thủ hiệu mời lại, Phạm đại nhân mời vào bên trong, trong quân doanh cũng sớm đã vì chư vị sắp xếp xong xuôi chỗ ở, mọi người nghỉ ngơi một chút, ban đêm phò mã ra tự thân vì mọi người bày tiệc mời khách. Đa tạ tiền tiên sinh. Phạm Cảnh Văn cười ha hà nói. Phạm đại nhân, cái này nói là nơi nào? Đây đều là ta phải làm. Tiên đại hà quay người ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói là trong quân doanh điều kiện muốn giản lậu một chút, các vị đại nhân còn xin đừng nên trách. Tiền tiên sinh khách khí, chúng ta những người này nào có tư cách chọn cái này chọn cái kia. Phạm Cảnh Văn thở dài một hơi nói, quốc gia nguy nan thời điểm, chư vị tướng sĩ ở tiền tuyến dục huyết phân chiến, chúng ta làm sao có thể bắt bẻ ở lại hoàn cảnh. Nhìn thấy các tướng sĩ ở lại không tốt, chúng ta những người này cũng hẳn là đau lòng, hẳn là cảm thấy mình làm không đúng chỗ, không có như vậy đủ, để các tướng sĩ được ăn càng ngon hơn, ăn mặc càng tốt hơn ở càng tốt hơn. Trong đám người, anh em nhà họ Đường nhìn nhau một cái một từ nhếch miệng. Lời nói xinh đẹp như vậy, nhưng chuyện làm cực kỳ bẩn thỉu, lúc trước đại quân xuất chinh thời điểm, các ngươi lúc nào bị đại quân điều động qua. Lương thảo cho thân thể đều là già yếu tàn tật lương thảo mang cũng không đủ. Đại quân xuất chinh, các ngươi chỉ nói một câu ngay tại chỗ trình lương, trực tiếp liền đem quân đội cho đuổi. Bên ngoài đã đánh thành cái dạng này, quân đội đi nơi nào trình lương, đơn giản chính là đoạt dân chúng trong tay lương thực chính mình cũng ăn không đủ no, làm sao có thể đem lương thực giao cho quân đội. Quân đội chỗ từng địa phương thậm chí so thổ phỉ còn muốn sạch sẽ, dân chúng đối quân đội phiền chán thậm chí so thổ phỉ cùng phản tặc còn muốn lớn, mỗi một lần quân đội quá cảnh địa phương bên trên liền sẽ thêm ra mấy cỗ phản tặc. Các ngươi những người này ăn đủ no, xuyên ấm, thưởng thụ lấy phía dưới yêu kính, mỗi người trong nhà đều là ruộng tốt trăm ngàn mẫu, muốn làm sao ăn liền làm sao ăn, lúc nào bỏ được phân cho làm lính. Trong nội tâm nhà rãnh, nhưng trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào, bất quá anh em nhà họ Đường cũng lười nghe bọn hắn ở chỗ này giả vờ giả vịt, liếc nhìn nhau, liền lặng lẽ từ trong đội ngũ biến mất. Ngụy Cương đi ở trong đám người, rất nhanh liền gặp được có người tại đối với mình mắc, lặng lẽ rơi vào đám người đằng sau, một giây sau không có người đem hắn mang đi. Rời đi đội ngũ về sau, Ngụy Cương trong nội tâm nuối lòng một ngụm. Trên đường đi chính mình cũng trong lòng kinh run sợ, bây giờ rời đi đội ngũ, tìm được anh em nhà họ Đường, hắn rốt cục có thể an an ổn ổn đi làm chính mình sự tình, Phạm Cảnh Văn cho dù phát hiện, cũng không có gì lớn. Phía trước người dẫn đường cũng không nói chuyện, một mực đi lên phía trước, Ngụy Cương theo sau lưng, hai người rất nhanh liền đi tới trong doanh địa, một chỗ ngóc ngách vị trí. Anh em nhà họ Đường cũng sớm đã ở chỗ này chờ Ngụy Cương. Nhìn thấy đứng tại hắn cách đó không xa hai người, Ngụy Cương trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, bước nhanh đi tới, rất cung kính đi một cái lễ, thế nhưng là hai vị Đường tướng quân. Đường Thông cùng Đường Sướng nhìn nhau, đồng thời gật đầu nói, "Đường Thông, Đường Sướng." Ngụy Cương thở dài một hơi, vội vàng nói, "Quá tốt rồi, rốt cục nhìn thấy hai vị tướng quân, dọc theo con đường này ta là nơm nớp lo sợ, hiện tại nhìn thấy hai vị tướng quân, rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Trên đường không có xảy ra chuyện gì chứ?" Đường Thông cười ha hả hỏi. "Không có xảy ra chuyện gì." Ngụy Cương lắc đầu, "Đường tướng quân, gia phụ để cho ta thay hắn hướng các ngươi vãn an, đa tạ các ngươi đối ta chiếu cố, trở lại kinh thành về sau, gia phụ nhất định có hậu báo." "Cái này không cần." Đường Thông khuôn mặt nghiêm túc ngẩng đầu nói, "Chúng ta bây giờ đều là vì phò mã gia làm việc, chưa nói tới hay là chiếu cố, càng chưa nói tới hay là cảm tạ, chỉ cần đem sự tình làm tốt, so cái gì đều mạnh." Ngụy Cương nhìn thoáng qua hai người biểu lộ, trong nội tâm lập tức liền cổ quái, đồng thời cũng nhớ tới cha mình nói lời, phò mã gia tựa hồ là muốn làm một số khác biệt sự tình. Không nói cái khác, vẻn vẹn nhìn những quân nhân này trạng thái liền có thể nhìn ra được, phò mã gia trị quân nhất định phi thường nghiêm cẩn, lại nhìn anh em nhà họ Đường dáng vẻ, Ngụy Cương trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một ít minh bạch, vì cái gì cha mình cẩn thận như vậy. Phụ thân mặc dù là cái gian xảo lão tặc, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện, quan trường những vật này nó là đủ, nghĩ tới đây, Ngụy Cương liền rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Đã như vậy, ta cũng liền không khách khí, Ngụy Cương biểu lộ trong nháy mắt liền nghiêm túc, lần này ta đến cũng là mang đến rất nhiều người hy vọng, trên triều đình, hoa mắt ù thai hạng người vô năng hoành hành, đến bây giờ tình trạng này, bọn hắn vẫn là trong lòng chỉ có quyền đấu. Trong kinh thành thanh quan, muốn làm sự tình quan viên, mỗi một ngày đều tại ngóng nhìn phò mã gia, bọn hắn chờ đợi phò mã gia chỉ tâm, giống như đại hạn nhìn vân nghê, 12 vị tướng quân nhất định phải lên bẩm phò mã gia. Không cần, Đường Thông lắc đầu nói, ban đêm phò mã gia hội kiến ngươi, ngươi không cần để chúng ta hai người thay chuyển lời, vô luận có lời gì, ngươi cũng có thể hắn cùng phò mã gia nói. Đa tạ, đa tạ. Ngụy Cương lập tức một mặt cảm kích nói. Đại doanh hậu phương, Trường Bình công chúa bưng một ly trà, đi vào liều vải, gặp Lý Hằng đang ngồi ở trên mặt bàn đọc sách, nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi thật đúng là có thể ngồi được vững, bên ngoài đã nhanh nháo lật trời, có gì có thể gây. Lý Hằng để quyển sách xuống, ngẩng đầu nói. Trường Bình công chúa đi tới Lý Hằng trước mặt, đem nước trà bỏ vào Lý Hằng trong tay, người của triều đình đã tới. Hiện tại tin tức truyền ra, rất nhiều người đều muốn gặp ngươi. Lý Hằng cười ha hả nói ra, là ta để Tiền Đại Hà đem tin tức thả ra, triều đình cho ra tới điều kiện, ta dù sao cũng nên để mọi người biết, nhìn xem mọi người là phản ứng gì, sau đó lại nói. Lại nói. Trường Bình công chúa cười khổ mà nói, ngươi là đánh giá thấp ngươi người phía dưới, bọn hắn hiện tại đã tập hợp một chỗ, có rất nhiều người đều chuẩn bị đem người của triều đình giết chết. Lý Hằng biểu lộ trở nên có một ít cổ quái nói, động tinh lớn như vậy, ngươi là không biết, bọn hắn tất cả đều lo lắng ngươi sẽ tin triều đình chuyện ma quỷ, trực tiếp mang theo bọn hắn tiến kinh thành. Thậm chí có người cảm thấy chỉ cần ngươi tiến vào kinh thành, triều đình liền sẽ dùng đao phủ thủ đem ngươi cho giết chết, lần này chính là Hồng Môn Yến, ngươi là vô luận như thế nào cũng không thể đi. Trường Bình công chúa giống như cười mà không phải cười nói, cho nên bọn hắn quyết định đem người của triều đình xử lý, dạng này ngươi cũng chỉ có thể từng đầu đi đến đen, vì thế dù là bị ngươi giận chó đánh mèo, bị ngươi mất đầu, bọn hắn cũng nguyện ý. Chương 907, tranh nhau xuất lực chương 907, tranh nhau xuất lực Lý Hằng sờ lên cằm của mình, cực kỳ im lặng nói ra, bọn hắn hiện tại lúc này hẳn là tại rút thăm đi, hoặc là quyết định ai đi cản chuyện này. Trường Bình công chúa khẽ gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, bọn hắn ngay tại quyết định ai đi cản chuyện này, vì đoạt tư cách này, bọn hắn đều nhanh đánh nhau, còn không có kết quả, ta đoán chừng cuối cùng vẫn chọn rút thăm. Đứng người lên, Lý Hằng có một ít bất đắc dĩ nói, thật sự là không có chút nào để cho người ta bất lo, đi, hay là đều đừng nói nữa, ta đi xem một chút đi, lại không nhìn liền thật ồn ào đi lên. Ta tới chính là vì chuyện này, Trường Bình công chúa cười ha hả lại, hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn. Lý Hằng cười khổ lắc đầu, loại chuyện này làm sao có thể đi nghiêm trị bọn hắn. Không nói đối phương là dụng tâm lương khổ, vẹn vẹn là tại lòng người ủng hộ hay phản đối phía trên, hắn cũng không thể làm như vậy, nếu là đả thương lòng người, đội ngũ liền không tốt mang theo. Đổi lại y phục, Lý Hằng bước bước chân đi ra liều vải. Dạo qua một vòng về sau, Lý Hằng đi tới nơi khởi nguồn, nơi này cũng sớm đã bị vây chật như nêm cối, một đám người ở bên trong tranh luận hay là, bên ngoài thì là một đám biểu lộ nghiêm túc người đứng gác. Nhìn thấy Lý Hằng sau khi đến, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Nếu ai dám mật báo, lập tức kéo ra ngoài. Lý Hằng mặt đen lên mở miệng nói ra, đứng gác binh sĩ nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn không người nào dám mở miệng. Lý Hằng thế nhưng là bọn hắn thiếu tướng quân, trong lòng bọn hắn đối Lý Hằng vẫn là cực kỳ tôn trọng, bên trong các tướng quân chỉ có thể tự cầu phúc. Thấy cảnh này về sau, Lý Hằng hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu như những người này lúc này lựa chọn mật báo, kia cho dù bọn hắn là muốn vì hắn làm chút gì sự tình, vậy những người này cũng không có cách nào lại dùng, không chung với quân đội của mình, không có cách nào sử dụng. Mật báo thông chính là bọn hắn chủ tử, đã thành tư quân. Cất bước đi vào liều vải, Lý Hằng đẩy ra rèm, người ở bên trong vây tại một chỗ, tựa hồ tại tranh cãi hay là, Lý Hằng lôi kéo cái mũ của mình, trực tiếp chiều trong đám người chen vào. Mọi người cãi lộn cực kỳ lợi hại, ai cũng không để ý tiến đến Lý Hằng, còn tưởng rằng là hắn đồng liêu, gặp hắn đi đến một chen, còn có người cho hắn nhường ra một con đường. Lý Hằng đi tới phía trước hai hàng, cũng liền không còn động. Ta cảm thấy các ngươi làm như vậy không được, Vương Nhị Hổ ở bên trong cơ hắn nói, phò mã ra ban đêm mở tiệc chiêu đãi bọn hắn đúng đúng cơ hội tốt không sai, thế nhưng là phò mã ra ở đây, công chúa cũng ở tại chỗ, các ngươi trực tiếp hạ sát thủ làm tơ máu phần phần, hù đến công chúa làm sao bây giờ? Phò mã ra như vậy sủng công chúa, chúng ta không thể đem công chúa hù đến, cho nên khi trận động thủ không thỏa đáng, không bằng ban đêm chờ đến tất cả mọi người ngủ rồi về sau, chúng ta lại lặng yên không tiếng động sờ qua đi bắt hắn cho làm. Người cái này cũng không được, bên cạnh Trương Khiêm khoát tay nào nói, quân doanh chế độ ngươi hẳn là so ta rõ ràng, ban đêm ngoại trừ đội tuần tra bên ngoài bất kỳ người nào không được rời đi hắn doanh địa, ngươi để các minh đệ làm sao ra ngoài? Vừa đi ra đi không xa liền bị đội tuần tra bắt được, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao có thể tránh thoát được? Đến lúc đó đừng nói làm đại sự, buổi sáng hôm nay chúng ta đều sẽ bị đội tuần tra cho bắt giữ lấy phò mã ra trước mặt. Lưu Đại Lượng, Vương Đại Hổ ngẩng đầu nói, đội tuần tra bên kia có người quen, có thể hay không thăm dò một chút đội tuần tra ban đêm đến tột cùng lúc nào ra? Hoặc là để bọn hắn cho chúng ta nhường một chút lộ một hơn 30 tuổi tướng lĩnh khoát tay áo nói, các ngươi cũng đừng trông cậy vào ta, ta cùng đội tuần tra bên kia thật có chút quen thuộc, bình thường mọi người cũng cùng một chỗ uống rượu, nhưng chỉ giới hạn trong đây. Bọn hắn hành động là tuyệt đối sẽ không nói cho ta biết, về phần ta đi tìm bọn họ, ngươi cũng đừng nói giỡn, đội tuần tra người ngươi cũng không phải không biết, những người kia đơn giản chính là trong quân sống, Diêm Vương ai mặt mũi cũng không cho. Ngoại trừ phò mã ra bên ngoài, ai có thể điều động bọn hắn? Để bọn hắn vì chúng ta cho thương lượng cửa sau, ngươi có tin ta hay không đem chuyện này nói cho hắn biết, bọn hắn trở tay liền đem ta bắt đưa đến phò mã ra trước mặt. Chúng ta cũng là vì phò mã ra tốt, bọn hắn liền một điểm mặt mũi cũng không cho. Vương Nhị Hổ nhịn không được mở miệng nói ra ha ha, Lưu Đại Lượng lắc đầu lại, Nhị Hổ tướng quân, không phải ta không muốn đi, thật sự là bọn hắn thật một điểm mặt mũi cũng không cho, cái này nếu là tiết lộ phong thanh, chúng ta tất cả mưu đồ nhưng tất cả đều xong. Cái gì cũng không được, các ngươi lại nên làm cái gì? Vương Nhị Hổ vỗ bàn một cái nói, cũng không thể chờ bọn hắn làm tốt, chúng ta lại động thủ à? Nếu không chờ đến bọn hắn lúc đi ra động thủ. Lưu Đại Lượng ngẩng đầu nói, lúc đi ra. Đám người nhãn tình sáng lên, tất cả đều nhìn về phía Lưu Đại Lượng cười, á á nói, ngươi nói một chút. Lưu Đại Lượng nhẹ gật đầu, tiến hội buổi tối, phò mã ra mời bọn họ ăn cơm, đây là không sai, nhưng mời bọn họ cơm nước xong xuôi, bọn hắn cũng không thể không quay về à. Chờ bọn hắn tan cuộc thời điểm chúng ta động thủ. Chỉ cần bọn hắn từ bên trong ra, chúng ta hành động người liền ở bên ngoài mang theo các huynh đệ cùng nhau tiến lên, một quyền từ trong kinh thành tới quan lão gia, bọn hắn cũng ngăn không được huynh đệ chúng ta một người một đao. Đám người nghe lời này về sau, vỗ bàn một cái nói ra, ta nhìn có thể thực hiện. Không sai, ta cảm thấy có thể thực hiện. Vương Nhị Hổ nhẹ gật đầu, nhìn về phía chung quanh tướng lĩnh. Vương Đại Hổ trầm mặc sau một lát nói ra, đã như vậy, chuyện này cứ như vậy định ra đến, đợi đến bọn hắn từ bên trong lúc đi ra chúng ta cắn, phía dưới liền quyết định một chút đến tụt cùng người nào làm. Ta cảm thấy chuyện này hẳn là ta đi cắn. Vương Nhị Hổ trực tiếp đứng người lên nói, dựa vào cái gì? Người bên cạnh tất cả đều là một mặt không phục. Vương Nhị Hổ cười ha hả nói ra, đầu tiên điểm thứ nhất, chúng ta là anh em hai người trong quân đội, nếu quả như thật có một cái phạm nhân tội, thiếu tướng quân muốn trị tội, còn có thể bảo vệ một cái, các ngươi đều là một người trong quân đội, làm sao bảo vệ đến? Đừng nói cái gì vì phò mã ra, các ngươi đều không sợ chết, người ở chỗ này vì phò mã ra, ai sẽ sợ chết? Nhưng là thật vất vả để dành tới công lao, cũng không thể không vì trong nhà suy nghĩ một chút à. Ta đi đâu sợ là chết rồi, nhà chúng ta còn có anh ta còn có thể cho nhà chúng ta người mang đến vinh hoa phú quý, sẽ không ảnh hưởng nhà chúng ta chuyện gì, nhưng các ngươi liền không đồng dạng, cho nên chuyện này hẳn là ta đi. Tiếp theo điểm thứ hai, ta là phò mã gia thân vệ, người chung quanh ta đều cùng bọn hắn quen, ta mang người ở nơi đó chờ lấy, sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi, càng sẽ không để đội tuần tra cho để mắt tới, cho nên xác suất thành công sẽ phi thường vô cùng cao. Cuối cùng điểm thứ ba, thực lực của ta vẫn là rất không tệ, thật độc thủ, ta có thể cam đoan bọn hắn không có sức hoàn thủ, đi lên có thể đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Lời này của ngươi ta cũng không đồng ý, lại không chỉ hai người các ngươi, những người khác cũng có thể làm được, về phần ngươi nói cá nhân vũ dũng, kia lại có thể đáng là gì? Những người khác có lẽ không bằng huynh đệ các ngươi hai người có thể đánh, nhưng này lại có thể thế nào? Đối phó cũng không phải cái gì có thể tranh thiện chiến người, bất quá là một đám từ kinh thành tới tay chói gà không chặt quan biên, ai đi lên không phải một đạo sự tình. Thân vệ sự tình ngươi cũng không cần lấy ra, ban đêm phỏ mã ra mở tiệc chiêu đãi kinh thành tới những quan viên kia, chúng ta những người này đều muốn đi, ai xuất hiện tại hiện trường cũng sẽ không cảm thấy đột ngột, sẽ không bị người hoài nghi cùng bị đội tuần tra mang đi. Ngươi ba cái lý do toàn bộ cũng không được lập, chúng ta những người này có so với các ngươi hai huynh đệ người thích hợp hơn, hai huynh đệ các ngươi lần trước đánh Lý Tự Thành thời điểm, lập xuống bao lớn công lao, trong lòng các ngươi không có số sao? Lần này xuất lực sự tình hẳn là để chúng ta đến cán, tương lai phần này công lao cũng hẳn là từ các huynh đệ đến lĩnh, không thể chuyện gì tốt đều là các ngươi hai người. Đây coi là công lao gì? Vương Nhị Hổ không phục nói ra, không có phò mã ra mệnh lệnh, trực tiếp động thủ giết người, quay đầu phò mã ra truy cứu tới đây là đại tội, đến lúc đó ai cũng chạy không được. Huynh đệ chúng ta là lập xuống công lao hắn mã, chính vì vậy, huynh đệ chúng ta bên trên khả năng sẽ còn mạng sống, các ngươi muốn đi động thủ khả năng liền chết, hiện tại lúc này cũng không phải tranh công thời điểm. Chúng ta cũng không muốn tranh công, Lưu Đại Lượng cắn răng nghiến lợi nói, chỉ là muốn vì phò mã ra làm một ít chuyện, chúng ta những người này chẳng lẽ liền không thể vì phò mã ra xuất lực sao? Chương 908, thấu cái khí chương 908, thấu cái khí ta cảm thấy các ngươi không cần tranh luận chuyện này, trong đám người bỗng nhiên có người mở miệng nói ra, sự tình quá nhỏ, cho nên mỗi người cũng không thể phân đến công lao. Đã như vậy, vì cái gì không đem sự tình khiến cho lớn một chút đâu? Sự tình lớn chỗ tốt liền rất nhiều, mỗi người đều có thể phân đến sự tình không nói, mà lại tất cả mọi người đi làm, thiếu tướng quân cũng không có cách nào lên mặt nhà thế nào. Cái này gọi là pháp không trách chúng. Ai tại nói hiệu nói vượng? Vương Đại Hổ ngẩng đầu, phẫn nộ nói, chúng ta là muốn gánh chịu trách nhiệm, làm sao có thể để thiếu tướng quân pháp không trách chúng? Cái này chẳng phải là đang bức bách thiếu tướng quân? Nhanh lên đứng ra, lời này là ai nói? Trong đám người trong nháy mắt liền loạn xuống dưới, lẫn nhau nhìn xem tìm kiếm lấy người nói chuyện. Khó ta nói không có đạo lý sao? Thanh âm lại lần nữa vang lên, giết một chút kinh thành tới quan viên có làm được cái gì? Muốn ta nói không bằng trực tiếp đánh vỡ thành Bắc Kinh, xông đi vào cũng là phải. Ai đang nói chuyện? Vương Nhị Hổ cũng đứng lên nói. Đám người vẫn như cũ tìm kiếm, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại trên người một người, trong phòng người cũng không phải rất nhiều, bọn hắn có thể tìm tới người nói chuyện cũng không phải là một kiện chuyện rất kỳ quái. Chỉ bất quá nhìn về phía người nói chuyện, mỗi người biểu lộ đều trở nên cổ quái. Vương Đại Hổ nuốt nước miếng một cái, chậm rãi mở miệng nói ra, "Thiếu tướng quân." Những người khác gặp được Lý Hằng về sau, vội vàng rất cung kính đi, tham kiến thiếu tướng quân. Lý Hằng hừ lạnh một tiếng, cất bước đi tới đám người ở giữa, ánh mắt đảo qua trận này tất cả mọi người một mặt không thích nói ra, "Các ngươi còn nhớ rõ có ta như vậy một cái thiếu tướng quân?" Đám người vội vàng nói, đi trước chờ giây lát không dám quên. "Hừ," Lý Hằng vỗ bàn một cái lớn tiếng nói, "Nếu như trong lòng các ngươi có ta, liền sẽ không có ta ở chỗ này làm chuyện như vậy, các ngươi đây là muốn làm gì? Buộc ta tạo phản sao?" "Chúng ta không dám." Đám người vội vàng mở miệng lần nữa nói. "Không dám? Ta nhìn các ngươi rất dám, mà lại gan lớn vô cùng." Lý Hằng một mặt phẫn nộ nói, "Các ngươi hiện tại liền dám con ta bí mật chuẩn bị đối người động thủ, vậy sau này có phải hay không cũng dám con ta động thủ với ta?" "Ti chức chờ không dám." Đám người vội vàng quỳ trên mặt đất nói. "Đi, đều đứng lên đi." Lý Hằng kéo qua một cái ghế ngồi xuống, đem chân của mình đặt ở trên mặt bàn, một bộ phách lôi dáng vẻ nói, "Vương Đại Hổ, ngươi nói một chút ngươi, lúc trước để ngươi đi theo bên cạnh ta, cũng là bởi vì nhìn ngươi thành thật. Vừa mới qua đi bao lâu a, ngươi thế mà cũng dám cùng bọn hắn cùng đi mưu tính ta, vậy ngươi nói cho ta một chút, các ngươi những người này đến tụt cùng muốn làm gì?" "Thiếu tướng quân." Vương Đại Hổ nuốt nước miếng một cái nói, "Chúng ta những người này tự nhiên là chung với thiếu tướng quân, chúng ta tập hợp một chỗ cũng không phải nghĩ mưu đồ làm loạn, chỉ là kinh thành tới những người kia quá xấu rồi, chúng ta sợ hai thiếu tướng quân mắc lừa. Kinh thành là thật không thể đi, một khi trở về, thật liền thành giao thất bên trên thịt cá, đến lúc kia, bọn hắn nghĩ đối thiếu tướng quân độc thủ, chúng ta đều ngoài tầm tay với. Chúng ta những người này chỉ là muốn giết bọn hắn, ngăn cản thiếu tướng quân hồi kinh. Nói như vậy ta về hẳn là cảm tạ các ngươi." Lý Hằng cao mày nói. "Thiếu tướng quân." Vương Nhị Hổ ở bên cạnh mở miệng nói ra, "Chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm, chúng ta những người này chính là hy vọng thiếu tướng quân không muốn về kinh thành, cho dù về kinh thành cũng mang theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Chúng ta những người này tại thiếu tướng quân bên người thật xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể giúp thiếu tướng quân sự, nếu không thiếu tướng quân một người trở về, chúng ta thật sự là không có cách nào hướng đại tướng quân bàn giao. Ngươi biến thông minh, thế mà biết bắt ta trà tới dọa ta." Lý Hằng cười ha hả nói. Vương Nhị Hổ liền đội vàng lắc đầu, "Ti chức không dám, ti chức thực sự nói thật." Khẽ gật đầu, Lý Hằng tức giận nói, "Mặc dù ngươi không có ý nghĩ như vậy, vì cái gì không cùng ta? Ở trong mắt các ngươi ta giống như này không đáng tín nhiệm, vẫn là ta sẽ dẫn lấy mọi người cùng nhau nhảy hố lửa." Đám người nghe lời này về sau đều có một ít chần chờ, lẫn nhau nhìn xem đều có một ít xấu hổ. "Thiếu tướng quân, chúng ta không muốn cùng ngươi nói, nguyên nhân cũng rất đơn giản, theo chúng ta triều đình nói ra điều kiện, ngươi liền không nên khái gặp bọn họ, để bọn hắn xéo đi." Vương Đại Hổ ngẩng đầu lại, "Ngươi gặp bọn họ, ta đã cảm thấy ngươi phải đáp ứng. Xem ra là ta để các ngươi hiểu lầm." Lý Hằng gõ bàn một cái nói, "Đã như vậy, chuyện này ta liền không trách các ngươi, bất quá sự tình các ngươi không cho phép, làm chuyện gì ta đều sẽ an bài tốt, không cần các ngươi thao phần này tâm. Buổi tối tiếp phong yến bên trên, các ngươi chỉ lo ăn thịt uống rượu là được, những chuyện khác không cần quan tâm, còn có đem các ngươi tâm đều đặt ở trong bụng, ta làm sao có thể mang theo các ngươi đi nhảy hố lửa?" "Thiếu tướng quân, ngươi cũng không thể hắn đi nhảy a." Vương Đại Hổ đội bàn nói. Lý Hằng đứng lên, đi tới Vương Đại Hổ bên người, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, tức giận nói, "Theo ý của ngươi ta chính là thích nhảy hố lửa người." Vương Đại Hổ ngượng ngùng cười, gãi gãi đầu nói ra, "Là ti chức sai. Đã nói đều nói đến đây cái phân thượng, ta vừa vặn hỏi một chút ngươi." Lý Hằng quay người lại, ánh mắt quét qua tất cả mọi người ở đây, chậm rãi nói, "Các ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì?" "Không đáp ứng điều kiện của bọn hắn, không tiến kinh thành." Vương Nhị Hổ ở bên cạnh lớn tiếng lại. "Thiếu tướng quân." Lưu Đại Lượng đi về phía trước một bước nói, "Kinh thành là nhất định phải đi, đã bọn hắn những người đến này, liền cùng bọn hắn nói một chút, bọn hắn chẳng những muốn để chúng ta vào thành, còn muốn cho chúng ta tiếp quản kinh doanh thành phòng. Trừ cái đó ra, toàn bộ thành Bắc Kinh tất cả quan viên toàn bộ đều muốn từ thiếu tướng quân tiết chế, từ nay về sau, Đại Minh triều nên bởi ngài định đoạt." Đám người nghe lời này về sau, tất cả đều dùng sức gật đầu nói ra, "Không sai, Lưu tướng quân nói rất đúng." Lý Hằng nhìn thoáng qua, đi theo tâm phúc của mình tướng lĩnh, cười lạnh một tiếng nói ra, "Các ngươi ngược lại là đoán không sai, ngươi cảm thấy cung bên trong hoàng đế sẽ đáp ứng điều kiện của chúng ta sao?" "Không đáp ứng." Lưu Đại Lượng cười lạnh một tiếng nói, "Chuyện cho tới bây giờ chỉ sợ dung không được hắn có đáp ứng hay không, nếu như hắn không đáp ứng, chúng ta đại quân liền trực tiếp tiến vào thành Bắc Kinh, lại có thể thế nào?" "Đúng, không sai, chúng ta trực tiếp đem đại quân tiến vào đi." Vương Nhị Hổ ở bên cạnh phụ hòa nói. "Được rồi, không cần như thế." Lý Hằng khoát tay nào nói. "Chuyện này trong nội tâm của ta nắm chắc, yên tâm đi, sẽ không để cho các huynh đệ thua thiệt, tranh thủ thời gian tản, ban đêm tất cả đều đi uống rượu. Đám người liếc nhau một cái, đồng thời cúi đầu nói, vâng, thiếu tướng quân. Lý Hằng khoát tay áo, cất bước đi ra lều vải. Đám người liếc nhìn nhau biểu lộ đều có một ít cổ quái. Lưu Đại Lượng đi tới anh em nhà họ Vương bên cạnh hỏi, đại hổ huynh đệ, nhị hổ huynh đệ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại chúng ta liền thật từ bỏ rồi? Ngươi còn muốn làm gì? Vương nhị hổ lui về phía sau một bước nói, ta nhưng cảnh cáo ngươi, thiếu tướng quân không có bàn giao trước đó chúng ta làm chút ít động tác còn chưa tính, nhưng là thiếu tướng quân đã có phân phó, chúng ta liền sẽ dựa theo thiếu tướng quân phân phó đi làm, tuyệt không cho thiếu tướng quân gây phiền toái. Lưu Đại Lượng cười lạnh một tiếng nói ra, các ngươi là sớm nhất đi theo thiếu tướng quân, các ngươi hiểu quy củ, chẳng lẽ ta liền không hiểu quy củ sao? Phần này đạo lý chẳng lẽ ta không hiểu? Ta và các ngươi nói không phải chuyện này. Vậy là chuyện gì? Vương Đại Hổ cùng Vương Nhị Hổ có chút nghi ngờ hỏi. Lưu Đại Lượng cười lạnh một tiếng nói ra, mặc dù ta không biết thiếu tướng quân muốn làm thế nào, nhưng là chúng ta khẳng định là phải vào thành Bắc Kinh, đã phải vào thành Bắc Kinh, cùng kinh thành đám người lớn kia ồn ào, ta nhìn cũng là chuyện sớm hay muộn. Đệ chỉ sợ cũng là lòng dạ biết rõ. Đã như vậy, ta cảm thấy chúng ta hẳn là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Đại Lượng sờ lên cằm nói, chờ đến thật tiến thành Bắc Kinh thời điểm, chúng ta cũng không trở thành luống cuống tay chân. Ý của ngươi là? Vương Đại Hổ cùng Vương Nhị Hổ hỏi. Trở về chuẩn bị một chi tinh nhuệ, Lưu Đại Lượng híp mắt nói, thừa dịp hiện tại song phương còn không có vẻ mặt, lặng lẽ chui vào kinh thành, một khi động thủ, chúng ta có thể tại trong kinh thành làm ra rất nhiều chuyện. Vương Đại Hổ cùng Vương Nhị Hổ liếc nhau một cái, ngươi đây là ý kiến hay, chỉ là không biết thiếu tướng quân đồng ý không cho phép chúng ta làm như vậy. Nếu không đưa tiền đại nhân thấu cái khí. Lưu Đại Lượng thận trọng hỏi. Chương 909, đầu nâng xuống tới chương 909, đầu nâng xuống tới nghe lời này về sau, Vương Đại Hổ cùng Vương Nhị Hổ hai người con mắt đều là sáng lên. Tiền Đại Hà tại thiếu tướng quân tâm bên trong địa vị còn cao hơn bọn họ, mấu chốt là Tiền Đại Hà đối thiếu tướng quân tâm tư cực kỳ thấu hiểu. Nếu như Tiền Đại Hà đồng ý, như vậy chuyện này liền có thể xử lý. Được, ta lập tức liền đi hỏi. Vương Đại Hổ đứng lên nói, các ngươi ở chỗ này chờ tin tức của ta. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu nói ra, được. Trong doanh địa mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế quần quần sóng ngầm, rất nhiều người đều có ý nghĩ của mình, đương nhiên, đại đa số đều là vây quanh Lý Hằng triển khai. Ở vào vòng xoáy trung tâm, Lý Hằng nơi này ngược lại là bình ổn. Trường Bình công chúa nện bước đi tới Lý Hằng lều vải, ngồi trên ghế có một ít mệt mỏi nói ra, ngài lại la ó, hay là đều mặc kệ, hay là đều để ta quản, cái này nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Lý Hằng cười ha hả tiến tới Trường Bình công chúa trước mặt, đưa tay bóp Trường Bình công chúa bả vai nói ra, có chuyện gì cần công chúa tự thân đi làm, giao cho người phía dưới đi làm cũng là phải. Ban đêm muốn mở tiệc chiêu đãi những người này, ta không được với điểm tâm. Trường Bình công chúa bất đắc dĩ nói, nếu thật là ăn không ngon uống không tốt, đến lúc đó nháo đẳng về lộ ra ngươi không tôn trọng bọn hắn. Liên vì chuyện này, Lý Hằng biểu lộ cổ quái nói, không phải còn có thể vì cái gì? Trường Bình công chúa quay đầu nói, vì bọn hắn, ngươi rất không cần phải. Lý Hằng tức giận mở miệng nói ra, không biết từ nơi nào tới không hiểu thấu người, bọn hắn có thể tới nơi này diêu võ dương ai? Bọn hắn nếu là có hay là bất mãn, ta liền đem bọn hắn đầu chặt. Một đám ngồi không ăn bám người, cả ngày chỉ biết là ức hiếp bách tính, chỉ biết là bóc lột thiên hạ, hay là đều không làm được, còn dám đến ta nơi này chọn ma bệnh. Ta chỗ này là địa phương nào, há lại cho bọn hắn làm càn? Trường Bình công chúa sững sờ bất đắc dĩ nói, chung quy vẫn là phải thật tốt chiêu đãi một phen, người ta dù sao cũng là phụng chỉ mà đến, chúng ta cũng không thể làm được quá mức. Quá mức? Lý Hằng cười lạnh nói, những người này cùng chúng ta cũng không phải là người một đường, trên này dưới tránh muốn đem ta đè xuống dưới, liền bọn hắn cái dạng này, ta chiêu đãi đám bọn hắn cũng đã là rất cho mặt mũi, còn muốn để cho ta hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn, ta nên cho bọn hắn ăn khang nuốt đồ ăn, để bọn hắn nhìn một chút dân chúng là thế nào sinh hoạt, không sai, chính là làm như vậy. Trường Bình công chúa chần chờ nói ra, cái này không được đâu. Không tốt. Có cái gì không tốt? Đồng cam cộng khổ chẳng lẽ không làm được sao? Ta cái này phò mã ra, ngươi cái này công chúa đều có thể làm được cùng bách tính cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ, bọn hắn làm sao lại không được? Lý Hằng cười lạnh nói ra, ta hôm nay chẳng những muốn để bọn hắn ăn, ta còn muốn cho bọn hắn đều cho ta ăn hết, nếu ai dám không ăn, ta liền cứng rắn tắt hạ đi, đem hắn đầu chặt đi xuống. Gặp Lý Hằng thái độ kiên quyết bộ dáng, Trường Bình công chúa cũng là một mặt bất đắc dĩ, trong nội tâm mặc dù cảm thấy làm như vậy sẽ rất sảng khoái, nhưng lại luôn cảm thấy nơi nào có một chút không thỏa đáng địa phương, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Lý Hằng nhìn Trường Bình công chúa dáng vẻ, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Nói trắng ra là tại Trường Bình công chúa trong lòng, hắn vẫn là đối với những người này ôm lấy nhất định tôn kính chi tâm, cho nên Lý Hằng cách làm như vậy trong nội tâm mặc dù cảm thấy sảng khoái, nhưng vẫn là cảm thấy có một ít không tôn trọng những người này. Sợ phiền phức sau gây ra phiền toái gì tới này là từ nhỏ đến lớn giáo dục mang cho Trường Bình công chúa tư duy giấu chằm nổi, một lát là không giải được, Lý Hằng cũng không có nghĩ qua đi mở ra hắn loại này tư duy giấu chằm nổi, từ từ sẽ đến, chậm rãi hắn liền sẽ quen thuộc. Tiền đại hạ, người chạy đi đâu rồi? Lý Hằng đối bên ngoài lớn tiếng hô. Thời gian không dài Tiền Đại Hà liền từ bên ngoài chạy vào, một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, nhìn chạy rất gấp, tựa hồ khoảng cách Lý Hằng địa phương rất xa, cái này để Lý Hằng có một ít cổ quái. Tiền Đại Hà trên cơ bản đều là đi theo bên cạnh mình, mặc dù có sự tình cũng sẽ sớm cùng mình báo cáo chuẩn bị, tuyệt sẽ không tự mình rời xa, vô luận hắn đi đến chỗ nào, hắn đều sẽ đi theo, như bây giờ liền có một ít kỳ quái. Tham kiến thiếu tướng quân. Tiền Đại Hà liền đội vàng không người nói. Chạy thành cái dạng này, ngươi đi làm cái gì rồi? Lý Hằng biểu lộ có một ít nghi ngờ nói. Tiền Đại Hà trên mặt lộ ra một vòng lúng túng thần, nhưng vẫn là trực tiếp mở miệng nói ra, Vương Đại Hổ tướng quân sớm tối có một ít sự tình thương lượng, ta vừa mới đi gặp hắn. Lý Hằng biểu lộ có một ít cổ quái nói, ngươi đừng nói cho ta, bọn hắn những người này còn muốn tiếp tục gây sự tình. Ngược lại là không có cái gì đại sự, Tiền Đại Hà cười ha hả nói, bọn hắn nghị phái ra hai chi đội ngũ lẻn vào đến thành Bắc Kinh, để tránh có chuyện gì thời điểm, chúng ta không có nhân thủ trở tay không kịp. Lý Hằng tức giận nói ra, bọn hắn còn muốn rất chú đáo, ngươi nói cho bọn hắn đừng làm loạn, trong kinh thành không cần đến bọn hắn người, có chuyện gì đâu. Chúng ta có nhân thủ của mình, để bọn hắn trung thực đợi. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Tiền Đại Hà cười ha hả nói ra, thiếu tướng quân yên tâm, ta đã cùng bọn hắn nói qua, bọn hắn cũng đã biết chúng ta tại kinh thành ở trong có người, cho nên bọn hắn sẽ không làm loạn. Như thế không thể tốt hơn, Lý Hằng nhẹ gật đầu nói, ta tìm ngươi tới là có một chuyện phân phó ngươi đi làm, buổi tối tiệc tối để phòng bếp chuẩn bị một điểm đồ ăn bài thi, còn có bắp ngô bánh trái, dưa muối đầu, trứng hoa canh, rõ chưa? Cho bọn hắn ăn cái này. Tiền Đại Hà biểu lộ có một ít cổ quái nói. Lý Hằng lộ ra một vòng nụ cười khinh thường nói ra, bọn hắn những người này còn muốn ăn hay là cho bọn hắn ăn cái này đều đã là ta nhân tử. Trong mắt của ta hẳn là bị đói bọn hắn, để bọn hắn hay là đều không có ăn mới tốt. Dân chúng ngày bình thường ăn cái gì? Đói bụng, đồ ăn bài thi bột ngô bánh trái liền có thể đủ tiền trả sao? Hiện tại bọn hắn có thể ăn bên trên, nên cảm tạ dân chúng có thể đem bọn hắn đâm chết, ta Đại Minh bách tính quá thiện lương. Tiền Đại Hà khẽ gật đầu nói ra, thiếu tướng quân yên tâm ta có thể làm tốt. Chỉ là phòng bếp chuẩn bị những cái kia ăn ngon làm sao bây giờ? Không cho bọn hắn ăn, đương nhiên là cho có cần người ăn, Lý Hằng cười lạnh nói, đi thương binh doanh, đem những này đồ vật đưa đến thương binh doanh đi, nói cho thủ thường các binh đệ, đây là ta cho bọn hắn thêm đồ ăn. Thiếu tướng quân nhân tử. Tiền Đại Hà vội vàng cung kính thanh âm. Đợi đến Tiền Đại Hà đi về sau, Lý Hằng cười ha hả nói ra, được rồi, sự tình an bài thỏa đáng, ngươi cũng không cần đi làm việc. Chuẩn bị cho bọn họ món gì ăn ngon, để bọn hắn đi ăn bột ngô bánh trái đi. Trương Bình công chúa lập tức liền cười, cổ quái nhìn xem Lý Hằng nói ra, trong kinh thành những này đại nhân ăn không ngại tinh quái không ngại tỉ mỉ, ngươi để bọn hắn đi ăn bột ngô bánh trái, cổ họng của bọn hắn nhưng chưa hẳn chịu được Lý Hằng nói tới bột ngô bánh trái, cũng không phải hậu thế thô lương mà thám, mà là đem bột ngô trực tiếp mài nhỏ, ngoại trừ bắp ngô bên trong tinh tế bộ phận bên ngoài, còn có phía ngoài màu vàng ra. Loại ngọc này hủ tiếu trưng ra bánh trái, có thể nói thô ráp bỏ đi. Ăn ở trong miệng thế nhưng là rất kéo cuống họng, hương vị cũng không khá lắm, đương nhiên, phối hợp tiểu dưa muối cùng xúc trứng, bắt đầu ăn cũng là có một phong vị khác, chính là để bọn hắn hảo hảo cảm thụ. Lý Hằng cười lạnh nói, mặt trời chiều ngã về tây, trong doanh địa đến lúc ăn cơm tối, tất cả mọi người từ trong doanh trứng ra, trong doanh địa cũng dần dần náo nhiệt. Nhà bếp đã sớm chuẩn bị xong nồi lớn đồ ăn, đầy doanh phiêu hương. Ngụy Ương sờ lên bụng của mình, trên mặt biểu lộ có một ít bất đắc dĩ, hắn thật sự chính là đói bụng, chỉ tiếc thiếu tướng quân không mở tiệc chiêu đãi hắn, hắn sợ là không có đồ ăn ngon. Ngụy Cương huynh đệ, Đường Thông từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng hai cái chén lớn đặt ở trên mặt bàn nói, quân doanh ở trong không có cái gì ăn ngon, liền làm phiền Ngụy huynh đệ cùng chúng ta cùng một chỗ ăn. Ngụy Cương vội vàng đi tới nhìn thoáng qua hai con chén lớn, một con trong chén trang là thịt hầm, một cái khác trong chén trang là hầm đồ ăn, nghe mùi thơm xông vào mũi. Đường Sướng cũng đi đến, bưng một chậu cơm nói ra, trong quân ăn uống thô bỉ một chút, nhưng hương vị cũng không tệ lắm, Ngụy Cương huynh đệ tuyệt đối không nên ghét bỏ. Hai vị huynh trưởng, cái này nói là lời gì? Ngụy Cương thật to kéo kéo ngồi xuống, vén lên y phục của mình nói, quân lữ bên trong nên chén lớn ăn cơm, uống chén rượu lớn, tiểu đệ từ nhỏ hướng tới, hôm nay khó được thể nghiệm một phen, làm sao lại ghét bỏ. Chương 910, muốn hỏng việc chương 910, muốn hỏng việc. Đường Thông cùng Đường Sướng liếc nhau một cái, hai người đồng thời nở nụ cười, đối với Ngụy Cương biểu hiện, hai người vẫn là rất hài lòng, thế là trượt cùng hắn ngồi xuống, ngồi tiếp Ngụy Cương cùng nhau ăn cơm. Kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng của mình, Ngụy Cương lập tức lộ ra hài lòng biểu lộ, thịt hầm thật tốt, so với mình nhà hầm đều tốt, thưa thớt mềm nát, mập mà không ngán, thật là ăn ngon. Thịt này coi như không tệ. Ngụy Cương một mặt tán thưởng nói. Đường Thông cười ha hả nói ra, các đồ ăn chúng ta khó mà nói, nhưng là hầm được thì đến, chúng ta đầu bếp thế nhưng là nhất đẳng, nhất là loại này nồi lớn thịt hầm, so với cái nồi thế nhưng là có một phong vị khác. Ngụy Cương liên tục gật đầu nói ra, đại ca nói không sai. Nếu là đổi thành trước kia ngươi đi phò mã ra nơi đó, hoàn toàn chính xác có thể ăn vào một chút đồ tốt, những này đồ ăn dù sao ban đầu một chút, buổi tối hôm nay ngươi không có đến liền đúng, buổi tối hôm nay cũng không có ăn ngon. Đường Sướng một mặt cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Ngụy Cương lập tức liền đến hứng thú, vội vàng truy vấn, chuyện gì xảy ra? Không có gì lớn, Đường Thông khoát tay nào nói, ta nghe nói là trưởng công chúa muốn vì bọn hắn chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, kết quả phò mã ra đem công chúa cho ngăn lại, cho rằng bọn họ những này đại lao ra hẳn là nhận thức một chút nhân gian khó khăn. Bọn hắn những người này đánh trận ăn đến như thế thô ráp, bọn hắn nên đi theo chúng ta cùng một chỗ ăn, cho nên để cho người ta chuẩn bị rau dại nắm, còn có bột ngô bánh trái, để bọn hắn hảo hảo nếm thử. Ngụy Cương thoáng sửng sốt nói ra, rau dại nắm, bắp ngô bánh trái. Đường Sướng vỗ một cái trán của mình nói ra, ngươi xem một chút, trách ta, ta đều quên chúng ta Ngụy công tử thế nhưng là thủ phụ nhà công tử, hai thứ đồ này khẳng định là nghe nói qua, chưa thấy qua. Cắn một cái thịt, Ngụy Cương cười ha hả nói ra, chưa thấy qua không quan hệ, chờ một chút chẳng phải có thể gặp sao? Chúng ta nhanh lên ăn, đã ăn xong về sau đi phía trước tham gia náo nhiệt, cũng muốn nhìn xem trận này náo nhiệt vở kịch. Hai người nghe lời này về sau cũng đều cười. Ba người ăn rất nhanh, ăn cơm xong về sau liền cùng đi ra lều vải, hướng phía trước mà đi, đương ba người đi vào Lý Hằng lều vải phía ngoài thời điểm, nơi này cũng sớm đã tụ tập không ít người. Các ngươi cũng tới. Lưu Đại Lượng quay đầu nhìn thoáng qua anh em nhà họ Đường cười ha hả nói, muộn như vậy mới đến, ta còn tưởng rằng ngươi không tới. sao có thể à? Đường Sướng khoát tay nào nói, như thế đại náo nhiệt, chúng ta làm sao có thể không đến thăm? Lại nói, những người này nếu là đối phò mã ra nói năng lỗ mãng, ta cũng đúng lúc giúp đỡ phò mã ra đem bọn hắn cho thu thập. Còn cần ngươi, Vương Đại Hổ quay đầu trở lại nói, ngươi xem một chút chúng ta cái này đều tới bao nhiêu người? Tất cả mọi người ở chỗ này chờ, đều ở nơi này xếp hàng, huynh đệ các ngươi tới trễ nhất cũng không thể cướp được phía trước đi. Anh em nhà họ Đường liếc nhau một cái tất cả đều gật cười, chuyện này còn có thể tranh đoạt. Đến rồi đến rồi. Không biết có ai hô một uống họng trong đám người trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, mọi ánh mắt đều hướng phía cách đó không xa phương hướng nhìn sang, trên mặt mỗi người biểu lộ đều không đồng nhất. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người một bộ hung thần ác sát bộ dáng, ánh mắt cũng đều là hung tợn, tựa như lúc nào cũng muốn lên đi, đem đầu của đối phương nâng xuống tới. Phạm Cảnh Văn đi tại mặt trước đội ngũ, trên mặt biểu lộ có một ít khó coi, làm nhiều như vậy hung thần ác sát người ở chỗ này làm gì? Là tại cho mình ra vai phủ đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình người thật đúng là bị hù dọa. Rất nhiều sắc mặt người tái nhợt, chân cẳng như nhũn ra, thậm chí răng đều đánh lên nữa, một bộ tùy thời tùy chỗ đều muốn ngồi xổm xuống ngất đi biểu lộ. Thấy cảnh này về sau, Đường Đại Hổ đám người nhất thời nở nụ cười, cười vang âm chi lớn, chuyến đi thật xa, Phạm Cảnh Văn sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, mất mặt thật sự là quá mất mặt. Tiên Đại Hà lúc này từ bên trong đi ra, trừng mắt liếc chúng quanh tướng lĩnh, ở chỗ này làm gì? Có gì đáng xem, tất cả đều tản, nếu không quân pháp xử lý. Đám người nghe lời này về sau, nhìn nhau một chút, trên mặt biểu lộ đều trở nên cổ. Tiên Đại Hà đi tới Phạm Cảnh Văn trước mặt, làm một cái thủ hiệu mời nói ra, chư vị đại nhân, mời vào bên trong, chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Như thế không thể tốt hơn. Phạm Cảnh Văn nhẹ gật đầu nói. Đám người hướng về phía trước, rất nhanh liền đi vào trong lều vải, tiến vào lều vải bọn hắn cũng không có thấy Lữ Hàng, chỉ là thấy được chủ làm trống không, chung quanh vị trí cũng đều trống không. Chư vị mời ngồi, Tiên Đại Hà cười ha hà nói, phò mã ra lập tức tới ngay. Đám người nhẹ gật đầu, riêng phần mình ngồi xuống, tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi lấy phò mã ra sân. Từ bên ngoài tình huống đến xem liền biết, hôm nay lần này sợ là không có chính mình tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Vốn cho là đến nơi này nhận lấy tốt tiếp đãi, sự tình tối hôm nay liền có thể dễ làm một chút, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ là mình cả nghĩ quá rồi. Phạm Cảnh Văn vừa uống nước trà, một bên suy nghĩ. Thời gian không dài, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân, Tiền Đại Hà đi tới cổng lớn tiếng nói ra, công chúa Giá Lâm, phò mã ra Giá Lâm. Lý Hằng mang theo trưởng công chúa trên mặt nụ cười đi đến. Đám người vội vàng đứng lên, rất cung kính hướng phía cổng hành lễ nói, chúng thần tham kiến công chúa, tham kiến phò mã. Được rồi, miễn lễ đi. Lý Hằng một bên vào bên trong đi, một bên khoát tay nói, tại quân doanh ở trong cũng không phải tại triều đình phía trên, những vật này có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, mọi người tất cả đều ngồi xuống. Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là không có người ngồi xuống, thẳng đến Lý Hằng cùng Trường Bình công chúa ngồi dưới, đám người lúc này mới tất cả đều ngồi xuống. Chư vị từ kinh thành đường xa mà đến, Lý Hằng cười ha hả mở miệng nói ra, một đường tàu xe mệt mỏi cũng là không dễ dàng, hôm nay ta ngay ở chỗ này vì chư vị bày tiệc mời khách, chúng ta có chuyện gì ăn xong lại nói. Đám người liếc nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nguyên bản còn muốn lấy trước khi ăn cơm trước tiên đem sự tình nói, hiện tại trước hết để cho ăn cơm kia dứt khoát liền ăn, thế là đám người liền lặng lặng cửa trước bên ngoài nhìn sang. Nói đến bụng của bọn hắn cũng là thật đói. Giữa trưa đến nơi này, một ngày không ăn đồ vật, trong doanh địa bay ra mùi thơm, cũng sớm đã đem bọn hắn trong bụng thèm trùng câu ra, hiện tại chính là bụng trống rỗng thời khắc, lấp đầy bụng cũng dễ nói sự tình. Trường Bình công chúa thị nữ rất nhanh liền nối đuôi nhau mà vào, tại người trong tay bưng một cái hào phóng bàn đĩa phía trên bày biện bốn dạng đồ vật, rất cung kính đi đến mỗi người trước bàn thả đồ xuống. Lý Hằng cười ha hả nhìn xem đem đồ vật dọn xong, sau đó ngẩng đầu nói ra, đã đến ta quân doanh bên trong, chư vị vừa vặn nếm thử trong quân doanh đặc sắc, nói đến cũng coi là có một phong vị khác. Mọi người thấy bày ở trước mặt mình đồ vật, biểu lộ lập tức liền trở nên có một ít cổ quái, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Phạm Cảnh Văn, muốn nhìn một chút vị này đầu lĩnh nói thế nào. Cầm lên một cái bắp ngô bánh trái, Lý Hằng cười ha hả nói ra, bắp ngô bánh trái, đây coi như là tốt nhất lương khô, đối với phổ thông bách tính tới nói, nếu như không phải mệnh mà mùa, là tuyệt đối không nỡ ăn. Đối với chúng ta những này làm lính đến, trên cơ bản cũng chính là mỗi ngày cầm canh, hôm nay chư vị đại nhân nhà hảo hảo đến thử, nhìn xem chúng ta bách tính cùng làm lính mỗi ngày đều ăn chính là hay là. Cái này rau dại nắm, phổ thông bách tính gia đình một năm có 4 năm tháng, cần nhờ loại vật này đỡ đói, có thể uống một bát nước cháo, đã coi như là gia đình điều kiện thật tốt, trong quân cũng có vật này. Ngoại trừ hai thứ này bên ngoài, cái này tiểu dưa muối, đây chính là trong quân đặc chế, bên ngoài mua cũng mua không được, phổ thông bách tính nhà ngay cả ăn diêm đô tốn sức, tiểu dưa muối cũng đừng nghĩ, đây là ta vì chư vị thêm đồ ăn. Đúng rồi, còn có chén canh này, đây chính là trứng hoa canh. Thả trứng gà, chắc hẳn chư vị cũng biết cái này trứng gà chân quý đến mức nào, tại quân doanh ở trong chỉ có thương binh mới có thể ăn được cái này một bát trứng hoa canh, những người khác ăn không được. Hôm nay vì chiêu đãi chư vị, thương binh doanh thương binh liền uống không lên trứng hoa canh, chư vị cũng không nên cô phụ thương binh các huynh đệ một phen tâm ý, phải ăn nhiều uống nhiều mới tốt. Phạm Cảnh Văn ngồi tại nguyên chỗ, sắc mặt có một ít biến thành màu đen, dưới mông phảng phất mọc gai, có một loại như mang lưng gai cảm giác, sắc mặt trướng đến rất đỏ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, hắn biết hôm nay sợ rằng phải gặp. Chương 911, phải tao đương chương 911, phải tao đương Lý Hằng trên mặt tiếu dung nhìn xem đám người, dùng đũa kẹp một ngụm rau dại, lại cầm lấy bắp ngô bánh trái cắn một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt nụ cười nói ra, không tệ, vẫn là cái mùi này. Vừa nói, Lý Hằng lại một bên gắp lên một ngụm dưa muối. Trong lều vải bầu không khí có một ít xấu hổ, Lý Hằng ăn cơm thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng mọi người còn có thể rõ ràng nghe thấy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, không có người phát ra âm thanh, tất cả mọi người đều có một chút sững sờ tại nguyên chỗ. Làm sao không ăn? Chẳng lẽ chư vị là cảm thấy ta chiêu đãi không chu đáo sao? Lý Hằng nhìn lướt qua, đám người chậm rãi mở miệng nói ra, vẫn cảm thấy ta những vật này không xứng với chư vị. Người ở chỗ này mặt bên trên lập tức lộ ra lúng túng hơn thần sắc. Phạm Cảnh Văn gặp tất cả mọi người nhìn xem hắn, biết lúc này hắn cũng không làm chút gì, chỉ sợ cũng phải gặp, mặt bên trên lập tức lộ ra tiêu dung, cầm lên bánh bột ngô tử, cắn một cái nói ra, để phò mã ra chết cười, chúng ta chỉ là không nghĩ tới thôi. Không nghĩ tới hay là? Lý Hằng nhìn chằm chằm Phạm Cảnh Văn nói, không nghĩ tới trong quân người thế mà trôi qua như thế khốn khổ. Phạm Cảnh Văn thở dài một hơi, trên mặt có một ít sầu bi nói, an cũng kém như vậy, trong lúc nhất thời có một ít ngây ngẩn cả người, mời phò mã ra thứ tội. Các ngươi thế mà không nghĩ tới? Lý Hằng híp mắt nói, không nên như vậy đi. Dù sao đại quân đi ra ngoài đánh trận, các ngươi cũng không có cho phân phối qua lương đồng, ta nhớ được ta rời kinh thời điểm, triều đình chỉ cấp 2000 người, cũng đều là già yếu tàn tật. Lương thực cùng bạc cũng không cần suy nghĩ, hay là đều không cho ta, các ngươi thế mà nghĩ không ra chúng ta ở chỗ này ăn khang nuốt đồ ăn, vậy các ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là ăn cái gì? Từ dưới đất nắm thổ sao? Vẫn là đi uống gió tây bắc. Lý Hằng, phản phất trọng truy đồng dạng đập vào trong lều vải. Phạm Cảnh Văn sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, cúi đầu cười khổ nói ra, loại chuyện này chúng ta cũng không muốn, nhưng là phò mã gia cũng muốn lý giải một chút triều đình có sự, các nơi đều có phản tặc, triều đình cũng là nhập không đủ suất, thật sao? Lý Hằng cầm lên bắp ngô trong tay lung lay nói, giao dại nắm chúng ta liền không nói với ngươi, Phạm đại nhân, ta hỏi một chút ngươi, ở đây chư vị, các ngươi ai nếm qua vật này? Loại ngọc này bánh gạo tử, là dân chúng muốn ăn đều ăn không được lương thực chính, là quân đội chúng ta ở trong đánh trận thời điểm mới có thể ăn no đủ vật, các ngươi ai nếm qua? Triều đình nhập không đủ suất, triều đình bạc đều đi đâu? Ta cũng là đánh trận, ta cũng là lĩnh qua quân, ta cũng là được chứng kiến địa phương là cái dạng gì, các ngươi có phải hay không đem ta trở thành không dành thế sự người lừa gạt? Liên cái này bánh bột nô tử, trong các ngươi phạm là có một người nếm qua, ta đều không nói hay là, ta đều coi như các ngươi cùng chúng ta đồng cam cộng khổ, có sao? Ai nếm qua, đứng ra. Lý Hằng thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng là ép mỗi người đều không thở nổi. Ở đây các tướng sĩ tất cả đều dùng hung tợn ánh mắt nhìn Phạm Cảnh Văn bọn người, ý tứ không cần nói cũng biết, các ngươi tốt nhất có thể cho ra một cái câu trả lời hoàn mỹ, nếu không các ngươi những người này chỉ sợ đều đi không được. Phò mã gia, Phạm Cảnh Văn vội vàng đứng lên nói, trên triều đình tình huống ngươi cũng hẳn là biết, quốc gia thật là không có tiền, chúng ta mặc dù không có nếm qua bánh bột nô tử, nhưng là kinh thành cũng có rất nhiều quan viên ăn không nổi cơm. Kinh thành cư chi rất khó, không tin ngài trở về điều tra thêm, rất nhiều quan viên bổng lộc đều đã thiếu nhiều năm dày, tất cả mọi người không dễ dàng, mời phò mã gia lý giải. Lý Hằng cười, nhìn chằm chằm Phạm Cảnh Văn nói ra, như vậy đi, Phạm đại nhân, chúng ta đánh cược, ta cũng không đi tìm người khác, tìm cùng ngươi cùng đi những người này, ta đem các ngươi nhà tất cả đều dò xét. Nếu như cái nào một nhà chép không ra lương thực, chép không ra bạc, chép không ra ruộng đồng, liền coi như ta thua, hôm nay những chuyện này cũng làm là ta làm sai, ta xin lỗi ngươi, ta lập tức liền giải tán, tất cả quân đội cùng ngươi vào kinh nhận tội. Đừng bảo là hay là trị tội, muốn cái gì muốn dốc thịt ta đều tự nhiên muốn làm gì cũng được, thế nào? Muốn hay không đánh cược? Hoặc là xét nhà quá phiền toái, chúng ta thay cái thuyết pháp, trong nhà các ngươi có bao nhiêu tiểu thiếp? Có hay không người ta bên trong chỉ có một cái nghèo hèn vợ? Các ngươi nuôi nhiều nữ nhân như vậy, giảng nhiều như vậy hạ nhân, khởi cư bắt tọa, tiền hô hậu ủng, nói cho ta một chút tiền của các ngươi đều là đây. Nhưng tuyệt đối đừng lại đều nhà mình tổ tiên truyền thừa, hay là thơ đọc gia truyền truyền nhiều năm như vậy, những vật khác không gặp truyền nhiều thổ địa đi, càng truyền càng nhiều tiền lại càng truyền càng nhiều. Trong nhà ẩn nấp nhiều ít thổ địa, trắng trợn cướp đoạt nhiều ít thổ địa, ném hiến nhiều ít thổ địa. Ta nghĩ các ngươi trong lòng hẳn là so ta nắm chắc, thế nào? Muốn hay không hảo hảo tra một chút? Thiên hạ cái dạng này, còn trách đến phản tặc trên thân, phản tặc tại sao muốn tạo phản? Còn không phải quan bức dân phản, trong lòng một điểm không có quốc gia, một điểm không có công sự, cả ngày bẻ lũ xu định, tính toán người ngược lại là tính toán rất tốt. Phò mã gia, Phạm Cảnh Văn vội vàng ngẩng đầu lên, mặt đỏ lên nói, lời ấy làm mất công bằng. Thật sao? Lý Hằng cười lạnh một tiếng nói một chút, ta chỗ nào nói không đúng, nếu không ta trước cha ngươi. Cũng không cần cái khác, nhìn xem ngươi trong phủ một tháng tiêu xài bao nhiêu bạc. Xét các ngươi đều là qua, cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết, không ai chưa từng nghe qua. Nơi này cửa son chỉ là hay là, còn không phải các ngươi những người này. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta những người này đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, duy trì quốc gia này ổn định, mang theo đao trên chiến trường cùng người liều mạng, chiến tử sát trường. Chúng ta vui vẻ chịu đựng, vì nước vì dân, không có gì ghê gớm lắm. Chúng ta đã đánh trận, địch nhân cũng bị chúng ta tiêu diệt, chúng ta người sau lưng lại tại đâm nào. Từ khi ta đến Bắc Kinh về sau, bị bao nhiêu tính toán các ngươi lòng dạ biết rõ, khi ta tới làm sao không cho ta vào kinh, bây giờ nghĩ được để cho ta vào kinh rồi. Các ngươi sắp phong Lý Tự Thành thời điểm, các ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Tự Thành không đã bị các ngươi phong vương sao? Ta vẫn như cũ bắt hắn cho đánh, lại có thể thế nào? Các ngươi đến chuyển không phải là để cho ta tiến hành hiến lanh thánh chỉ, hẳn là trị ta tội thánh chỉ. Lý Hằng đứng lên nói ra, muốn cùng ta đàm, liền để ta hài lòng, để cho ta hài lòng, liền muốn từ hôm nay ban đêm bữa cơm này bắt đầu, ta đưa lên những vật này, tất cả mọi người nhất định phải cho ta ăn. Mỗi một hạt gạo, mỗi một hạt lương thực, đều là trăm họ Tân vất vả khổ trồng ra tới, ai dám lãng phí ta đưa tới những ngày lương thực, ta đem hắn loại đến trong đất, nhìn xem sang năm có thể hay không mọc ra hoa màu. Phò mã gia huy vũ. người chung quanh tất cả đều quỳ xuống, cao giọng la lên. Trong doanh địa tiếng la như núi hô hải khiếu, Phạm Cảnh Văn bọn người thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệnh, một màn như thế, để bọn hắn thấy được những người này đối phò mã gia trung tâm. Đều không cần phò mã gia đăng cao nhất hô, những người này liền sẽ bị phò mã gia liều mạng. Nhìn nhau một chút, mỗi người đều nhìn thấy lẫn nhau con mắt e ngại, sự tình đến một bước này hiển nhiên là phiền phức lớn hơn rồi, vô luận là phò mã gia thái độ vẫn là phò mã gia thủ hạ thái độ, đều không phải là bọn hắn có thể giải quyết. Lý Hằng không có phản ứng những người này, đứng người lên đi ra phía ngoài ra ngoài. Phạm Cảnh Văn bọn người liếc nhìn nhau cũng nghĩ, Vương Đại Hổ đem trong tay kiếm hung hăng nện xuống đất, vỏ kiếm va chạm mặt đất phát ra phịch một tiếng vang, chư vị có phải hay không quên chuyện gì? Phò mã gia nói, nơi này đi lên đồ vật các ngươi nhất định phải tất cả đều ăn hết, nếu ai còn lại, liền đem nó loại tới đất bên trong đi, chuyện này để ta tới xử lý, cho nên các ngươi tốt nhất đem đồ vật đều ăn. Nếu như ta phát hiện ai ăn không sạch sẽ, ta liền sẽ chấp hành phò mã gia quân lệnh, các ngươi hẳn là minh bạch quân lệnh trong quân đội địa vị, quân lệnh như núi đổ, không người nào dám chống lại. Những người khác cũng đứng ở Vương Đại Hổ sau lưng, nở nụ cười nhìn xem một màn này. Lưu Đại Lượng cười đến nhất là càn rỡ, tay phải vuốt ve đao của mình cầm, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xông đi lên rút đao chém ngã một cái, trong mắt khát máu quang mang cũng đã gần ẩn tàng không ở Phạm Cảnh Văn thân thể đều run rẩy lên, sắc mặt không ngừng biến đổi, hắn sinh khí, đồng thời cũng cần trương, hắn biết sự tình viễn siêu mình tưởng tượng, phò mã gia chỉ sợ sẽ không về kinh thành. Phò mã gia sẽ không dựa theo ý nghĩ của mình, hoặc là triều đình ý nghĩ về kinh thành, nghĩ tới đây, Phạm Cảnh Văn liền một trận đầu váng mắt hoa, kể từ đó, Đại Minh sợ là phải gặp a. Chương 912, nhận sợ chương 912, nhận sợ Lý Hằng thủ hạ cũng mặc kệ Phạm Cảnh Văn đang suy nghĩ gì, mỗi người đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm, Lưu Đại Lượng trong tay cầm đao đều chậm rãi giơ lên, thái độ đã rất rõ ràng. Nhìn thoáng qua Lưu Đại Lượng bọn người, Phạm Cảnh Văn lại liếc mắt nhìn phía sau mình người, phía sau mình những người này cũng sớm đã dọa đến không được, có đùi người đều đã run run, căn bản là không kiên trì nổi. Phạm Cảnh Văn cũng không có khả năng ở thời điểm này đi cứng rắn, như thật đem mệnh bỏ ở nơi này làm sao bây giờ? Hắn những người này là đến vì quốc gia làm việc, là vì bệ hạ tập trung, không có khả năng vô duyên vô cớ chết ở chỗ này. Nếu như sự tình xong xuôi, chết thì cũng đã chết rồi, nhưng sự tình không có xong xuôi tuyệt đối không thể chết. Người vinh nhục lại có thể đáng là gì đâu? Vì Đại Minh, vì bệ hạ sự tình gì ta đều có thể nhịn, an ủi tốt hắn về sau. Phạm Cảnh Văn trong nội tâm trong nháy mắt đã cảm thấy thoải mái, mang trên mặt tiếu dung ngồi trở lại trên vị trí của mình. Phạm Cảnh Văn cầm lên một khối ngọc bánh gạo tử, cắn một cái cười ha hả nói ra: các ngươi làm sao không ăn? Phò mã gia tỉ mỉ chuẩn bị, các ngươi không ăn há không cô phụ phò mã gia tấm lòng thành? Lại nói, bận điệu cả ngày, chẳng lẽ các ngươi không đói bụng sao? Không cần phải khách khí, nhanh lên ngồi xuống ăn, đã ăn xong về sau chúng ta xong trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Đám người nghe lời này về sau, lập tức thở dài một hơi. Vừa mới tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, sợ trước mắt Phạm Cảnh Văn làm ra hay là yêu thiêu thần đến, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế thông khoái đáp ứng xuống tới, như vậy mọi người đều có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Tất cả mọi người ngồi trở về, bắt đầu ăn. Vương Đại Hổ bọn người thấy cảnh này, mặt bên trên lập tức lộ ra không thú vị biểu lộ, còn tưởng rằng những người này sẽ làm xảy ra chuyện gì đến, mọi người nhìn xem náo nhiệt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhận sợ, một điểm ý tứ đều không có. Đám người nhìn nhau một chút khoát khoát tay toàn bộ đều ai đi đường đấy. Anh em nhà họ Đường đứng tại Ngụy Cương bên người, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói ra, Ngụy huynh đệ nơi này náo nhiệt đã xem hết, chúng ta đi nhanh đi, phò mã gia còn đang chờ chúng ta. Khẽ gật đầu, Ngụy Cương nói ra, tốt, tốt đi. Trên thực tế trong lòng của hắn sợ hãi không được, hắn không nghĩ tới phò mã gia biểu hiện cư nhiên như thế cường thế, dưới tình huống như vậy, hắn nghĩ không sợ đều không được. Ba người rất nhanh rời đi nguyên địa, hướng phía Lý Hằng lều vải đi tới. Đường xá cũng không phải là rất xa xăm, rất nhanh ba người liền đi tới Lý Hằng lều vải cổng. Tại cửa ra vào liếc mắt liền thấy được chờ ở chỗ này Tiền Đại Hạ. Đường Thông cất bước đi tới, sắc mặt có chút kích động nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này chờ lấy? Không phải ở phía trước sao? Chẳng lẽ là phò mã gia để ngài ở chỗ này chờ đâu? Khẽ gật đầu, Tiền Đại Hạ cười ha hả nói ra, các ngươi làm rất không tệ, phò mã gia thật cao hứng, cho nên để cho ta ở chỗ này chờ ngươi, Ngụy Cương mang đến. Mang đến, mang đến, Đường Thông nhẹ gật đầu nói, người liền ở đằng sau. Để hắn tiến đến. Tiền Đại Hạ nhẹ gật đầu. Đường Thông vội vàng hướng Ngụy Cương vẫy vẫy tay chờ người tới bên cạnh mình, mới cười ha hả nói ra, vị này là Tiền quản sự, chuyện nơi đây tất cả đều là hắn định đoạt, ngươi đi theo vào gặp phò mã gia đi. Vâng, Đường tướng quân. Ngụy Cương đội vàng cung kính nói, tham gia Tiền quản sự. Tiền Đại Hà nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua, đứng ở bên cạnh Đường Sướng cười ha hả nói ra, phò mã gia đặc biệt phân phó, chuyện này vẫn luôn là các ngươi tại một tay xử lý, cho nên không cần tránh hiểm nghi, các ngươi cũng cùng theo vào đi. Anh em nhà họ Đường nhìn nhau một cái, trong mắt lập tức lóe lên một đợt hưng phấn, mặc dù gia nhập Lý Hằng tập đoàn thời gian dài như vậy, Lý Hằng cũng một mực đối bọn hắn rất tốt. Lần trước lập được công cực khổ về sau càng đem bọn hắn nạp làm tâm phúc, nhưng luôn cảm thấy có một ít ngăn cách. Suy tư một đoạn thời gian, anh em nhà họ Đường liền biết là vì cái gì. Không có cùng phò mã gia cùng một chỗ làm qua cái gì sự tình, nói trắng ra là chính là ngươi cùng phò mã gia ở giữa không có tự mình giao tình, không có bí mật, tất cả mọi người là công đối công, loại cảm tình này để cho người ta cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Đương nhiên, rất có thể là tâm lý, cũng có thể là thật. Hiện tại bí mật cùng phò mã gia làm chút chuyện gì, vẫn là giữ bí mật cấp bậc rất cao sự tình, cho người cảm giác trong nháy mắt liền không đồng dạng. Tựa hồ cùng phò mã gia quan hệ tiến thêm một bước. Anh em nhà họ Đường liên tục gật đầu nói ra, đa tạ. Tiền Đại Hà lắc đầu, đây là hai người các ngươi nên được, đi, đi theo ta, đừng để phò mã gia chờ lâu. Tốt tốt tốt. hai người liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Mấy người cùng đi tiến vào lều vải, liếc mắt liền thấy được ngồi ở chủ vị bên trên Lý Hằng, Tiền Đại Hà nghiêng người đứng qua một bên cười ha hả nói ra, "Phò Mã gia, người mang đến." Đường Thông cùng Đường Sướng đội vàng hướng đi về trước một bước hành lễ nói, "Phò Mã gia, Ngụy Cương đưa đến." "Được rồi, hai người các ngươi đi đứng một bên đi." Lý Hằng ngữ khí tùy ý nói, ánh mắt lại rơi vào Ngụy Cương trên thân, trên dưới đánh giá một phen vị công tử ca này, Lý Hằng cười ha hả nói, "Ta tại kinh thành thời điểm liền từng nghe nói qua đại danh của ngươi." Ngụy Cương trong nội tâm khẽ run rẩy, mồ hôi trên mặt lập tức liền xuống tới. Hắn tại kinh thành thanh danh Ngụy Cương trong nội tâm lại biết rõ rành rành, đó cũng không phải là cái gì hảo tâm thanh danh. Phó Mã gia nghe nói qua thanh danh của mình, cũng không nhất định là chuyện tốt lành gì. Hồi Phó Mã gia, Ngụy Cương vội vàng mở miệng nói ra, tuổi trẻ khinh cuồng, tại kinh thành làm việc không có phân tức, một chút ô danh quấy rầy Phó Mã gia lốt hai, còn xin Phó Mã gia thứ lỗi. Khoát tay áo, Lý Hằng cười ha hả nói ra, một chút truyền ngôn thôi, ta sẽ không để ở trong lòng, huống hồ trên đời này truyền ngôn là nhất không thể tin đồ vật, ta gặp được ngươi về sau liền biết những lời này là thật, liên quan tới ngươi truyền ngôn chỉ sợ không chân thực. Hồi Phó Mã gia, tuổi trẻ khinh cuồng, vẫn là một chút chuyện sai. Ngụy Cương vội vàng cúi đầu. Lý Hằng khoát tay áo, cười ha hả nói ra, được rồi, những chuyện này liền không nói, dù sao đều đã là quá khứ sự tình, chúng ta nói một chút dưới mắt sự tình, phụ thân ngươi để ngươi đến ta nơi này, chỉ sợ không riêng gì vì gặp ta một mặt đi. Vâng, ta mang đến ra phụ tin. Ngụy Cương liền tranh thủ trong ngực tin móc ra nói. Tiền Đại Hà đi xuống bậc thang, đem tin nhận lấy, đưa đến Lý Hằng trước mặt. Lý Hằng đem tin nhận lấy, triển khai về sau nhìn thoáng qua trên mặt biểu lộ liền trở nên có một ít nghiền ngẫm lên. Ngụy Tào Đức phong thư này viết có thể nói là cực kỳ rõ ràng lại cực kỳ hàm xúc tại phong thư này bên trong. Hắn đối Lý Hằng trắng trợn đập mông ngựa, có thể nói tận a duôn định hót sở trường. Đừng bảo là viết xuống như vậy, cho dù nhìn đều để người cảm thấy đỏ mặt, có chút xấu hổ. Lý Hằng thì mỉm cười xem hết cái này một bộ phận. Chương 913, buông lỏng chương 913, buông lỏng ở phía trước cái này một bộ phận bên trong. Ngụy Tào Đức đem Lý Hằng tán thưởng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, đại minh triều đệ nhất nhân. Rất có một loại trời không sinh Phò Mã gia đại minh vạn cổ như đêm dài ý tứ. Xem hết phía trước về sau, Lý Hằng ánh mắt đều rơi vào đằng sau bộ phận này, tại cái này một bộ phận bên trong, Lý Hằng thấy được Ngụy Tào Đức chân thực mục đích. Phía trước không có gì danh giới cuối cùng thổi phồng cũng là vì một đoạn này. Tại Ngụy Tào Đức lời nói bên trong, đại minh triều đã đến muốn xong đời bên dưới, trên triều đỉnh quan viên mỗi một cái đều là gian thần, mỗi người đều đang lựa che thánh thông. Sụp đổ vô năng thì cũng thôi đi, mỗi một cái cũng đều không có hảo tâm nhãn. Những người này tham ô mục nát, tranh quyền đoạt lợi, kết bè kết cánh chính là không làm chính sự. Nếu như không phải bọn hắn đảo đi đảo lại, Đại Minh cũng không trở thành giống bây giờ cái dạng này, chẳng những bị khiến cho trướng khí mù mịt, mà lại đã đến vong quốc biên giới. Ở thời điểm này, Đại Minh liền cần một người đứng ra đỡ cao ốc tại đem nghiên thành, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, nếu như không có một người như vậy, Đại Minh triều liền thật xong đời. Như vậy tại Đại Minh triều, ai là một người như vậy? Ngoại trừ phía trước thổi phồng từng anh minh thần võ Phò Mã gia về đâu còn có những người khác. Có thể cứu Đại Minh triều chỉ có Phò Mã gia một người, mời Phò Mã gia xem ở thiên hạ thương sinh phân thượng, ra mau cứu Đại Minh, cứu thiên hạ bách tính. Phò Mã gia không ra, thương sinh làm sao? Đương nhiên, Ngụy Tào Đức cũng ở phía sau nghiên sẽ để, chỉ cần Phò Mã gia vào kinh liền sẽ đạt được một nhóm người lớn ủng hộ. Lần này tới những người này căn bản cũng không phải là bọn hắn người căn bản cũng không có được phái ra. Phạm Cảnh Văn chi lưu bất quá là trên triều đình gian định thôi. Một đám không có nước người, chính bọn hắn đến đơn giản chính là muốn phá hư lần này hòa đàm, không hy vọng Phò Mã gia vào kinh. Ngụy Tào Đức trong thư viết rất rõ ràng, tuyệt đối không nên bị bọn hắn lừa. Nhất định phải vào kinh, nhất định phải vào kinh, tiến vào thành Bắc Kinh, vạn sự dễ nói. Thả ra trong tay tin, Lý Hằng ngẩng đầu nhìn Ngụy Cương nói ra, phụ thân ngươi trong này viết rất tốt, rất nhiều thứ để cho người ta thấy nhiệt huyết sôi trào, nhưng là có một chuyện ta không có minh bạch. Mời Phò Mã gia hỏi thăm. Ngụy Cương vội vàng túi đầu nói ta nhất định biết gì nói nấy. Rất tốt, Lý Hằng hài lòng nhẹ gật đầu nói ra, tại trong thư này, phụ thân ngươi vẫn luôn tại thổi phồng ta, hy vọng ta có thể hồi kinh chủ trì đại cục, có thể bình định lập lại trật tự, nhưng là ở trên đây ta nhìn thấy tất cả đều là khẩu hiệu, ta không nhìn thấy phụ thân ngươi nói một kiện hiện thực. Nếu như ta dẫn người trở lại thành Bắc Kinh, phụ thân ngươi có thể vì ta cái gì? Vẫn là lại muốn ta hồi kinh cầm quyền về sau, phụ thân ngươi mới có thể ra làm việc. Nghe lời này về sau, Ngụy Cương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tại không có đến nơi đây trước đó, hắn liền luôn cảm thấy phụ thân tin có một ít không thích hợp, nhưng đến nơi này về sau, hắn cũng không có suy nghĩ minh bạch đến cùng là nơi nào không thích hợp. Hiện tại nghe xong Lý Hằng nói như vậy, hắn rốt cuộc mới phản ứng. Cả bản tin đều là đang kêu khẩu hiệu, đều là đang nói quát lác, Phò Mã gia bị dao động, cái này cũng liền dễ làm, nhưng nếu như Phò Mã gia không có bị lắc lư vậy làm sao bây giờ? Trong này không có một chút hoa quả khô. Nghĩ tới đây, Ngụy Ngọc vừa cũng minh bạch vì cái gì phụ thân sẽ như vậy cán. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nói khẩu hiệu thức đồ vật là huệ mà không phế, thổi phồng một chút hắn Phò Mã gia cũng liền thổi phồng một chút, hắn cũng không có dựng vào hay là, cho nên khái thổi phồng liền thổi phồng. Vấn đề ngay tại ở Phò Mã gia không muốn nghe loại này thổi phồng. Trở lại kinh thành về sau cha mình có thể làm hay là? Điểm này vô cùng vấn đề mấu chốt là ở chỗ phụ thân của mình không muốn làm hay là, nếu như muốn làm không đã sớm làm sao? Nếu như nói phụ thân cái gì cũng không làm, kia không hết sao? Thở phào nhẹ nhõm về sau, Ngụy Cương vội vàng ngẩng đầu nói ra, Phò Mã gia vào kinh thời điểm, phụ thân ta sẽ dẫn người tại Hán Môn miệng nên đón Phò Mã gia chờ đến tiến vào kinh thành, phụ thân ta sẽ đề cử Phò Mã gia lo liệu triều chính. Đến lúc đó giúp đỡ Phò Mã gia thanh tẩy triều đình, quét qua xu hướng suy tàn. đem Đại Minh triều đường quản lý thanh bạch, về thiên hạ bách tính một cái an định tường hòa, thái bình. Lý Hằng con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm trước mắt Ngụy Cương cười ha hả nói ra, ta rốt cuộc minh bạch phụ thân ngươi vì cái gì sợ ngươi tới nơi này, tiểu tử ngươi khẩu tài đích thật là không tệ, nếu như đặt ở chiến quốc thời điểm là một cái làm tung hoành gia vật liệu. Đa tạ phò mã gia khích lệ. Ngụy Cương vội vàng túi lầu nói, được rồi, không cần phải khách khí, cha ngươi có thể vì ta làm sự tình ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, chờ quay đầu có cần ta lại tìm ngươi. Lý Hằng ngữ khí bình thản nói, vâng, phò mã gia. Ngụy Cương đáp ứng cung kính lui ra ngoài. Mặc dù trong nội tâm Ngụy Cương rất muốn hỏi phò mã gia đối với mình phụ thân cách nhìn cùng tiếp xuống an bài, nhưng là hắn biết phò mã gia không muốn nói hắn hỏi cũng hỏi không, ngược lại sẽ để phò mã gia không cao hứng. Đợi đến Ngụy Cương đi về sau, Tiền Đại Hà đi về phía trước một bước, rất cung kính nói ra, phò mã gia chuyện này làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta bắt hắn cho giam lại? Không cần, Lý Hằng khoát tay nào nói, hiện tại trong triều cục diện như thế nào? Hồi phò mã gia, trong triều cục diện rất loạn, phần lớn người cũng không biết nên làm cái gì, có một bộ phận người là đang ủng hộ phò mã gia, một nhóm người khác thì là chủ trương để phòng phò mã gia. Phạm Cảnh Văn chính là trong đó người nổi bật, hoàng đế cũng dùng Phạm Cảnh Văn đề nghị để phò mã gia tiến thành Bắc Kinh, nhưng là cho hay là ban thưởng hoặc là dạng gì quyền lợi căn bản cũng không có sách. Mặt khác một phái thì là hy vọng bên trong quét phò mã, cũng tốt nhất có thể làm cho phò mã gia đứng ra lo liệu triều chính, kể từ đó Đại Minh mới có cứu. Những người này coi là Tào Đức làm đại biểu song phương, cãi lộn rất kịch liệt. Trong đó còn có rất nhiều người tại đục nước béo cỏ, một bên tuyên truyền hắn chủ trương, một bên nghị thăng quan phát tài, thậm chí còn có người không ngừng hướng ra phía ngoài chuyển di tài sản, muốn rời khỏi Bắc Kinh. Đứng lên dỗi cái lưng mệt mỏi, Lý Hằng cười ha hả nói ra, nếu biết thành Bắc Kinh bên trong còn có người ngóng trông chúng ta trở về như vậy cũng tốt làm, để cho người ta chuẩn bị một chút, hai ngày nữa chúng ta liền về Bắc Kinh. Tiền Đại Hà có một ít chần chờ ngẩng đầu nói ra, phò mã gia không biết chúng ta làm sao trở về, muốn dẫn nhiều ít người, có phải hay không muốn đem đại quân mang vào thành khu? Cũng là không cần, Lý Hằng khoát tay nào nói, động tĩnh quá lớn cũng không tốt, ngươi truyền lệnh cho chư vị tướng quân trong lòng bọn họ có cái chuẩn bị cũng là phải, những chuyện khác ta đến lúc đó lại an bài. Ta minh bạch. Tiền Đại Hà nhẹ gật đầu nói. Đợi đến Tiền Đại Hà thời điểm ra đi, Lý Hằng chạy cất bước từ phía sau đi tới, hắn muốn đi tìm Trường Bình công chúa, hảo hảo buông lòng một chút, hôm nay tâm tình rất không tệ, phò mã gia phải thật tốt hưởng thụ một chút. Chương 914, thanh danh chương 914, thanh danh Liêu Đông, Cẩm Châu thành. Lao Tiền diện mà bên trên mang theo nụ cười sáng lạ, trong tay bưng lấy một phong thư, đi tới Lý Cương trước mặt, cười ha hả nói ra, đại tướng quân, kinh thành vừa mới đưa tới, xin ngài xem qua. Đưa tay nhận lấy mật báo lật nhìn một lần, Lý Cương tiện tay ném vào trên mặt bàn, tức giận nói ra, ta cái này làm cha muốn biết nhi tử tin tức, còn phải thông qua cháu của ngươi, ngươi nói đây coi là chuyện gì xảy ra à? Lao Tiền diện mà bên trên lóe lên một vòng thần tình lúng túng, có chút bất đắc dĩ nói ra, đại tướng quân có lẽ là thiếu tướng quân quá bận rộn, không có thời gian, dù sao hiện tại kinh thành sự tình thiên đầu và tự, trên triều đình những người kia không có lòng tốt, thiếu tướng quân bận bịu một chút cũng bình thường. Ngươi liền thay hắn đánh hiểm trợ đi. Lý Cương cười lạnh nói, ta đoán chừng tiểu tử này là muốn tại kinh thành làm ra chút gì đại sự, hắn sợ nói với ta về sau ta không đồng ý, cho nên mới không liên hệ ta. Bận rộn như vậy không rảnh liên hệ ta, chẳng lẽ liên phát một phần điện báo thời gian đều không có sao? Vẫn là nói gọi điện thoại thời gian đều không có. Ta nhìn hắn chính là cố ý. Lao Tiền đầu ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu tướng quân ta cũng không giúp được ngươi. Lý Cương cầm lên mật báo, lần nữa nhìn thoáng qua, buông xuống về sau mới nói ra, ngươi xem một chút hắn làm sự tình, đại thần của triều đình tất cả đều bị hắn cho quay lại, còn để bọn hắn đi ăn bánh cao lương, đơn giản quá phận. Đại tướng quân, cái này một số người là triều đình phải tới, thật sự là không có hảo tâm, thiếu tướng quân thu thập bọn họ một chút, ta cảm thấy cũng là phải. Lao Tiền đầu thận trọng nói, đưa tay vỗ bàn một cái, Lý Cương tức giận nói ra, sĩ có thể giết, không thể nhục, những người này đã cảm thấy bọn hắn đối với mình vô dụng, còn muốn hại mình, dứt khoát tất cả đều giết xong việc, như thế làm nhục người ta tính chuyện gì xảy ra. Làm sự tình muốn đi đường đường chính chính đại đạo, trước kia hắn không có lĩnh nhiều người như vậy, không có làm chuyện lớn như vậy, lén lén lút lút còn chưa tính, hiện tại còn như thế làm, đây coi như là chuyện gì xảy ra. Để người trong thiên hạ thấy thế nào? Để quan trường hắn người nghĩ như thế nào? Tuổi còn trẻ là được này, bụng dạ hẹp hòi tiến hành, tương lai sao nếu không ta phát một phần điện báo cho thiếu tướng quân? Lao Tiền túi đầu nghĩ về sau nói. Lý Cương nghe lời này về sau khoát tay áo, tức giận nói ra, hiện tại hắn tựa như một cái phản nghịch thiếu niên, cái nào nghe được chúng ta nói chuyện? Đoán chừng đều coi chúng ta là thành lao đồ cổ, càng nói càng sẽ hoàn toàn ngược lại. Được rồi, vẫn là đừng nói nữa, tùy hắn đi làm ở Mỹ, dù sao cũng đổ đẳng không ra cái gì động tĩnh quá lớn, đến một chút thanh danh thôi, không có gì ghê gớm lắm. Vâng, đại tướng quân. Lao Tiền đầu đáp ứng, trong nội tâm vẫn là quyết định chủ ý, quay đầu phát một phong điện báo cho mình chất tử, để hắn thoáng tại thiếu gia quân bên kia tiết lộ một chút. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mọc lên từ phương đông, đem toàn bộ doanh địa đều chiếu sáng. Lý Hằng lên một cái thật sớm, trong sân lắc lư một cái thân thể, rửa mặt hoàn tất về sau, đang chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Vừa mới đi vào lều vải, liền gặp được một mặt táo bón bộ dáng Tiền Sung lớn. Trên dưới đánh giá một phen Tiền Sung lớn, Lý Hằng tức giận mở miệng nói ra, đã sớm nói cho ngươi biết, không muốn phát điện báo đưa cho ngươi thúc thúc, ngươi thúc thúc là nhất định sẽ đem điện báo cho ta cha, hắn chắc chắn sẽ không nói cái gì cho phải lời nói. Tiền Sung lớn trên mặt lộ ra một vòng thần tình lúng túng, vẫn là đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng thận trọng nói ra, thiếu tướng quân, ta nói kia đại tướng quân nói cũng có đạo lý, hiện tại chúng ta binh cường mã trắng, không cần làm một chút có hại thanh danh sự tình. Có hại thanh danh? Lý Hằng cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh thường nói, ta cho ngươi biết, tán đồng ta người bọn hắn sẽ đem ta khen ra hòa đến, không tán đồng ta người bọn hắn nhất định sẽ đem ta mắng thành phân, nói thế nào đều không dùng. Ta hôm qua làm sự tình, sẽ có người tìm cho ta gian lận trăm đầu lý do, sẽ có người đối ta cực điểm thổi phồng, đồng dạng sẽ có người đem ta mắng không đáng một đồng, muốn đem ta giẫm tại dưới chân, ngươi biết đây là tại sao không? Tiền sông lớn chần chờ sau một lát lắc đầu nói ra, ti chức không biết. Bởi vì cái mông quyết định đầu, Lý Hằng gõ gõ bản của mình, cười ha hả nói, bọn hắn cho chuyện này đánh giá cũng không phải là thật nghị đánh giá ta, mà là muốn thông qua đánh giá ta để diễn tả thái độ của bọn hắn. Nếu là thái độ của bọn hắn, vậy dĩ nhiên liền đại biểu trong lòng bọn họ ý nghĩ, trong lòng bọn họ ý nghĩ, ngươi cảm thấy sẽ giống nhau sao? Ngươi khẳng định sẽ cảm thấy ta làm đúng, nhưng đổi thành địch nhân của chúng ta, ai sẽ cảm thấy ta làm đúng? Trầm mặc sau một lát, Tiền Sông lớn ngẩng đầu nói ra, hồi thiếu tướng quân, ta hiểu được. Lý Hằng cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi không cần phải lo lắng thanh danh của ta, chờ đến ta đem chuyện ta muốn làm thành, tự nhiên sẽ có người vì ta làm sự tình viết sách lập thuyết, đến lúc kia, tự nhiên bọn hắn sẽ vì ta tìm ra lý do. Ta nhập quan về sau, tự có đại nho vì ta giải thích. Lý Hằng rất rõ ràng biết điểm này, cho nên hắn chưa hề đều không lo lắng, đời trước hắn có thể thấy được biết qua quá nhiều loại chuyện này, thì như nào đó đại quốc, chưa hề đều không nói đạo lý, nhưng vẫn như cũ có một đám người đang cho hắn tìm lý do. Viễn trình ngôi dưỡng nghiệp phát đạt, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lại nói, mình để ý cái gì thanh danh sao? Nếu thật là để ý cái gì thanh danh, mình liền không đi làm những chuyện kia, mình bây giờ đã làm được trình độ này, mình còn có thể có thanh danh tốt. Đứng lên, hoạt động một chút gần, trường bình công chúa từ bên ngoài đi vào, Lý Hằng vội vàng cất bước nên đón tiếp lấy, cười ha hả mở miệng nói ra, địa tâm để bọn hắn đưa tới cũng là phải, làm gì tự mình tới. Đến cùng ngươi cùng một chỗ ăn, trường bình công chúa cười ha hả nói, ngươi không tại ta một người ăn cũng không có cái gì ý tứ, tiền đại nhân cũng tại cái này. Mới vừa buổi sáng các ngươi còn có chuyện gì phải thương lượng. Lý Hằng khoát tay áo nói ra, không có gì lớn, toàn bộ đều là một chút dâu dịa sự tình, ta đã để bọn hắn đi thu thập, chờ đến sau khi hoàn thành chúng ta lập tức liền vào kinh. Nhanh như vậy? Trường Bình công chúa ngẩng đầu lên nói. Lười nhác cùng bọn hắn tiếp tục kéo, Lý Hằng khoát tay nào nói, ngươi cũng có thể mau chóng dọn dẹp một chút, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về nhà, những ngày này ngươi đi theo ta ở bên ngoài lang bạt kỳ hồ, vất vả ngươi. Trường Bình công chúa lắc đầu nói ra, cái này có cái gì vất vả hay không, đi cùng với ngươi cái này chạy những ngày này, so ta tại sâu cung bên trong cái này vừa lên nửa đời người đều có ý tứ, mà lại ta cũng rốt cục cảm thấy từ từ có thể làm chút chuyện. Đối Trường Bình công chúa cười cười, Lý Hằng tán thưởng nói ra, không hổ là ta Đại Minh công chúa. Trường Bình công chúa sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng vỗ một cái Lý Hằng, bất quá nhìn nàng nét mặt tươi cười như hoa dáng vẻ, Lý Hằng nàng vẫn là rất được lợi. Chương 915, cãi lộn chương 915, cãi lộn Phạm Cảnh Văn là bị bên ngoài tiếng huyên náo đánh thức, hôm qua dày vò lâu như vậy, hắn thật sự là có một ít quá mệt mỏi, lên niên kỷ về sau thân thể thì càng gánh không được, trở về liền ngủ rồi. Không nghĩ tới tại quân doanh ở trong ngủ được còn rất thơm, cái này một giấc liền ngủ thẳng tới lớn hừng đông, nếu như không phải phía ngoài tiếng ồn ào, hắn thật đúng là liền vẫn chưa tỉnh lại. Từ trong lều vải chui ra ngoài, Phạm Cảnh Văn sắc mặt cũng có chút khó coi. Chắc không được người dưới tay mình không có để cho mình, nguyên lai tất cả đều bị phía ngoài binh sĩ cản lại, nhìn xem dưới tay mình bị binh sĩ đè ép ngồi xổm ở bên cạnh, Phạm Cảnh Văn trong lòng trong nháy mắt liền lóe lên sắc mặt giận dữ. Các ngươi làm cái gì vậy? Phạm Cảnh Văn đi qua, lớn tiếng nói. Phạm đại nhân, ngài tỉnh. Cầm đầu sĩ quan mang trên mặt nụ cười sán lạ, đối Phạm Cảnh Văn đi một cái lễ, cực kỳ có lễ phép nói, nước rửa mặt cùng điểm tâm cũng sớm đã chuẩn bị xong. Phạm Cảnh Văn thấy đối phương thái độ, đè ép trong lòng mình nộ khí, chỉ mình thủ hạ mở miệng hỏi, vị tướng quân này, không biết đem ta người áp ở chỗ này là làm cái gì? Phạm đại nhân khách khí, tuổi trẻ tướng quân vội vàng nói, ta họ Vương, gọi Vương Nhị Hổ, ngài gọi ta Nhị Hổ liền thành, nhưng không dám nhận Phạm đại nhân xưng hô một tiếng tướng quân, về phần ngài những này thủ hạ chính là ta ép lên. Đè ép tức giận trong lòng, Phạm Cảnh Văn không để cho mình đem tính tình phát ra tới, mà là ngẩng đầu nói ra, ta thấy được là tướng quân đem bọn hắn đè đi lên, ta hỏi là tướng quân tại sao muốn đem bọn hắn đè? Nguyên lai đại nhân hỏi là cái này. Vương Nhị Hổ biểu lộ trong nháy mắt liền nghiêm túc, ngài những này thủ hạ cũng không quá trung thực, vô luận là đêm qua vẫn là buổi sáng hôm nay, đều tại quân doanh ở trong khắp nơi tán loạn. Ngài hẳn là cũng minh bạch quân doanh là địa phương nào, làm sao có thể cho phép bọn hắn những người không liên quan này đợi đến chỗ đi loạn đâu? Thủ hạ người ôm vào đến về sau, ta liền đem bọn hắn bắt lại, hỏi một chút mới biết được là của ngài người. Phạm đại đại, ngươi vẫn là hảo hảo quản một chút thủ hạ những người này đi, đây chính là rơi xuống trong tay ta, nếu như rơi xuống trong tay người khác, bọn hắn nói không chừng đầu liền đã không có. Phạm Cảnh Văn sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía thủ hạ của mình. Gặp bọn họ toàn bộ đều sợ hãi rụt rè không dám nhìn chính mình. Trong lòng không có minh bạch trong này có chừng vấn đề gì, bất quá vẫn là mở miệng nói ra, tướng quân yên tâm, ta sẽ hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Như thế liền không thể tốt hơn. Vương Nhị Hổ nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Vương Nhị Hổ rời đi, Phạm Cảnh Văn nhìn xem đi đến trước mặt mình quản gia, thấp giọng hỏi, đến cùng làm sao chuyện? Các ngươi làm sao bị hắn bắt lại? Các ngươi trêu chọc bọn hắn rồi. Đại nhân, quản gia vẻ mặt cầu xin nói, bọn hắn những người kia trong tay toàn bộ đều có đao thương, mỗi người lại lớn lên hung thần ác sát. Xem xét cũng không phải phân rõ phải trái người, chúng ta làm sao có thể đi treo chọc bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn, chúng ta tránh cũng không kịp, làm sao có thể đụng lên đi, thật sự là những người này khinh người quá đáng, chúng ta chỉ cần rời đi lều vải của ngươi xa mấy bước, bọn hắn liền đến đem chúng ta bắt lại. Phạm Cảnh Văn cao mày nói ra, được rồi, ta đã biết, phái một người đi đem chư vị đại nhân mời đi theo. ta hôm nay buổi sáng muốn ly bọn hắn cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ thương lượng sự tình. Lão quản gia đứng nguyên địa một mặt chần chờ, nhưng lại không hề động. Phạm Cảnh Văn nhìn xem mình lão quản gia, biểu lộ có một ít cổ quái nói ra, làm cái gì vậy? Làm sao còn không đi? Đại nhân, lão quản gia nuốt nước miếng một cái, có chút lúng túng nói, hắn có thể để cho ta quá khứ. Đừng ta quá khứ tìm người, bọn hắn liền lại đem ta bắt. Yên tâm đi, sẽ không. Phạm Cảnh Văn lắc đầu nói, bọn hắn vừa mới cách làm bất quá chỉ là một hạ mã huy, muốn nói cho ta đi nhanh lên, đã tin tức đã truyền đạt, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại làm loại chuyện này. Lão quản gia chậm rãi nhẹ gật đầu nói, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân lập tức đi ngay. Cũng không lâu lắm, mấy tên đám quan chức đều đi tới Phạm Cảnh Văn nơi này, trên mặt của mỗi người đều là một mặt nộ khí, hiển nhiên bọn hắn buổi sáng hôm nay cũng trôi qua cũng không phải là rất vui sướng. Đi vào lều vải về sau, mọi người riêng phần mình ngồi xuống. Không đợi Phạm Cảnh Văn mở miệng nói chuyện, bên ngoài liền có nhân ngư sâu mà vào, mỗi người trong tay đều bưng buồn, bên trong có cháo có dưa muối, có đủ loại bánh bột, mặc dù là vì bọn họ chuẩn bị điểm tâm. Đồ vật tất cả đều dọn lên về sau, Phạm Cảnh Văn cười ha hả ngẩng đầu nói ra, nguyên bản còn muốn xem cùng mọi người thương lượng trước chuyện gì, đã đồ vật đều đưa xong, chúng ta trước hết ăn, có chuyện gì ăn xong lại nói. Phạm đại nhân, một hơn 40 tuổi trung niên quan viên đứng lên nói, ngươi có thể ăn, ta Trương Thiết Tâm ăn không vô. Phạm đại nhân, chúng ta đến nơi đây đến tuột cùng là vì cái gì sự tình? Từ hôm qua ban đêm bắt đầu, Phó Mã gia chỉ gặp chúng ta một lần, mà lại đối với chúng ta cực điểm vũ nhục, đây là cái gì? Phó Mã gia đây là tại xem thường triều đình, đây là tại xem thường hoàng thượng. Bởi vì cái gọi là chủ nhục thân tử, chúng ta bây giờ phải cùng Phó Mã gia dựa vào lý lẽ biện luận, để hắn hiểu được hắn làm sai chuyện, để hắn ngoan ngoãn đem quân quyền giao ra, để hắn hồi kinh đi hướng hoàng thượng nhận tội. Như thế mới là khâm xoa chức trách, vẫn là chúng ta những người này việc, hiện tại ngồi ở chỗ đó không hề làm gì, ăn cơm khô, còn muốn lịnh mặc hắn, ta làm không được. Trương Thiết Tâm một phen nói rất lớn tiếng, có thể nói là trịch địa hữu thanh, nói ra sau khi đến, trong phòng một nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, mỗi người biểu lộ toàn bộ cũng không giống nhau. Có mặt người lộ hổ thẹn, có người một mặt bi phẫn, có người thì là không có chút nào quan tâm nhìn về phía trước mặt Phạm Cảnh Văn, muốn nhìn một chút hắn sẽ làm sao mở cái miệng này. Phạm Cảnh Văn híp mắt lại, nhìn chằm chằm trước mặt Nghiêm Quyết Tâm nói ra, ngươi là khâm xoa hay là ta là khâm xoa? Nghiêm Thiết Tâm biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nói ra, đương nhiên đại nhân là khâm xoa, chỉ bất quá chúng ta cùng hắn cùng đi, đại nhân sẽ không muốn để cho chúng ta nói chuyện à? Thắc ngôn lộ sự tình, đại nhân cũng dám làm. Thư lạnh một tiếng, Phạm Cảnh Văn cực kỳ khinh thường nói ra, ngươi nếu biết ta là khâm xoa, cũng liền hẳn là minh bạch ta quyết định, ý kiến của ngươi ta có thể nghe, ngươi có thể không nghe, hiện tại ta lựa chọn không nghe, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Nghiêm Quyết Tâm sắc mặt lúc sáng lúc tối, cuối cùng cắn răng nói ra, vâng, đại nhân, ta hiểu được. Phạm Cảnh Văn đảo qua tất cả mọi người ở đây nói ra, ta mặc kệ các ngươi nghe được cái gì, nghĩ tới điều gì, tất cả mọi người đem miệng cho ta nhắm lại, hiện tại tất cả đều tới ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm lại thương lượng những chuyện khác. Đám người liếc nhìn nhau, toàn bộ tất cả ngồi xuống đến chuẩn bị ăn cơm, trong nội tâm là lão đại không tình nguyện, mình ở nhà ăn cái gì? Ở chỗ này lại ăn chính là cái gì? Một đám quỷ nghèo ăn đồ vật, cũng bị bưng lên ta bàn ăn. Chương 916, bánh bột ngô chương 916, bánh bột ngô tất cả mọi người đang ăn xem cơm, bầu không khí trở nên dị thường cổ quái, từ đầu đến cuối cũng không có người mở miệng nói chuyện, Phạm Cảnh Văn mặc dù rất muốn nói chút gì, trấn an một chút tâm tình của mình, lại nhìn mọi người dáng vẻ, cũng đã biết không ai nghĩ phản ứng hắn, lại không người muốn nghe hắn nói chuyện. Trong nội tâm khẽ thở một hơi, Phạm Cảnh Văn cũng biết sự tình có làm. Rời đi thành Bắc Kinh trước đó, mình còn không có cảm thấy trên triều đình quyền lực đối phía dưới có ảnh hưởng gì, nhưng là hiện tại Phạm Cảnh Văn rốt cuộc hiểu rõ trên triều đình quyền lực đối phía dưới ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến mức nào. Triều đình đã mất đi quyền lực, phía dưới những người này cũng bắt đầu không nghe lời. Tại thành Bắc Kinh thời điểm còn tốt, bọn hắn còn đem mình làm nội các đại học sĩ, nên có tôn trọng vẫn là phải có, thực đến quân doanh về sau, hết thảy sự tình liền tất cả đều thay đổi. Phạm Cảnh Văn trong nội tâm minh bạch đây là cái gì mang tới. Ở thời điểm này, Phạm Cảnh Văn trong lòng cũng quyết định chủ ý, mình nhất định phải bảo vệ được hoàng quyền, một khi hoàng quyền sụp đổ, một chút liền toàn làm xong. Tốt nhất đừng để Phò Mã gia tiến kinh thành, nếu không hết thảy đều mất khống chế. Nguyên bản hắn không phải nghĩ như vậy, cảm thấy để cho Phò Mã gia tiến vào thành Bắc Kinh, cũng không có cái gì ghê gớm, chỉ cần đè ép được Phò Mã gia, không cho Phò Mã gia làm loạn cũng không có cái gì sự tình. Hiện tại hắn lại là nghĩ như vậy, chỉ cần Phò Mã gia tiến vào kinh, hết thảy cũng thay đổi. Có người nghĩ đè ép Phò Mã gia, điểm này không có sai, bao quát mình ở bên trong, thậm chí hoàng đế ở bên trong, rất nhiều người đều muốn đè ép Phò Mã gia, nhưng cùng lúc cũng có một đám người khác có ý tưởng khác. Bọn hắn chẳng những không muốn đè ép Phò Mã gia, ngược lại nghĩ bưng lấy Phò Mã gia thượng vị, bởi vì một khi Phò Mã gia thượng vị, bọn hắn những người này cũng có thể thuận thế đi theo Phò Mã gia cùng một chỗ thượng vị. Nghĩ tới đây, Phạm Cảnh Văn nhịn không được đánh run một cái. Nếu như sự tình thật hướng về chính mình tưởng tượng phương hướng phát triển tiếp, chuyện kia liền thật trở nên phiền toái, mình thậm chí cũng không có cách nào ngăn cản. Nghĩ tới đây hắn tâm đang không ngừng chìm xuống phía dưới. Duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp cũng chính là không cho Phò Mã gia hồi kinh. Vấn đề là nên làm cái gì? Nếu như mình tại thành Bắc Kinh có lẽ còn có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng mình bây giờ tại Phò Mã gia trong quân doanh, Phò Mã gia mỗi ngày đều phái người nhìn xem mình, ngay cả mình thủ hạ cũng không có cách nào động. Dưới tình huống như vậy, mình lại có thể làm gì chứ? Lý Hằng lều bài. Nhìn xem từ bên ngoài đi tới Vương Nhị Hổ, Lý Hằng mang trên mặt tiểu dung, ngẩng đầu hỏi, làm sao buổi sáng chạy tới? Ăn cơm sao? Không có ăn cùng một chỗ ăn một điểm. Hồi thiếu tướng quân, Vương Nhị Hổ đội vàng túi lầu nói, ta đã đến qua, hiện tại tới là có một chuyện muốn bẩm báo Phò Mã gia. Lý Hằng ngẩng đầu nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là đang nhìn Phạm Cảnh Văn bọn người, hiện tại chạy tới, chỉ sợ cũng là cùng bọn hắn có quan hệ à?
Không sai, Vương Nhị Hổ khẽ gật đầu, ta đêm qua phát hiện những người này không quá an phận, có người hay không đang khắp nơi tìm hiểu chúng ta tin tức, tựa hồ muốn mưu đồ làm loạn.
Mưu đồ làm loạn? Lý Hằng cười ha hả nói, bọn hắn có thể làm gì? Có thể xúi dục chúng ta tướng lĩnh, còn có thể tại quân doanh ở trong đối ta tiến hành ám sát, lại hoặc là cùng bọn hắn đánh một cầm.
Vương Nhị Hổ ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ nói ra, hồi thiếu tướng quân, ta đây cũng không biết, bất quá ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, miễn để bọn hắn làm cho xảy ra chuyện rồi.
Ngươi nói không sai, Lý Hằng hài lòng nhẹ gật đầu, ta cũng không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng ngươi đã hoài nghi bọn hắn cảm thấy bọn hắn mưu đồ làm loạn, vậy các ngươi liền theo, chuyện này liền giao cho ngươi đến làm, nếu quả như thật tra ra bọn hắn có cái gì mưu đồ làm loạn chỗ, ta cho ngươi ghi lại phần này công lao.
Vương Nhị Hổ mặt bên trên lập tức lóe lên một vòng vui mừng, vội vàng đứng người lên nói ra, thiếu tướng quân yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm được xinh đẹp xinh đẹp.
Được rồi, đi.
Lý Hằng khoát tay nào nói. Đợi đến Vương Nhị Hổ đi về sau, Trường Bình công chúa ở bên cạnh nghị nghị nói ra, ngươi tựa hồ không cảm thấy Phạm Cảnh Văn bọn hắn có thể làm được sự tình gì đến, ngươi cũng không quá tin tưởng Vương Nhị Hổ nói lời, vì cái gì còn muốn cho ta Nhị Hổ đi thăm dò.
Lý Hằng vươn ba ngón tay, cười ha hả nói ra, tổng cộng có ba nguyên nhân.
Nhiều như vậy? Trường Bình công chúa có chút không tin nói.
Lý Hằng vươn một ngón tay nói ra, nguyên nhân đầu tiên, Vương Nhị Hổ là bên cạnh ta rất thân cận một vị tướng quân, hắn muốn vì ta làm một ít chuyện, ta là tuyệt đối không thể đả kích đến hắn. Cũng không phải cái đại sự gì, đã hắn muốn làm, vậy liền để hắn đi làm tốt. Làm thành ta được lợi cũng không làm được, cũng không có gì lớn, ta làm gì đã kích hắn tính tích cực đâu.
Nguyên nhân thứ hai, mặc dù ta không tin Phạm Cảnh Văn bọn hắn có thể làm ra sự tình gì đến, nhưng tự đại là tuyệt đối không thể lấy, ai biết bọn hắn có thể hay không nghĩ ra cái gì, ta không có nghĩ tới biện pháp đâu.
Đã như vậy, liền nhìn bọn hắn chằm chằm một điểm, luôn luôn không có sai chỗ, nếu như bọn hắn không gây sự tình tự nhiên tốt nhất, nếu như bọn hắn gây sự tình, cái này còn đem bọn hắn cho một mẹ hốt gọn.
Cái nguyên nhân thứ ba, đó chính là hiếu kỳ, ta cũng nghĩ nhìn xem những người này lén lén lút lút muốn làm gì. Mặc dù ta không cảm thấy bọn hắn có thể làm được đại sự gì, nhưng ta cũng tò mò bọn hắn muốn làm gì.
Trường Bình công chúa trực tiếp lật ra một cái liếc mắt nói ra, cái thứ ba cũng coi như cái lý do.
Đương nhiên được rồi, Lý Hằng giang tay ra đương nhiên nói, cái thứ ba lý do hay là vô cùng trọng yếu một cái lý do, lòng hiếu kỳ của ta so cái gì đều trọng yếu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy sao?
Trường Bình công chúa kẹp một cái bánh đặt ở Lý Hằng trong chén, được rồi, ta không tốt đẹp gì kỳ, ngươi vẫn là ăn mau đi bánh đi, lại không ăn một hồi liền lạnh.
Lý Hằng cầm lên bánh, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhưng không có bỏ vào trong miệng.
Ngươi nhìn cái gì?
Trường Bình công chúa nhíu mày nói, không phải liền là một cái bình thường bánh sao?
Nhìn thấy cái này bánh, ta liền nghĩ tới Thái Tổ Hoàng đế cùng Cao Hoàng hậu, năm đó Cao Hoàng hậu cất bánh bột ngô đi cứu Thái Tổ Hoàng đế, bởi vì bánh bột ngô quá nóng, cho nên đem ngực đều bị phỏng, ngươi nói có đúng hay không danh tự như vậy?
Lý Hằng ngẩng đầu nói,
nếu không ta cũng tận tình bên trong thử một chút.
Trường Bình công chúa tức giận nói.
Giữ chặt Trường Bình công chúa tay, Lý Hằng cười ha hả nói ra, ta làm sao bỏ được? Năm đó Thái Tổ Hoàng đế nếu như biết sẽ bị phỏng Cao Hoàng hậu, chỉ sợ thà rằng không ăn cái kia bánh, vợ chồng bọn họ như là, vợ chồng chúng ta cũng như là.
Trường Bình công chúa nhìn chằm chằm Lý Hằng, nét mặt tươi cười như hoa nói ra, mau ăn ngươi bánh bột ngô đi, nhìn thấy một cái bánh bột ngô đều có thể nghĩ ra nhiều chuyện như vậy, lần sau cho ngươi in dấu cái bánh nướng, nhìn ngươi có thể nghĩ ra cái gì.
Chương 917, nhịn không được chương 917, nhịn không được. Lý Hằng nhẹ nhàng cười cười, cầm lấy bánh bột ngô bồi tiếp Trường Bình công chúa cùng một chỗ bắt đầu ăn, hai vợ chồng ở giữa nói chuyện phiếm cũng liền đến nơi đây kết thúc, cơm nước xong xuôi còn muốn đi làm chính sự. Đối với Phạm Cảnh Văn tới nói, trong quân doanh thời gian là gian nan. Chờ đợi hai ngày sau đó, hắn liền phát hiện có một ít không được bình thường, đại doanh quân đội đang không ngừng điều động, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì, cái này khiến Phạm Cảnh Văn có một loại dự cảm xấu.
Vương tướng quân, ta muốn gặp Phò Mã gia.
Phạm Cảnh Văn đi ra lều vải, kéo lại Vương Nhị Hổ, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc nói, ta có chuyện lớn muốn cùng Phò Mã gia nói.
Chuyện lớn?
Vương Nhị Hổ nhẹ nhàng hừ một tiếng lạnh, vừa cười vừa nói, ngươi trước có thể cùng ta lại, nếu quả như thật là chuyện lớn, ta có thể chuyển cáo phụ mẫu mà thôi.
Không không, Phạm Cảnh Văn lắc đầu, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, nói nghiêm túc, chuyện này liên lụy đến trong hoàng thành bên ngoài quá nhiều người, đối Phò Mã gia tới nói chỗ tốt rất nhiều, nếu như ngươi làm trễ nải sự tình, Phò Mã gia chỉ sợ cũng phải có phiền phức.
Đã sự tình trọng yếu như vậy, vậy ngươi liền cùng ta lại nha. Vương Nhị Hổ có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Phạm Cảnh Văn, tức giận mở miệng nói ra, ngươi còn ở nơi này chậm trễ thời gian, ngươi muốn làm gì?
Im lặng nhìn xem Vương Nhị Hổ, Phạm Cảnh Văn trong lòng không có minh bạch, đây chính là cái lưu manh.
Vô luận chính mình nói hay là, hắn đều có thể đem mình cho oán giận trở về, cắn răng, Phạm Cảnh Văn trực tiếp mở miệng nói ra, ta muốn nói chuyện này việc quan hệ Phò Mã gia tính mệnh, ngươi nếu là không đi báo ta cũng sẽ không nói.
Trước cùng ta nói.
Vương Nhị Hổ cắn răng một mặt không nhịn được nói.
Phạm Cảnh Văn biểu lộ lập tức liền chấn kinh, trước mắt người này chỉ sợ có vấn đề a.
Phò Mã gia bên người làm sao lại lưu lại loại người này, ngay cả Phò Mã gia sinh mệnh đều không để ý việc quan hệ cơ mật, không thể cùng ngươi nói.
Phạm Cảnh Văn lần nữa lắc đầu nói.
Một khi tin tức để lộ liền phiền toái.
Ngươi không tin ta?
Vương Nhị Hổ nhíu mày nói, trong mắt ngươi ta chính là loại kia có thể tiết lộ bí mật người, vẫn là ta không trung tâm tại Phò Mã gia.
Ta cho ngươi biết, ta cùng anh ta đi theo Phò Mã gia cùng nhau đi tới, có thể nói là chinh chiến vô số, trên thân khắp nơi đều là vết thương, huynh đệ chúng ta đối Phò Mã gia có thể nói là trung thành tuyệt đối, không có chuyện gì là không thể nói với chúng ta. Ngoại trừ Phò Mã ra, ta ai cũng không nói cho. Phạm Cảnh Văn cười lạnh nói. Vậy ngươi liền đợi đến đi. Vương Nhị Hổ tức giận vẩy vẩy tay áo tử, cất bước liền đi. Phạm Cảnh Văn đứng tại chỗ có một ít bất đắc dĩ, trong nội tâm không khỏi thầm mắng, tú tài gặp phải bình có lý không nói được, lao tổ tông chi ngôn thành không lớn ta. Rời đi Phạm Cảnh Văn lều vải, Vương Nhị Hổ chuyển một vòng tròn, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi, vừa mới khinh thị không thấy, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đưa tay đem một thủ hạ mời đến trước mắt, Vương Nhị Hổ thấp giọng nói ra, ngươi mang người cho ta nhìn chằm chằm cái này lều vải, nhất là cái kia họ Phạm. Vô luận có cái gì gió thổi cỏ lay, đều đến nói cho ta. Hai tên thủ hạ nhìn nhau một chút, một mặt nghiêm túc gật đầu nói ra, tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định xem trọng. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, ai cũng không cho phép gặp hắn, hắn cũng không cho phép gặp bất luận kẻ nào, các ngươi cũng không cần nói chuyện cùng hắn, hắn nói loại lời này các ngươi đều không cần tin tưởng, có hiểu hay không? Vương Nhị Hổ một mặt cẩn thận nói. Bọn thủ hạ liếc nhau một cái, dùng sức nhẹ gật đầu nói ra, tướng quân yên tâm, chúng ta hiểu. Rất tốt, Vương Nhị Hổ nhẹ gật đầu nói, ta lập tức liền trở lại, các ngươi đi thôi. Hai tên thủ hạ sâu nhất biểu lộ cũng trong nháy mắt liền nghiêm túc, liếc nhìn nhau liền cất bước, đi tới Phạm Cảnh Văn trượng phu cách đó không xa, trong nội tâm quyết định chủ ý, tuyệt không để hắn gặp người khác, cũng không cho người khác gặp hắn. Lý Hằng lều bại. Thân vệ cất bước đi vào trong lều bại, cung cung kính kính mở miệng nói ra, "Phò Mã gia, Vương Nhị Hổ Vương tướng quân ở bên ngoài cầu kiến." Lý Hằng khoát tay áo, "Để hắn vào đi." Thời gian không dài, Vương Nhị Hổ liền từ bên ngoài đi vào, cung cung kính kính nói ra, "Tham kiến Phò Mã gia." "Được rồi, không cần đa lễ." Lý Hằng bày biện khoát tay nói, "Không phải để ngươi nhìn xem Phạm Cảnh Văn sao? Làm sao tới nơi này? Chẳng lẽ lại hắn xảy ra chuyện gì?" Hồi Phò Mã gia, Vương Nhị Hổ đội vàng túi đầu xuống nói, "Phạm Cảnh Văn muốn gặp Phò Mã gia, hắn lại có đại sự muốn cùng Phò Mã gia thương lượng." Việc quan hệ Phò Mã gia an nguy, người đem hắn mang đến. Lý Hằng ngẩng đầu lên, biểu lộ có chút cổ quái hỏi. Vương Nhị Hổ lắc đầu, một mặt khinh thường nói ra, ta không biết người này có phải thật vậy hay không có chuyện, vẫn là đang tìm lý do, cho nên ta không có đem người cho mang tới, ta thậm chí đều không có đáp ứng hắn, ta cự tuyệt hắn. Ta nghĩ đến bạn nhất hắn ai có việc làm sao bây giờ, ta liền đến thỉnh giáo một chút Phò Mã gia, nếu như Phò Mã gia muốn gặp hắn, ta liền đem người cho mang đến, nếu như Phò Mã gia không thấy, ta hiện tại liền trở về. Trường Bình công chúa ngồi tại Lý Hằng đối diện, nhìn Vương Nhị Hổ nhìn một chút, đối Lý Hằng cười ha hả nói ra, ngươi cái này thủ hạ có chút ý tứ. Khi đó, Lý Hằng cười ha hả nói, đây chính là tâm phúc của ta thủ hạ, làm lên sự tình đến rất có chừng mực. Là rất không tệ, làm việc cũng hoàn toàn chính xác rất có phân tức, bất quá Phạm Cảnh Văn sự tình ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không muốn gặp một lần hắn? Trường Bình công chúa có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lý Hằng hơi có một ít trầm mặc, nửa ngày về sau ngẩng đầu lên đối Trường Bình công chúa nói ra, ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Có phải hay không hẳn là gặp một lần hắn? Ta không biết, Trường Bình công chúa lắc đầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy người đã tới, có thể gặp một lần liền gặp một chút, sự tình nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, nghe một chút hắn nói thế nào cũng là tốt. Cũng được, Lý Hằng nhẹ gật đầu nói, Vương Nhị Hổ, đi đem người cho mang theo, chúng ta xem hắn đến tột cùng có thể nói một điểm gì đó sự tình. Vâng, thiếu tướng quân. Vương Nhị Hổ đáp ứng xoay người rời đi. Phạm Cảnh Văn tại trong lều vải đi tới đi lui, hắn không rõ vì cái gì mình Vương Nhị Hổ chính là không tin, Lý Hằng bên người có một cái thô giáp làm tướng quân, thế mà cũng có như thế tâm tư, để cho người ta không biết làm thế nào mới tốt. Nhìn thoáng qua ngoài cửa hai cái thân vệ, Phạm Cảnh Văn tâm một nhóm cất bước liền hướng bọn họ đi tới. Vương Nhị Hổ nơi đó không có cách nào, từ hai người kia nơi này nghĩ một chút biện pháp, vô luận như thế nào, không thể lại ngồi chờ chết. Hai vị, Phạm Cảnh Văn đối hai người kia chắp tay, trên mặt nụ cười mở miệng, ta có kiện sự tình yêu cầu gặp Phó Mã, cũng không biết hai vị có thể hay không thay thông bẩm một tiếng. Hai người liếc nhau một cái về sau, một hướng lui về phía sau lui một bước, đối Phạm Cảnh Văn như tị xả hạt. Chương 918, một vạn đại quân chương 918, một vạn đại quân Phạm Cảnh Văn nhìn xem bộ dáng của hai người, có một ít không rõ, cho nên vội vàng hướng trước lại đụng đụng mở miệng nói ra, hai vị, ta chỉ là có một ít sự tình yêu cầu gặp Phò Mã gia các ngươi hỗ trợ thông báo một tiếng là được rồi. Ngươi không cần nói, trong đó một tên thân vệ tức giận nhìn chằm chằm Phạm Cảnh Văn nói, ngươi không nên cùng chúng ta nói chuyện, ta cũng không sẽ thay ngươi chuyển lời, ngươi cái gì cũng không cần lại, ngươi lại nói có tin ta hay không đánh ngươi. Bên cạnh thân vệ vội vàng tới một câu nói ra, đánh người là không được, nhưng là chúng ta có thể đem hắn cho giam lại, hắn nếu lại nói hiệu nói bượng, chúng ta liền đem khóa cửa rút hắn ra. Phạm Cảnh Văn sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành màu gan heo. Vốn cho là cùng Vương Nhị Hổ câu thông đã rất khó, kia là một người thô hảo, hắn là tú tài gặp gỡ binh, có lý giảng không rõ, hiện tại xem ra, Vương Nhị Hổ đã coi là tốt trao đổi. Những người trước mắt này mới là chân chân chính chính người thô kệch, chân chân chính chính hợp lý binh, hắn thật sự là tú tài gặp phải binh, có lý không nói được. Không đúng, là căn bản liền không có biện pháp cùng bọn hắn giảng đạo lý. Hai người kia căn bản đều không nói với mình, thậm chí đều không cho chính mình nói chuyện, tình huống như vậy, hắn làm sao có thể cùng bọn hắn đem đạo lý giảng minh bạch. Sau khi suy nghĩ một chút, Phạm Cảnh Văn từ trong lồng ngực móc ra một cái túi, cười ha hả nói ra, hai vị trong này có một ít người, tiền mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ hai vị mua phòng ốc mua đất cưới một phòng ở nàng dâu. Chỉ cần hai vị thay ta thông báo một tiếng là bạc, ta liền cho hai vị, thế nào, hai vị? Giàn xếp, quay đầu ta nhất định báo đáp hai vị. Hai người nhìn nhau một cái, trong mắt đều lóe lên một vòng ảo não. Đem ngươi tiền thu hồi đi, tính khí nóng nảy thân vệ, tức giận mở miệng nói ra, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là tại hối lộ chúng ta sao? Ta cho ngươi biết, chúng ta nhưng cho tới bây giờ đều không tiếp thụ hối lộ. Không sai, bên cạnh thân vệ cũng một mặt nghiêm túc nói, chúng ta là phò mã gia binh, là Vương Nhị tướng quân binh, chúng ta quân kỷ nghiêm minh, nhanh đưa trong tay người tiền thu lại. Phạm Cảnh Văn lần này là thật ngây ngẩn cả người. Phải biết quân đội đãi ngộ luôn luôn đều không tốt, đối với làm lính tới nói, có thể về nhà mua đất mua phòng ốc cưới vợ, lực hấp dẫn tuyệt đối đủ lớn, không nghĩ tới mình bị cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Phạm Cảnh Văn có một ít không hiểu rõ. Trên dưới đánh giá một phen hai vị thân vệ, Phạm Cảnh Văn trong nội tâm không ngừng suy nghĩ, từ lúc đi đến nơi này về sau, khắp nơi đều cảm thấy không thích hợp, từ trên xuống dưới chỗ nào đều không thích hợp. Hiện tại trước mắt những này làm lính đều không thích hợp, để Phạm Cảnh Văn có một ít bị đè nén. Phạm đại nhân xuất thủ ngược lại là hào phóng, Vương Nhị Hổ thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn chắp tay sau lưng, bên người treo một thanh đao, đi trên đường đao về cùng đi theo về loạn lắc, nhìn một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ. Vương tướng quân, Phạm Cảnh Văn mặt bên trên lập tức lộ ra vui mừng nói, thế nhưng là phò mã gia đáp ứng muốn gặp ta rồi. Làm sao ngươi biết? Vương Nhị Hổ cao mày nói. Phạm Cảnh Văn trong nội tâm thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Hắn vừa mới thế mà bị Vương Nhị Hổ hù dọa, quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn, thật sự là không nên. Chính mình nói sự tình việc quan hệ phò mã gia an nguy, mặc dù là giả, nhưng là Vương Nhị Hổ là phò mã gia tâm phúc, hắn làm sao dám bước lên nguy hiểm như vậy? Dù là có một khả năng, hắn cũng muốn đi nói cho phò mã gia. Sự thật chứng minh, Vương Nhị Hổ cũng đích thật là làm như vậy. Vừa mới nói những lời kia, bất quá là vì qua loa hắn, hắn thế mà về liền bị lừa. Nghĩ tới đây Phạm Cảnh Văn đều cảm thấy mình đến quân doanh về sau, trí tuệ đều có một ít giảm xuống. Ngẩng đầu lên, Phạm Cảnh Văn nhìn xem Vương Nhị Hổ nói ra, chuyện ta nói dù sao can hệ trọng đại, vô luận thật giả tướng quân cũng không thể tự mình làm chủ, tướng quân là phò mã gia tâm phúc tướng lĩnh, tự nhiên sẽ đem sự tình thông cáo cho phò mã gia. Phò mã gia sau khi biết được tự nhiên là muốn gặp ta, cũng có thể là không thấy, bất quá tướng quân đã xuất hiện ở nơi này, phò mã gia khẳng định là gặp ta, nếu không tướng quân cũng sẽ không lại trở lại trước mặt ta. Là người thông minh, Vương Nhị Hổ nhẹ gật đầu nói, đã Phạm đại nhân đã đoán được, ta liền cũng không nói thêm cái gì. Phò mã gia muốn gặp ngươi, đi theo ta tới đi. Tốt tốt tốt. Phạm Cảnh Văn liên tục gật đầu nói. Gặp Phạm Cảnh Văn một mặt dáng vẻ hưng phấn, Vương Nhị Hổ khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, coi là nhìn thấy phò mã gia, ngươi liền có thể đem sự tình nói rõ ràng. Đơn giản ngây thơ. Ngươi cùng ta đều nói không rõ, ngươi cùng phò mã gia có thể nói rõ ràng. Đương nhiên, lời này Vương Nhị Hổ là không thể nào nói với Phạm Cảnh Văn. Hai người một trước một sau rất mau tới đến Lý Hằng phía ngoài lều, Vương Nhị Hổ đi tới thân vệ trước mặt, một mặt nghiêm túc nói ra, hai vị làm phiền đi thông báo một tiếng, liền nói Phạm đại nhân cầu kiến. Thân vệ một mặt nghiêm túc gật đầu, vương tướng quân chờ một lát, ta cái này đi. Thời gian không dài, Lý Hằng liền từ trong lều vải đi ra, mang trên mặt nụ cười sán lạn đi tới Phạm Cảnh Văn trước mặt, một mặt vội vàng nói ra, Phạm đại nhân làm sao còn thân hơn tự lai rồi? Có chuyện gì phái người nói một tiếng ta quá khứ a? Phạm Cảnh Văn trong nội tâm không ngừng cười lạnh, ta muốn gặp ngươi một lần đã rất khó, ta còn dám cho ngươi đi gặp ta? Ta nếu dám nói như vậy, thủ hạ ngươi người không có khả năng cho ta thông báo. Cho dù thông báo, ngươi cũng không có khả năng đến. Trước kia làm sao không có phát hiện phò mã gia còn có một bộ này, hiện tại phát hiện có tính không vãn. Phò mã gia một ngày trăm công ngàn việc, làm sao dám làm phiền? Phạm Cảnh Văn vội vàng mở miệng nói ra. Lý Hằng làm một cái thủ hiệu mời, cười ha hả nói ra, nhìn ngài lời nói này, ta bận rộn nữa cũng có thời gian gặp Phạm đại nhân, chúng ta bên trong chậm rãi trò chuyện. Phạm Cảnh Văn nhẹ gật đầu, cất bước đi vào. Tiến vào lều vải về sau phân chủ khách ngồi xuống, Trường Bình công chúa quay đầu, đối bên người nha hoàn nói ra, đi dâng trà, đem ta chân tảng lá trà lấy ra. Là công chúa. Nha hoàn nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Phạm Cảnh Văn nhìn thấy Trường Bình công chúa, cũng trong lòng lập tức thở dài một hơi. Có công chúa tại phò mã nhiều ít sẽ có một chút cố kỵ, nếu như công chúa có thể giúp mình nói ít lời, nhiều chuyện nhiều ít ít sẽ dễ làm một chút. Rất nhanh nước trà liền bị đưa đi lên, Lý Hằng làm một cái thủ hiệu mời nói ra, Phạm đại nhân, nhanh hảo hảo nếm thử, đây chính là công chúa chân tàng lá trà, ngày bình thường ta đều uống không đến. Phạm Cảnh Văn vội vàng bưng lên đến uống một ngụm, sau đó lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ nói ra, quả thật là trà ngon, đa tạ công chúa. Phạm đại nhân khách khí. Trường Bình công chúa nhẹ gật đầu nói, ngài nguyên lai là khách, cầm một chút trà ngon lá chiêu đãi ngài cũng là nên. Lý Hằng cũng để chén trà xuống, cười ha hả nói ra, Phạm đại nhân cũng không phải ngoại nhân, ngài đã muốn gặp ta khẳng định là có chuyện, chúng ta cũng đừng vòng vo, có chuyện gì ngài cứ việc nói đi. Phạm Cảnh Văn nhẹ gật đầu nói ra, đã phò mã gia nhanh nói khoái ngữ, ta cũng liền không vòng mèo tử, ta có một chuyện muốn hỏi phò mã gia, không biết phò mã gia có thể hay không thực nôn tương cáo. Đương nhiên, Lý Hằng nhẹ gật đầu nói, ta tất nhiên thực nôn tương cáo. Không biết phò mã gia phải chăng có vào kinh thành chi ý? Phạm Cảnh Văn ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Hằng. Đương nhiên, Lý Hằng dùng sức nhẹ gật đầu nói, hoàng thượng chuyển ta vào kinh thành hiến lanh. Phạm đại nhân không phải là vì chuyện này tới sao? Chẳng lẽ lại còn có những chuyện khác? Cái kia không biết phò mã gia khi nào vào kinh thành. Phạm Cảnh Văn không có trả lời Lý Hằng vấn đề, mà là lựa chọn truy vấn. Trầm mặc sau một lát, Lý Hằng ngẩng đầu nói, Phạm đại nhân ngài cũng biết đại quân vừa mới đánh qua Đại Cẩm, thủ hạ tù binh rất nhiều thương binh cũng muốn an trí, ban thưởng danh sách cũng muốn chỉnh lý, sự tình thiên đầu và tự, nhất thời bán hội cũng đội vàng không đến. Bất quá nhiều như vậy thời gian cũng đội vàng không sai biệt lắm, tính toán thời gian cũng liền hai ngày này, nhiều nhất bất quá ba ngày. Ta đã chuẩn bị xong, đến lúc đó mời Phạm đại nhân cùng ta cùng một chỗ vào kinh thành. Phạm Cảnh Văn ngược lại là bị Lý Hằng cho cả sẽ không, thật vào kinh thành, thật liền hai ngày này liền vào kinh. Nghĩ nghĩ Phạm Cảnh Văn lại nghĩ tới hay là biến sắc, liền vội vàng hỏi, không biết phò mã gia muốn dẫn nhiều ít người vào kinh thành. Lý Hằng nghĩ nghĩ, cười nói, nếu là vào kinh thành hiến lanh, tự nhiên muốn áp giải một chút tù binh, áp giải tù binh, tự nhiên là cần một ít nhân thủ, trừ cái đó ra còn có áp giải chiến lợi phẩm hộ tống chúng ta an nguy, tính toán nhiều như rừng hơn bạn người đi. Phó Mã Gia muốn dẫn một vạn đại quân vào thành. Phạm Cảnh Văn mãnh địa đứng lên. Chương 919, sụp đổ chương 919, sụp đổ Phạm Cảnh Văn biểu lộ, đem trong phòng người tất cả đều hù dọa, Lý Hằng cùng Trường Bình công chúa liếc nhau một cái, hai người đều lộ ra cực kỳ cổ quái thân sắc. Một vạn người thế nào? Lý Hằng có một ít chần chờ nói, rất nhiều sao? Ta sống hạ mười mấy vạn người, tăng thêm bên kia tới hai mươi mấy vạn người, ta mang một vạn người về kinh thành rất nhiều sao? Lại nói, nhiều người như vậy cũng không riêng trở về ăn cơm, bọn hắn còn muốn áp giải tù binh, còn muốn làm hiến lanh, đừng nói với ta một cái kinh thành, căn bản dùng không được ta cái này một vạn người. Phạm Cảnh Văn mặt bên trên lập tức lộ ra thần tình lúng túng, hắn cũng biết phản ứng của mình có một ít quá kích, nếu như đổi thành trước kia một vạn người, vẫn thật là không phải đặc biệt nhiều. Làm hiến lanh nghi thức, làm sao cũng phải có cái mấy ngàn người. Đại quy mô như vậy, một vạn người cũng không nhiều, thế nhưng là nhiều người ít người, không riêng muốn nhìn nhân số, còn phải xem hoàn cảnh. Đặt ở trước kia ngươi nhiều người như vậy mang theo cũng liền mang theo, đơn giản chính là thật lãng phí một chút lương thực thôi, nhưng là bây giờ không giống, hiện tại toàn bộ thành Bắc Kinh cũng liền mấy vạn quân đội thôi. Tại cái này mấy vạn trong quân đội, còn có rất nhiều già yếu tàn tật, có thể nói không có đánh trận người. Lý Hằng thủ hạ đều là người nào đâu? Tất cả đều là tinh nhuệ, thậm chí còn có từ Liêu Đông điều tới, ngay cả Hoàng Thái Cực đều không phải là đối thủ của bọn họ, kinh thành những cái kia già yếu tàn tật thì càng không thể nào là Lý Hằng đối thủ. Một vạn người tiến vào thành Bắc Kinh, trên cơ bản chính là hổ vào bầy dê. Đừng nhìn nhân số không nhiều, hắn Lý Hằng muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản hắn, đây là Phạm Cảnh Văn tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Mình tới nơi này đến, là vì cái gì? Không phải liền là hy vọng Phò Mã Gia trở lại thành Bắc Kinh về sau không chuyên quyền sao? Hoàng đế không cho ban thưởng, cũng chính bởi vì điểm này, trước tiên đem người sách về đi, cái khác lại nói. Hiện tại mang nhiều như vậy quân đội trở về, hắn chẳng phải đi không sao? Đại quân trở lại thành Bắc Kinh, tất cả địa phương tất cả đều bị đại quân khống chế, đây hết thể còn có cái gì ý nghĩa? Phò Mã cũng không muốn cái gì thì làm cái đó sao? Phò Mã Gia, Phạm Cảnh Văn đi về phía trước một bước, cung cung kính kính nói, một vạn người mặc dù không nhiều, nhưng kinh thành hiện tại thật sự là không bỏ ra nổi nhiều như vậy lương thực đến nuôi sống. Ngươi cũng biết hiện tại kinh thành lương thực trống rỗng, triều đình quốc khố cũng sớm đã không có tiền, về hy vọng Phò Mã Gia có thể thương cảm triều đình. Không có vấn đề, Lý Hằng trực tiếp đánh gậy Phạm Cảnh Văn, người của ta chính chúng ta mang lương thực, tuyệt đối không tốn triều đình một điểm tốt. Ta thuận tiện lại để cho bọn hắn mang một chút lương thực trở về, để giải triều đình nguy hiểm. Phạm Cảnh Văn ngược cười, liền biết lý do này không được, trầm mặc sau một lát, hắn ngẩng đầu mở miệng nói ra, Phò Mã cũng nhất định phải mang nhiều người như vậy sao? Lý Hằng tò mò hỏi, thế nào? Một vạn người rất nhiều sao? Hai người cùng nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Sau một hồi lâu, Phạm Cảnh Văn thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn không tiếp tục đi tìm lý do, bởi vì không có ý nghĩa. Phò Mã Gia quyết định chủ ý muốn dẫn lấy đại quân về thành, chính mình nói không có cái gì dùng. Trầm mặc một lát, Phạm Cảnh Văn trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên nói ra, Phò Mã Gia, chẳng lẽ muốn học động chắc sao? Lý Hằng con mắt trong nháy mắt liền híp lại, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, nhìn chằm chằm trước mắt Phạm Cảnh Văn nói ra, trong mắt ngươi, ta cùng động chắc đồng dạng. Nếu như Phò Mã Gia không muốn làm động chắc, vậy liền hẳn là từ bỏ trong tay binh mã, binh tướng ngựa trả lại cho triều đình, sau đó cùng ta cùng một chỗ hồi kinh, ta tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ trọng thưởng Phò Mã Gia. Phạm Cảnh Văn chắc chắn nói. Trọng thưởng. Lý Hằng chậm rãi đứng người lên, đi tới Phạm Cảnh Văn trước mặt, con mắt hơi híp nói ra, Vu Khiêm chết như thế nào? Phạm Cảnh Văn nghe lời này về sau, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Ta cho ngươi biết, Lý Hằng tiếp tục hừ lạnh nói, năm đó Vu Khiêm ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng rơi vào cái cửa nát nhà tan hạ tràng, ngươi cũng nhớ ta đi con đường của hắn. Đừng bảo là hay là lúc này không giống ngày xưa, đương kim bệ hạ không phải anh tông, ta đến hỏi ngươi, cha ta lập xuống nhiều ít chiến công. Hắn đã bình định Liêu Đông, đánh bại Hoàng Thái Cực. Tại kinh thành cứu được kinh thành, có thể nói là cứu được hoàng thượng, kết quả cha ta rơi xuống cái gì hạ tràng? Chẳng những bị hoàng thượng cho vứt bỏ, còn muốn trị tội của hắn, về đem ta cầm tới kinh thành tới làm con tin. Ngươi nói cho ta hoàng đế không phải anh tông. Ta hiện tại thả ra trong tay binh quyền hồi kinh trở lấy ta chính là lại một con đường chết. Đương nhiên, ta cũng dám buông xuống binh quyền cùng ngươi trở về, ngươi biết tại sao không? Lý Hằng cười lạnh nói, bởi vì ta còn có cái tốt cha, cha ta tại Liêu Đông tay cầm mấy chục vạn đại quân. Chỉ cần ta về tới kinh thành, không có đạt được vốn có lãnh ngộ, hoặc là bị hoàng đế cho nhốt lại, cha ta liền sẽ từ Liêu Đông tạo phản. Ngươi sẽ không cảm thấy quân đội của ta sẽ giúp các ngươi đánh trận a? Vẫn là ngươi cảm thấy quân đội của triều đình có thể đánh qua cha ta? Các ngươi đánh không lại Lý Tự Thành, đánh không lại Hoàng Thái Cực, dựa vào cái gì có lòng tin có thể đánh thắng cha ta? Phạm Cảnh Văn sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, ngẩng đầu nói ra, trung thần ái quốc, Phò Mã Gia, Lôi Đình Nước Mưa, đều là thiên ân, ngươi. Ha ha ha, Lý Hằng cười lớn lắc đầu, không nghĩ tới quan ngồi vào như ngươi loại này tình trạng, thế mà về như thế cổ hủ, ta đến hỏi ngươi từ xưa có bao nhiêu triều đại, có bao nhiêu đế vương? Triều đại thay đổi, ở trên vùng đất này phát sinh qua bao nhiêu lần? Các triều đại có thể vong, Đại Minh liền không thể vong sao? Nếu như không có cha con chúng ta, ngươi cảm thấy Đại Minh bây giờ còn đằng sao? Hoàng Thái Cực không diệt được thành Bắc Kinh, vẫn là Lý Tự Thành không diệt được thành Bắc Kinh. Thật sự cho rằng Đại Minh giữ được? Ta cho ngươi biết không phải ta chiếm Đại Minh, là họ Chu ném đi Đại Minh. Ngươi ra ngoài hỏi một chút những cái kia bách tính, hỏi một chút những cái kia làm lính, ngươi hỏi bọn họ một chút là ủng hộ chúng ta phụ tử, vẫn là ủng hộ hoàng đế. lấy bá đạo tới nói, đế vương, binh cường mã tráng người vì đó. Ta hiện tại liền binh cường mã tráng, tay cầm hùng binh, không có người nào là đối thủ của ta, cho nên ta nên là đế vương, có cái gì không đúng sao? Từ vương đạo tới nói, đến dân tâm người được thiên hạ, ta hiện tại không đủ đến dân tâm sao? Bách tính ủng hộ ta, làm lính ủng hộ ta, ta vì cái gì không thể vì đế vương? Ngươi đây là tạo phản. Phạm Cảnh Văn run rẩy nói, đưa tay vô vô Phạm Cảnh Văn bả vai. Lý Hằng cười lớn nói ra, thái tổ hoàng đế làm sao đến thiên hạ? Chẳng lẽ không phải tạo phản sao? Thiên hạ này cũng không phải tạo phản được thiên hạ đế vương sao? Lựa số cổ kim, có ai không phải tạo phản được thiên hạ? Ngươi đi xem một chút sách sử, trên sử sách ghi lại là hay là chỉ có ba chữ, làm hoàng đế. Phạm đại nhân, đến lúc rồi, thiên hạ mục nát không chịu nổi, bách tính trôi dạt khắp nơi, cho dù ta không đứng ra, cũng sẽ có người đứng ra. Ngươi cho rằng Lý Tự Thành chi lưu, vì cái gì giết không càn quét bất diệt? Bởi vì bách tính sống không nổi nữa, chẳng lẽ lại các ngươi có thể đem thiên hạ bách tính đều giết sạch? Cho nên không cần tại ta chỗ này tốn nước bọn, vô dụng. Phạm Cảnh Văn biểu lộ lập tức liền trở nên thất hồn lạc phách lên, chậm rãi ngẩng đầu lên, dở khóc dở cười nói ra, chẳng lẽ lại ngươi liền không quan tâm sử sách chỉ trích? Lý Hằng khinh thường nói ra, sử sách chỉ trích? Võ Tắc Thiên thời điểm lưu lại một tòa vô tự bi, có ý tứ gì ngươi biết không? Nàng là muốn nói công tội tùy ý hậu nhân bình luận. Nhất đại nữ đế đều có dạng này lòng dạ, ta vì cái gì không có? Sự tình đến trình độ này, ta đã không còn gì để nói, ta liền làm có thể thế nào? Nếu như ta hậu bối tử tôn muốn mắng, ta liền để bọn hắn đi mắng, nhưng ngay sau đó ta là nhất định phải làm. Lại nói, ta hậu thế tử tôn có lẽ sẽ không mắng ta, bởi vì ta sẽ vì bọn hắn khai cương thác thổ, vì bọn họ đánh xuống một cái to lớn giang sơn, để bọn hắn bại ra đều có thể nhiều bại một chút năm. Phạm Cảnh Văn ngã trên mặt đất, lộ ra cực kỳ thất hồn lạc phách thần sắc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn Trường Bình công chúa nói ra, công chúa, ngươi nói một câu a. Trường Bình công chúa thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Phạm Cảnh Văn, lại liếc mắt nhìn Lý Hằng, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, Phạm đại nhân, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi ra xem một chút, nhìn xem những cái kia lưu ly bách tính, nhìn xem những cái kia ăn không nổi cơm, coi con là thức ăn bách tính, thiên hạ của đại minh đã sớm vong, không phải vong trong tay người khác, là vong ở trong tay chính mình. Công chúa, không thể để cho phò mã vào kinh a, hắn vào kinh sẽ đại khai sát giới a. Phạm Cảnh Văn tiếp tục lớn tiếng la lên. Chương 920, phái bảo thủ gấp. Chương 920, phái bảo thủ gấp. Lý Hằng nhìn thoáng qua Phạm Cảnh Văn, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười khinh thường nói ra, Phạm đại nhân, lòng dạ của ngươi cũng chính là dạng này, ngươi thấy cũng bất quá chính là lớn chừng bàn tay một mảnh bầu trời. Rất nhiều chuyện ngươi sẽ không chờ, ta cũng lời cùng ngươi lại, nếu như ngươi không chết, ngươi sẽ thấy ta làm sao làm, ta tin tưởng ngươi cuối cùng cũng có thể minh bạch ta tại sao muốn làm như thế. Phạm Cảnh Văn cắn răng nói ra, ta sẽ sống lấy nhìn ngày đó. Lý Hằng nhẹ gật đầu, đối phía ngoài Vương Nhị Hổ vây vây tay, Phạm đại nhân bởi vì không quen khí hậu bệnh, bắt hắn cho đưa trở về đi, nói cho mặt người, hảo hảo chiếu cố. Vương Nhị Hổ nghe lời này về sau, con mắt nhắm lại nói, ta nhất định hảo hảo để cho người ta chiếu cố. Lý Hằng trên mặt biểu lộ biến đổi, im lặng nhìn xem Vương Nhị Hổ nói ra, ngươi một bộ này đều là cùng ai học? Ta để ngươi chiếu cố thật tốt nàng, chính là chiếu cố thật tốt nàng, không phải ngươi giết hắn. Nếu như ta muốn giết hắn, ta liền không cần như thế ẩn nấp cùng ngươi lại, ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi, cho nên đừng mù suy nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình. Vương Nhị Hổ mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng thần tình lúng túng, vội vàng ngẩng đầu nói ra, ta hiểu được, thiếu tướng quân, ta sẽ đem hắn mang về hảo hảo chiếu cố. Nhẹ gật đầu, Lý Hằng khoát tay hào nói ra, ngoại trừ đừng cho hắn gặp người ngoài bên ngoài, khác không cần quản, mỗi ngày ăn uống không muốn đoạn mất, hiểu chưa? Ta đã biết. Vương Nhị Hổ lần nữa gật đầu nói, khoát tay áo, để Vương Nhị Hổ đem người cho mang đi. Lý Hằng thở dài một hơi, ngồi xuống sau cái bàn mặt, đưa tay kéo lại Trường Bình công chúa tay nói ra, đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, ta vào kinh sẽ không loạn giết người. Nghe lời này về sau, Trường Bình công chúa yếu ớt thở dài một hơi. Mặc dù Lý Hằng cho can đoan, nhưng là Trường Bình công chúa trong nội tâm cũng không phải là rất tin tưởng, bởi vì cái nào một lần triều đại thay đổi, tiền triều vương công quý tộc đều không có rơi xuống kết quả gì tốt. Cho dù cấp hoàng vị chính là phò mã cũng sẽ không lưu thủ. Lý Hằng thật tiến vào Thanh Bắc Kinh, thật muốn làm hoàng đế, đối họ Chu đại khai sát giới cũng không phải hay là để cho người ta không thể lý giải sự tình, thậm chí Trường Bình công chúa trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít chuẩn bị. Lý Hằng vỗ vỗ Trường Bình công chúa tay, cười ha hả nói ra, ta muốn khai sáng thời đại ngươi có lẽ không hiểu, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta không cần giết tiền triều hoàng đế vì ta học thuộc lòng. Nếu như ta cần giết tiền triều hoàng đế, vậy ta liền cùng trước kia đế vương nhất dạng, ta đến nơi đây cũng không phải vì làm hoàng đế. Trường Bình công chúa trên mặt biểu lộ lập tức liền trở nên cổ quái, ngươi không làm hoàng đế cái gì? Lý Hằng lắc đầu, không có tiếp tục giải thích. Trên thực tế Lý Hằng đối thời đại này cũng không có bao nhiêu lưu luyến, hắn vẫn là rất muốn trở lại hậu thế đi, dù sao lão sư hắn cũng cho hắn làm nhiều như vậy siêu năng lực, tại hiện tại thế giới bên trong, hắn cũng là dưới mặt đất thổ hoàng đế. Không nói áp đảo pháp luật phía trên, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Trở lại hậu thế đi qua thời gian, lại so với ở đây làm hoàng đế đặc sắc nhiều hơn, nếu thật là làm nơi này hoàng đế, đoán chừng hắn cũng sẽ dính, đương nhiên, không ngán trước đó vẫn là có thể làm một chút giả hoàng đế. Những chuyện này đương nhiên không có cách, hướng Trường Bình công chúa giải thích, Lý Hằng chỉ có thể cười ha ha quá khứ. Trường Bình công chúa đối với Lý Hằng thuyết pháp biểu thị hoài nghi, nhưng trong nội tâm lại mơ hồ lại tin tưởng hắn, cũng không biết vì cái gì, loại cảm giác này để Trường Bình công chúa cảm thấy có một ít không quá dễ chịu. Trường Bình công chúa cũng không tiếp tục truy vấn, hắn biết lại hỏi tới cũng không có ý nghĩa, không tới ngày đó, có một số việc ai cũng không biết sẽ phát sinh hay là. Ngươi thật đã quyết định vào kinh thành thời gian rồi. Trương Bình công chúa có một ít chần chờ hỏi. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lý Hằng cười ha hả nói ra, sớm tối đều muốn vào kinh thành, sớm tối đều muốn đi đối mặt, cùng vãn đối mặt không bằng sớm đối mặt, người phía dưới đều đang nhìn ta, không thể đợi thêm nữa. Trương Bình công chúa nhẹ gật đầu, chuyện này nàng ngược lại là biết. Lý Hằng tủi hạ người vẫn luôn muốn vào thành Bắc Kinh, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, tất cả mọi người đã biểu đạt loại thái độ này, nhất là đang đánh thắng Lý Tự Thành về sau, mọi người thái độ đều trở nên rất tích cực. Khi tiến vào thành Bắc Kinh trong chuyện này, thậm chí còn phát sinh một chút mâu thuẫn. Phái cấp tiến cho rằng Lý Hằng hẳn là lập tức tiến vào thành Bắc Kinh, xác thực nói là dẫn đầu quân đội của mình tiếp quản thành Bắc Kinh, đem tất cả thành phòng toàn bộ đều lấy xuống, đổi thành mình người. Đến lúc kia, liền có thể làm được hiệp tiên tử dĩ lệnh chư hầu. Hắn những người này liền không cần lại thụ triều đình khí, cũng không cần lại vì một chút loạn thất bát tao sự tình cùng triều đình nói dóc, càng sẽ không hiểu thấu thụ quan viên ức hiếp. Lý Hằng thủ hạ rất nhiều người đều là ôm ý nghĩ như vậy. Phái bảo thủ người lại cho rằng nên trực tiếp đánh vào thành Bắc Kinh đi, đem hoàng đế kéo xuống ngựa, sau đó đem Lý Hằng thay đổi đi, kể từ đó, bọn hắn những người này liền có tòng lòng chi công. Đến lúc kia, hắn cũng có thể cầm tới đủ nhiều chỗ tốt. Song phương cãi lộn rất kịch liệt, trong lúc nhất thời cũng không có nhau nhau ra kết quả gì đến, nếu như không phải Lý Hằng ra mặt ép xuống, đoán chừng Lý Hằng trên thân đều có một kiện áo bào màu vàng. Đến tận sau lúc đó, Lý Hằng cũng biết không thể kéo. Tiên đại hà cất bước từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng lấy một phong điện báo, cung cung kính kính nói ra, "Phò mã gia, Hàn đại tướng quân truyền đến tin tức." Lý Hằng mặt bên trên lập tức lộ ra hứng thú biểu lộ truy vấn, "Hàn đại tướng quân nói thế nào?" Hắn lại các lộ tiến quân cực kỳ thuận lợi, hiện tại đã thẳng đến Lạc Dương, mà khác hắn tự mình xuất lĩnh đại quân đi Tây An, hắn muốn nhất cử tiêu diệt Lưu Tông Mẫn. Lý Hằng mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, vô vô chán của mình nói ra, vị này Hàn đại tướng quân thật sự là không chịu ngồi yên, tiến đánh Tây An chuyện như vậy cần hắn đi làm sao? Điều một ít nhân thủ chính là, dưới tay hắn không có người sao? Tiên đại hà có chút lung túng nói ra, chỉ sợ là bọn thủ hạ đánh kịch liệt như vậy, thuận lợi như vậy, Hàn đại tướng quân có chút ngồi không yên, muốn tự mình thử một chút thân thủ. Lý Hằng lắc đầu, hắn nghĩ tới Tiên đại hà nói đúng. Hàn Chính người này là một cái rất có năng lực người, là phụ thân một tay bồi dưỡng lên, cũng có thể làm được dẫn đầu đại binh đoàn tác chiến, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ phạm một chút ma bệnh. Đối với những này bệnh vặt, Lý Hằng cũng chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy. Được rồi, phát phong điện báo cho hắn, vật tư cùng tiếp tế ta sẽ phái người cho đưa đi, sẽ không làm trễ nải thời gian, hắn đã muốn đánh liền để hắn đánh, ta chờ hắn chuyển tin chiến thắng cho ta. Lý Hằng cười ha hả nói. Tiên đại hà nhẹ gật đầu nói ra, thiếu tướng quân yên tâm, ta minh bạch, ta sẽ trước tiên đem cái này tin tức chuyển cho Hàn đại tướng quân, tin tưởng không bao lâu, tin chiến thắng liền sẽ đưa tới. Khoát tay áo, Lý Hằng nói ra, được rồi, đi thôi. Tiên đại hà tại nguyên chỗ không hề động, trên mặt lộ ra mấy phần chần chờ, tựa hồ muốn nói chuyện, hắn đã cảm thấy có chút không thỏa đáng, không biết làm sao mở miệng. Im lặng nhìn xem Tiên đại hà, Lý Hằng cười nói ra, liền biết ngươi chạy tới đưa cái này phong điện báo là có chuyện, đi nói đi, ngươi đến tột cùng là chuyện gì? Hay là đều không thể gạt được phò mã ra? Tiên đại hà cười ha hà nói, người phía dưới nắm ta đến hỏi, chúng ta lúc nào vào kinh, bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong. Lý Hằng biểu lộ có chút nghiêm túc nói ra, gấp. Thở dài một hơi, Tiên đại hà mở miệng nói ra, nếu như hỏi thăm ít người, ta cũng liền không tới hỏi, có thể hỏi thăm người thật sự là nhiều lắm, tất cả mọi người tại mong mỏi phò mã gia có thể xuất lĩnh mọi người tiến vào thành Bắc Kinh. Mọi người vào Nam gia Bắc đánh thời gian dài như vậy cầm, đã sớm tại chờ đợi cái ngày này, hiện tại thật đến trước mắt, trong nội tâm có một ít sốt ruột cũng là chuyện đương nhiên, phò mã gia cũng không cần trách bọn họ. Lý Hằng khoát tay áo, cười nói ra, người nghĩ đi đâu vậy, ta nơi nào sẽ trách bọn họ, đều là nhà mình huynh đệ, có ý nghĩ như vậy cũng bình thường, mà lại cũng là vì ta tốt, ta có thể lý giải. Đã mọi người gấp, ta cũng liền không dối gạt. Ngươi trở về nói cho bọn hắn, ba ngày sau đó đại quân xuất phát, chúng ta cùng một chỗ về kinh thành. Tiên đại hà mặt bên trên lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc, phò mã gia, thật đúng là. Chương 921, tâm tư người động chương 921, tâm tư người động Lý Hằng trừng mắt liếc Tiên đại hà tức giận mở miệng nói ra, chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể nói đùa với ngươi, ba ngày sau đó vào kinh. Biết. Tiên đại hà mang trên mặt nụ cười sáng lạ, liên tục gật đầu. Lý Hằng khoát tay áo, ra hiệu hắn lui ra. Tiên đại hà quay người đi ra ngoài, hắn hiện tại cũng không muốn ở chỗ này chờ đợi. Hắn muốn trước tiên đem tin tức nói cho người bên ngoài, tất cả mọi người đang chờ. Rất nhanh tin tức liền truyền khắp toàn bộ quân doanh. Thật to nho nhỏ các tướng quân toàn bộ đều biết, lập tức liền phải vào thành Bắc Kinh, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nét mặt hưng phấn, mọi người chờ đợi một ngày này đã không phải là một ngày. Có là muốn trở về diếu võ Dương Oai, có là áo gấm về quê, có thì là muốn về kinh thành ra một hơi, những năm này mọi người không ít cho kinh thành tìm phiền toái, không ít cùng bọn hắn sinh khí, hiện tại rốt cục có thể đi trở về đánh bọn hắn mặt. Trong quân doanh, anh em nhà họ Đường cũng đã nhận được tin tức. Hai người trên mặt cũng lộ ra tiêu dung, đối với bọn hắn hai người tới nói, về kinh thành một mặt là áo gấm về quê, một mặt khác chính là về kinh thành đi đánh mặt. Muốn để kinh thành những cái kia các lão gia nhìn xem, chiều nay không phải ngày xưa. Ngụy Cương cũng ngay đầu tiên đạt được tin tức, làm cha của hắn phái tới người, Ngụy Cương trong nội tâm rất rõ ràng phò mã gia hồi kinh ý vị như thế nào. Đương nhiên, Ngụy Cương cũng không phải không có lo lắng. Tại trong lều vải chuyển vài vòng về sau, Ngụy Cương vẫn là nhịn không được, cất bước ra lều vải, rất nhanh liền đi tới anh em nhà họ Đường lều vải. Vừa mới đến gần Ngụy Cương, liền nghe đến bên trong truyền tới tiếng cười. Hiển nhiên anh em nhà họ Đường cũng thật cao hứng. Thủ vệ gặp được Ngụy Cương về sau liền vội vàng nên đón, biết Ngụy Cương cùng anh em nhà họ Đường quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên thủ vệ trên mặt cũng không có lộ ra hay là khó coi biểu lộ, cũng không có làm khó ý tứ, chỉ là mở miệng nói ra, "Ngụy công tử đây là, ta muốn gặp Đường tướng quân." Ngụy Cương thái độ cũng cực kỳ khách khí nói, "Ngài chờ một lát." Thủ vệ nhẹ gật đầu, cất bước đi trở về lều trại, thời gian không dài liền đi trở về, Đường Sướng cũng đi theo thủ vệ từ bên trong đi ra. Đi vào Ngụy Cương bên người, Đường Sướng cười ha hả nói ra, "Ngụy công tử, mời vào bên trong." Nhìn thấy Đường Sướng tự mình ra nên tiếp hắn, Ngụy Cương có chút không dám tin tưởng, sau đó mặt lộ vẻ nụ cười nói ra, "Đa tạ Đường tướng quân, làm phiền Đường tướng quân tự mình nên đón, thật sự là hổ thẹn." "Ngụy công tử không cần phải khách khí," Đường Sướng khoát tay nào nói, "Chúng ta đã tại trong quân doanh có đoạn này giao tình, huynh đệ chúng ta đương nhiên sẽ không quên, trở lại kinh thành về sau, chúng ta còn nhiều hơn thân bao gần." Ngụy Cương trong nội tâm trong nháy mắt liền hiểu anh em nhà họ Đường ý nghĩ, sau đó lập tức liền phải vào Bắc Kinh, bọn hắn cũng cần có người tại Bắc Kinh cùng bọn hắn giúp lẫn nhau. Dù sao anh em nhà họ Đường mặc dù đầu nhập vào Phò Mã gia, cũng coi như được là Phò Mã gia tâm phúc, nhưng dù sao cũng là kẻ đến sau. So với Hàn Chính Vương, Nhị Hổ Chi Lưu, anh em nhà họ Đường còn hơi kém hơn một chút. Muốn tiến thêm một bước, hoặc là muốn làm vài việc, tại kinh thành có người hỗ trợ tự nhiên là tốt, bằng không bọn hắn hai người cũng không có cách nào cùng Vương Nhị Hổ người so sánh. Ngụy Cương nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ. Cha mình để cho mình đến, không phải liền là muốn cùng Phò Mã gia rút ngắn quan hệ sao? Đợi đến Phò Mã gia tiến vào thành Bắc Kinh về sau, nhà mình còn có sống yên phận chi địa, cha mình tốt trên quan trường có một chỗ cắm rủi. Hiện tại anh em nhà họ Đường chủ động dựa vào, đây là chuyện tốt. Mọi người tại kinh thành lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, kể từ đó, song phương cộng đồng cố gắng, thực lực khẳng định là 1:12, chuyện tốt quá tốt rồi. Ngụy Cương mang trên mặt nụ cười sáng lạ, lôi kéo Đường Sướng liền hướng đi vào trong. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, cùng đi tiến vào trướng. Nhìn thấy Đường Thông về sau, Ngụy Cương vội vàng rất cung kính hành lễ, tham kiến Đường tướng quân. "Được rồi, miễn lễ đi." Đường Thông khoát tay nào nói, "Phò Mã gia muốn về kinh tin tức chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ quân doanh, chắc hẳn ngươi cũng đã biết, làm sao còn có rảnh rỗi đến ta nơi này, không nên hảo hảo thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về thành Bắc Kinh sao?" "Vốn là như thế." Ngụy Cương nhẹ gật đầu nói, "Nhận được tin tức trước tiên, ta liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, thế nhưng là có một ít sự tình không rõ, trong lòng không chiếm được giải đáp, trong lòng của ta luôn luôn bất an. Tại cái này quân doanh ở trong ta cũng không có cách nào tìm người khác, chỉ có thể đi cầu tướng quân, hy vọng tướng quân có thể vui lòng chỉ giáo, để cho ta có thể đi được rõ ràng." Đường Sướng cười ha hả nói ra, "Ngụy công tử khách khí, chúng ta tại trong quân doanh là có một đoạn giao tình, đoạn này giao tình, Đường mỗ là giấu ở trong lòng, ngươi có lời gì nhưng giảng không sao." "Tốt tốt tốt." Ngụy Cương nhẹ gật đầu, cười ha hả nói, "Phò Mã gia đã phải vào kinh, ta chỉ là muốn biết Phò Mã gia như thế nào vào kinh, là giống Phạm Cảnh Văn nói như vậy, vẫn là..." Đường Thông trên mặt biểu lộ cũng trong nháy mắt liền nghiêm túc, chỉ là biết Phò Mã gia phải vào kinh, hắn về chân chân không biết là làm sao đi vào, hiện tại Ngụy Cương tiểu nói này, hắn cũng luống cuống. Nếu như là mang theo đại quân đi vào, cái này còn tốt, nếu là giống Phạm Cảnh Văn nói như vậy vào kinh, chuyện kia coi như trở nên phiền toái. Đường Thông đội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đường Sướng. Đường Sướng lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết. Rơi vào đường cùng, Đường Thông chỉ có thể quay đầu nói ra, "Chuyện này ta cũng không rõ ràng, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi tìm người hỏi một chút." "Tốt tốt tốt." Ngụy Cương liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Đường Thông không dám chần chờ, sự tình thật sự là quá trọng đại, hắn kéo ra lều vải, bước nhanh đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, Đường Thông liền ở Lý Hàng phía ngoài lều không xa, tìm được Tiền Đại Hà. Tiền Đại Hà đang cùng Vương Nhị Hổ, Vương Đại Hổ đứng chung một chỗ, ba người đang nói hay là tiếng cười rất lớn, chuyến đi rất xa, hiển nhiên ba người cũng rất vui vẻ. Nhìn thấy Đường Thông đi, tới ba người đều trên mặt nụ cười nhìn xem hắn. "Gặp qua Tiền đại nhân, gặp qua Vương đại tướng quân, Vương Nhị tướng quân." Đường Thông rất cung kính ôm quyền nói. Ba người vội vàng hoàn lễ, Tiền Đại Hà thì là cười ha hả nói ra, "Đường tướng quân không tại trong quân doanh hào hào thu thập, chuẩn bị trở về kinh thành sự tình, chạy thế nào tới nơi này? Chẳng lẽ là có chuyện gì không?" "Hồi Tiền đại nhân." Đường Thông vội vàng bu lại, thấp giọng nói, "Có một chuyện ta thật sự là không rõ, nén ở trong lòng luôn cảm thấy là vấn đề, cho nên mới hỏi một chút Đường đại nhân." "Có chuyện gì nhưng giảng không sao?" Tiền Đại Hà khoát tay nào nói, "Chúng ta lần này hồi kinh là giống Phạm Cảnh Văn nói như vậy hồi kinh, vẫn là Phò Mã gia có khác ý nghĩ." Đường Thông đệ thấp thanh âm hỏi, "Nếu như là cái sau ta liền không nói hay là lập tức trở lại chuẩn bị, nếu như là cái trước, ngươi vẫn là khuyên nhủ Phò Mã gia cho thỏa đáng." Tiền Đại Hà nhìn thật sâu một chút Đường Thông, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khen ngợi, cười nói ra, "Tin tức truyền đi lâu như vậy, cũng liền ngươi Đường tướng quân chạy tới hỏi cái này sự kiện, Đường tướng quân ngươi rất không tệ." Đường Thông đội vàng túi lầu nói, "Tiền đại nhân, ta đối Phò Mã gia trung thành tuyệt đối." Lời này chẳng khác nào tại biểu lộ trung thành, biểu về không là bình thường trung tâm, dù là Phò Mã gia hồi kinh về sau hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu thậm chí là trực tiếp mang binh tạo phản, Đường Thông đều sẽ đi theo Phò Mã gia làm một trận. Tiền Đại Hà mặt bên trên lập tức lộ ra hài lòng biểu lộ. Đối với Phò Mã gia trung tâm, Tiền Đại Hà liền cao hứng, đưa tay vô vô Đường Thông bả bay, Tiền Đại Hà tiến tới Đường Thông bên hai, nhỏ giọng nói ra, "Nhiều ta cũng không cùng Đường tướng quân nói, Đường tướng quân chỉ cần nhớ kỹ Phạm Cảnh Văn đã bị tóm lên tới." Nghe lời này về sau, Đường Thông lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn, ngẩng đầu lên, khiếp sợ nói ra, "Thì ra là thế, tốt, quá tốt rồi. Đường tướng quân có thể đem tâm đặt ở trong bụng sao?" Tiền Đại Hà cười ha hả nói, "Đương nhiên không có vấn đề." Đường Thông ngẩng đầu lên nói, "Đã ta đã biết, ta cũng liền không nhiều chờ đợi, lập tức trở lại chuẩn bị, nếu như vào kinh cần nhân thủ cái gì tiền, đại nhân cũng đừng quên ta." "Ngươi yên tâm, tuyệt sẽ không." Tiền Đại Hà lắc đầu nói, "Nếu quả thật có cái gì cơ hội lập công, ta nhất định thông chi Đường tướng quân, chỉ là hy vọng đến lúc đó Đường tướng quân đừng để ta thất vọng a." Tiền đại nhân yên tâm, ta cùng đệ đệ ta đối phò mã gia trung thành tuyệt đối, lên núi đao xuống biển lửa, sẽ không một chút nhíu mày. Đường Thông có ý riêng nói. Chương 922, cưới vợ. Chương 922, cưới vợ. Tiền đại hà thỏa mãn nhẹ gật đầu nói ra, Đường tướng quân như thế hữu tâm, phò mã gia nghe nhất định cao hứng, quay đầu ta nhất định đem ngài tâm tư nói cho phò mã gia. Đường Thông mặt bên trên lập tức lộ ra vui mừng, đội vàng chắp tay nói ra, đa tạ tiền đại nhân. Không cần phải khách khí, tiền đại hà khoát tay nào nói, chúng ta đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói, trở về chuẩn bị cẩn thận đi, đến kinh thành chắc hẳn còn có rất nhiều chuyện muốn ngài đi làm. Không có vấn đề, Đường Thông nhẹ gật đầu nói, đi trước cáo tử. Đợi đến Đường Thông đi về sau, Vương Đại Hổ cùng Vương Nhị Hổ đi tới tiền đại hà bên người, mang trên mặt nụ cười nói ra, có chuyện gì ngươi cũng đừng tìm hắn, ngươi muốn tìm huynh đệ chúng ta hai cái, hắn là về sau có cái gì tâm tư cũng nói không chính xác, chúng ta mới là người một nhà, thời khắc mấu chốt đáng tin, ngươi cũng không thể tuổi trỏ hướng ra phía ngoài mặt. Tiền đại hà im lặng nhìn xem trước mắt mình Vương gia hai anh em. Vương gia hai anh em là thân phận gì, Tiền đại hà trong nội tâm rất rõ ràng, hai người kia là phò mã rất xem trọng người, tới so với mình còn sớm. Có thể nói là phò mã gia trận doanh ở trong tâm phúc bên trong tâm phúc. Tiền đại hà đối mặt hai người kia cũng không thể chơi vào. Có thể ngăn chặn hai người kia, cũng chính là thúc thúc của mình, đáng tiếc thúc thúc của mình cũng tại, chỉ có thể cười khổ mở miệng nói ra. Hai vị tướng quân, có một số việc không phải ta có thể làm chủ. Cái gì gọi là ngươi không thể làm chủ? Hai người trừng trong mắt nói, ngươi không thể làm chủ ai làm chủ a? Tiền đại hà lắc đầu, cười khổ nói ra, được được được, nếu quả thật có chuyện gì, ta nhất định đem các ngươi hai người danh tự báo đến phò mã gia kia. Bất quá cảnh cáo lại ở phía trước, phò mã gia có đồng ý hay không ta coi như mặc kệ. Người bé trai bất kể thế nào đi, Vương Đại Hổ mặt đen lên nói, phò mã gia nếu là không đồng ý, hai người chúng ta khẳng định tìm ngươi gây chuyện, ngươi nhất định phải cho chúng ta nói tốt, nếu không ngươi chịu không nổi. Tiền đại hà giang tay ra nói ra, Vương đại tướng quân, ngài cái này không thể không phân rõ phải trái à? Phân rõ phải trái? Vương Đại Hổ hừ lạnh một tiếng nói, cùng người khác ta phân rõ phải trái, cùng ngươi ta nói cái gì lý? Ta cho ngươi biết, ngươi muốn giúp chúng ta làm việc, ta liền đi tìm ngươi thúc thúc. Ngươi muốn giúp chúng ta làm việc, chúng ta cũng không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Tiểu tử ngươi không phải không cưới vợ sao? Chờ đến thành Bắc Kinh về sau, ngươi chọn chúng con gái nhà ai thế ngươi nói cho ta. Ta nhất định đem người chuẩn bị cho ngươi trở về, nếu là hắn không nguyện ý ta liền cho ngươi cướp về. Được 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 đến, Tiền đại hà bất đắc dĩ nói, ngài hai vị ta là thật không thể trêu vào, đã không thể trêu vào ta lẫn mất lên, cho nên chuyện của các ngươi ta ứng thừa, quay đầu nhất định giúp các ngươi nói chuyện. Lúc này mới như chính mình người nói. Vương Nhị Hổ cười ha hà nói. Tiền đại hà im lặng lắc đầu, Vương Đại Hổ cùng Vương Nhị Hổ mặt ngoài là đang uy hiếp hắn, kỳ thật Tiền đại hà biết hai người kia là đang nhắc nhở chính mình. Hắn tại Lý Hằng bên người, nhìn phong quang vô hạn, nhưng nhớ kỹ mình người quá nhiều, nhiều khi chính mình cũng là nơm nớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng. Tiền đại hà trong nội tâm rõ ràng hắn không phải thúc thúc cùng đại tướng quân quan hệ, thúc thúc cùng đại tướng quân từng tại một cái trong nồi quay gáo, song phương xuất sinh nhập tử, có thể nói là quá mệnh giao tình. Hắn cùng phò mã gia nhưng không có tình cảm như thế. Hắn có thể có hiện tại, dựa vào là chính là mình thúc thúc, đồng thời cũng là bởi vì hắn có thể làm người biết làm việc, nếu như mình đem sự tình làm sai, làm xóa, vậy mình coi như nguy hiểm. Tỷ như tại sao lưng mình người ủng hộ mình chính là Vương Nhị Hổ, Vương Đại Hổ bọn hắn. Theo phò mã gia sự tình càng làm càng lớn, đầu nhập vào người cũng càng ngày càng nhiều, những người này khiến cho phò mã gia thực lực không ngừng lớn mạnh, thế lực không ngừng mà biến hùng hậu, đồng thời cũng chia ra rất nhiều phe phái. Tại nhiều như vậy phe phái bên trong, nhất giúp đỡ chính mình khẳng định lúc trước lão nhân. Những người này cùng mình thúc thúc giao hảo, mọi người lợi ích cũng nhất trí, nếu như mình làm việc thời điểm thật phản bội bọn hắn, sau này mình chỉ sợ thật liền đi không xa. Tựa như Vương Đại Hổ cùng Vương Nhị Hổ nói, nếu như có chuyện hắn tìm anh em nhà họ Đường không tìm bọn hắn. Đắc tội cũng không chỉ là Vương Đại Hổ cùng Vương Nhị Hổ, còn có bên cạnh bọn họ tất cả mọi người. Minh bạch đạo lý này, Tiền đại hà cười ha hả nói ra, hai vị tướng quân có một số việc bất quá là mặt ngoài gặp dịp thì chơi thôi, thật có sự tình, ta đương nhiên vẫn là cần hai vị tướng quân chiếu cố. Thông đấu, Vương Đại Hổ giơ ngón tay cái lên nói, ngươi minh bạch liền tốt, ta cũng không ở nơi này chờ lâu, ta muốn trở về hảo hảo chuẩn bị một chút, đến thành Bắc Kinh nói không chừng còn có chuyện gì đâu. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ làm ra chút chuyện đến, Vương Nhị Hổ ở bên cạnh một mặt khinh thường nói, nếu như bọn hắn thật làm ra một ít chuyện đến, chúng ta những người này cũng có động giao lý do. Đem những này người toàn định giết, liền không có người dám phản đối phò mã gia. Được rồi, ngươi đừng liền biết chém chém giết giết. Vương Đại Hổ vỗ vỗ đệ đệ nói, đến kinh thành nhưng tuyệt đối không nên làm loạn, đến lúc đó phò mã gia nếu là xử trí ngươi không ai có thể cứu ngươi. Ca ngươi yên tâm đi, Vương Nhị Hổ cười ha hả nói, nhiều năm như vậy ta sớm đã có phân tức, cái gì gọi là quân quy quân kỷ, trong lòng ta không có nhất thanh nhị sở. Tuyệt đối sẽ không làm loạn, càng sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Lời gì, cái gì gọi là cho ta gây phiền toái? Vương Đại Hổ tức giận nói, là không muốn cho phò mã gia gây phiền toái, đừng cho phò mã gia cho chúng ta hai người quan tâm. Những năm này phò mã gia cho chúng ta quan tâm lòng tham ít sao? Hiện tại chúng ta thân cư cao vị, đều có thể làm tướng quân, chẳng những không thể giúp phò mã gia phân ưu, còn muốn cho phò mã gia gây phiền toái, ngươi cảm thấy chúng ta xứng đáng phò mã gia vuông chồng sao? Vương Nhị Hổ dùng sức nhẹ gật đầu nói ra, ca, ta hiểu được. Được, ngươi minh bạch liền tốt. Vương Đại Hổ vô vô Vương Nhị Hổ bả vai, chờ tiến vào thành Bắc Kinh chúng ta dàn xếp lại, ta liền nói với ngươi một phòng nặng dâu. Đến lúc đó ngươi cũng tốt lập gia đình, sinh đứa bé. Nghe nhà mình đại ca lời nói, Vương Nhị Hổ vành mắt có một ít đỏ lên nói ra, ngươi cũng đừng chỉ nói ta, ngươi so với ta niên kỷ còn lớn hơn, đến bây giờ cũng không có thành tâm không phải. quay đầu tiến vào thành Bắc Kinh, ngươi trước tuyển. Phi, Vương Đại Hổ cười mắng, ngươi cho chúng ta tiến thành Bắc Kinh là làm cái gì? Vẫn là ta trước tuyển. Chúng ta không phải đi tuyển tức phụ, chúng ta là cản chính sự. Tiểu tử ngươi chớ làm loạn. Hắc hắc, Vương Nhị Hổ cười gãi vào đầu nói, chúng ta cái này gọi thường xuyên ra mắt hai không lầm, trước kia không dám nghĩ, hiện tại có cái gì không dám nghĩ, ngươi bây giờ là tướng quân, cưới cái lưu quang nước trượt quan gia tiểu thư, chẳng lẽ còn sợ không xứng với? Tiên Đại Hà lúc này cười ha hả nhìn xem hai huynh đệ nói ra, chuyện này không bằng giao cho ta đến xử lý như thế nào, cam đoan để hai vị hài lòng. Chương 923, quan gia tiểu thư. Chương 923, quan gia tiểu thư. Vương Đại Hổ cùng Vương Nhị Hổ hai người nhìn nhau một chút, quay đầu nhìn xem Tiền Đại Hà nói ra, Tiền đại nhân, ngươi nhất định phải tiếp một chút chuyện xui xẻo này. Tiền Đại Hà có một ít không rõ ràng cho lắm mà hỏi, thế nào? Chẳng lẽ còn có hay là ta không biết sự tình sao? Cái này việc phải làm còn có cái gì không thể làm sao? Không phải liền là cho hai vị tìm bà nương sao? Có gì ghê gớm đâu? Hai vị là phò mã gia thủ hạ tiếng tăm lừng lây tướng quân, muốn quan chức có quan chức, muốn niên kỷ nhiều năm kỷ, đặc biệt tốt người ta không nói, phổ thông quốc gia tiểu thư vẫn là không có vấn đề gì. Vương Nhị Hổ khoát tay áo, hơi không kiên nhẫn nói ra, Tiền đại nhân chuyện này không cần ngươi lại, huynh đệ chúng ta hai người cũng biết, chúng ta nói cho đúng là ngươi thật tiếp xuống chúng ta cái này việc phải làm, tìm ngươi người chỉ sợ cũng nhiều. Tiền đại hà biến sắc, trong nháy mắt liền hiểu Vương Nhị Hổ ý tứ. Những năm này đi theo phò mã gia bên người tác chiến nhiều người đi, đại đa số đều là vào Nam ra Bắc, có gia đình rất ít, trên cơ bản đều không có cưới vợ, cũng không có hài tử. Trong đó có rất nhiều người niên kỷ cũng không nhỏ, cũng đều đến thành hôn niên kỷ. Dưới đấy những người kia cũng không cần nói, bọn hắn khẳng định tìm không thấy hắn nơi này đến, nhưng là trung tầng trở lên tướng lĩnh hắn nhận biết cũng không ít, tìm hắn hỗ trợ chỉ sợ cũng rất nhiều. Hắn thật muốn giúp anh em nhà họ Vương tìm được quan gia tiểu thư, bọn hắn chỉ sợ cũng phải tìm tới trên người mình đến, đến lúc kia, hắn chỉ sợ cũng thật phiền toái. Nghĩ tới đây, Tiên Đại Hà vội vàng khoát tay nói ra, "Được được được, ta đã biết, hai người các ngươi sự tình ta mặc kệ, muốn tìm hay là lão bà, chính các ngươi đi tìm đi." Anh em nhà họ Vương liếc nhau một cái, đồng thời nở nụ cười. Tiên Đại Hà không thèm để ý hai người bọn họ, quay người liền rời đi. Hắn chuẩn bị đem anh em nhà họ Đường sự tình hướng Lý Hằng hồi báo một chút, dù sao đây là anh em nhà họ Đường tích cực biểu hiện. Đi vào Lý Hằng lều vải, Tiên Đại Hà cũng không do dự, trực tiếp liền đem anh em nhà họ Đường sự tình nói một lần. Trầm mặc sau một lát, Lý Hằng ngẩng đầu nói ra, "Được rồi, ta đã biết, huynh đệ bọn họ sự tình ngươi xem đó mà làm, chỉ cần không náo ra loạn gì đến là được rồi." "Được." Tiên Đại Hà cung cung kính kính nhẹ gật đầu. Lý Hằng nhìn xem Tiên Đại Hà cười ha hả nói ra, "Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, ngươi còn có hay không cái gì những chuyện khác muốn nói cùng?" Tiên Đại Hà sững sờ, không biết Lý Hằng là có ý gì, thế là có một ít nghi ngờ ngẩng đầu lên nói ra, "Phò mã gia, ta không biết à, ta không có cái gì chuyện rồi khác. Vừa mới anh em nhà họ Vương cùng ngươi nói cái gì rồi?" Lý Hằng ánh mắt sáng rực nói. Tiên Đại Hà cười khổ một tiếng nói ra, "Chuyện này trách ta, Vương Nhị Hổ lại muốn cho hắn ca ca tìm một cái nàng dâu, nói là đợi đến tiến thành Bắc Kinh về sau, tìm một cái quan gia tiểu thư. Vương Đại Hổ lại Vương Nhị Hổ còn không có thành hôn, trước cho Vương Nhị Hổ tìm, ta liền nói ta đồng ý giúp đỡ cho hai người bọn hắn người tìm quan gia tiểu thư. Hai người bọn họ không dùng, Vương Đại Hổ nói với ta, một khi ta mở cái này đầu, tới tìm ta tìm quan gia tiểu thư người liền sẽ rất nhiều, đến lúc đó ta sẽ không sợ người khác làm phiền." Lý Hằng khoe miệng lộ ra một vòng ngoạn vị tiểu dung, muốn tìm quan gia tiểu thư rất nhiều người sao? Tiền Đại Hà trên mặt biểu lộ biến đổi, đi theo phò mã gia bên người lâu như vậy, Tiền Đại Hà quá biết phò mã gia tâm tư cùng phò mã gia tính khí. Đừng nhìn phò mã gia không có nổi giận, tựa hồ ngự khí cũng rất đu hòa, nhưng trên thực tế phò mã gia tức giận, mà lại là rất tức giận, bây giờ còn có một chút không có hiểu rõ, bất quá vẫn là liền đội vàng không người nói ra, hoàn toàn chính xác có một ít người có ý nghĩ như vậy. "Quan gia tiểu thư rất tốt sao?" Lý Hằng cười ha hả hỏi, "Vương Đại Hổ cùng Vương Nhị Hổ đều muốn tìm quan gia từ tiểu thư, ngươi đoán người phía dưới có thể hay không đều muốn tìm quan gia tiểu tử?" Tiền Đại Hà lui về phía sau một bước, không nói gì, ý tứ cũng rất rõ ràng. Mặc dù Tiền Đại Hà không có đi hỏi thăm qua, tại lâu như vậy đến nay, hắn đã nghe nói qua một chút tin tức, thủ hạ tướng lĩnh hoàn toàn chính xác rất thích quan gia tiểu thư. Lý Hằng khẽ thở dài một hơi, gượng cười. Mặc dù mình cực lực phòng ngừa cho bọn hắn rất nhiều giáo dục, nhưng trên thực tế vẫn là không có biện pháp, thực chất ở bên trong mấy ngàn năm đồ vật, thật là không có dễ dàng như vậy cải biến. Dưới tay mình những tướng lãnh này cùng hắn vào Nam ra Bắc, lập xuống chiến công hiển hách, kết quả phải vào thành thời điểm, cần cưới quan gia tiểu thư. Cưới quan gia tiểu thư, liền cùng thân sĩ giai tầng liên lụy ở cùng nhau, có lẽ bọn hắn vốn là muốn trở thành thân sĩ giai tầng, vô luận vẫn là cái trước vẫn là cái sau, cái mông của bọn hắn liền đều sai lệch. Lại để cho bọn hắn cải cách ruộng đất, đi làm một chút nhằm vào thân sĩ giai tầng sự tình, bọn hắn khả năng liền không muốn đi làm, bởi vì bọn hắn mình đã thành một thành viên trong đó. Chẳng những không muốn đi làm, nói không chừng sẽ còn phản đối mình chính sách, để cho mình đem đã sửa đổi đi đổ bật lại đổi lại đến, đây chính là trong đó nguy hại. Tiền Đại Hà trong lòng khẽ run lên, mặc dù hắn không biết vì cái gì, nhưng là hắn biết phò mã gia rất không vui, thế là hắn đi về phía trước một bước, cắn răng nói ra, "Phò mã gia, cưới vợ nạp thiếp dù sao cũng là chuyện riêng, chúng ta không có cách nào can thiệp. Bất quá ta nghĩ bọn hắn vẫn là nguyện ý nghe phò mã gia, không bằng ta âm thầm nhắc nhở bọn hắn một chút, để bọn hắn thu liễm một chút, chú ý một chút." Lắc đầu, Lý Hằng cười nói ra, "Sự tình phải có ngươi nói đơn giản như vậy liền tốt. Người ta muốn cưới quan gia tiểu thư, muốn cưới nàng dâu, ngươi không cho người ta cưới ngươi là hay là thù giết cha, đoạt vợ mối hận, phía dưới người bất mãn ý sẽ đem ngươi cả người đốt, cho nên ngươi đừng đi làm chuyện này, ngoại trừ đắc tội với người, cái tác dụng gì đều không có." Tiên đại Hà Nội Dung nghiêm túc nói ra, vậy thì cái gì đều không làm. Khoát tay áo, Lý Hằng cười nói ra, làm sao không làm? Thủ hạ ngươi không phải có một ít người sao? Phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, đi vào thành Bắc Kinh về sau, nhìn xem ai cưới quản gia tiểu thư. Không có cưới ghi lại, cưới cũng cho ta nhớ kỹ, bọn hắn theo ta đi đến thành Bắc, đánh nhiều như vậy cầm, đã muốn hưởng phúc, vậy ta cũng không thể bạc đãi bọn hắn. Tiền đại Hà vội vàng thấp địa vị không nhìn tới Lý Hằng. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là tiền đại Hà hay là từ Lý Hằng trong giọng nói nghe được kiên quyết, những người này chỉ sợ đã không bị Phò Mã Gia để ở trong lòng hoặc là nhìn ở trong mắt. Nếu thật là có chuyện gì, Phò Mã Gia xử lý được những người này đến, chỉ sợ sẽ không nương tay. Tại thời khắc này, tiền đại Hà chợt nhớ tới thúc thúc của mình đối với mình trước khi đến dặn dò, trước kia hắn không có ý thức được giờ khắc này, những cái kia nhắc nhở trong đầu càng phát rõ ràng. Phò Mã Gia yên tâm, ta minh bạch nên làm như thế nào. Tiền đại Hà cúi đầu xuống nói, ta tuyệt sẽ không đem tin tức tiết ra ngoài, mặt khác từ hôm nay trở đi, ai cưới nhà ai nàng dâu, ai làm hay là không nên làm sự tình, ta đều sẽ từng cái nhớ kỹ.